Chương 401, không thể tha thứ. Giết. Thanh âm lạnh như băng của Lâm Phong vang vọng trong không gian, một tiếng thú gào truyền tới.
Thân thể cùng kỳ trong nháy mắt vọt lên, máu tươi văng ra, hai người của vạn thú môn trực tiếp bị cắn đứt đầu. Mấy người còn lại nhìn thấy một màn kinh khủng này, từng người sắc mặt tái nhợt muốn bỏ chạy thì lại phát hiện cả người đều không nhấc lên được.
Nỗi sợ hãi đang lấp đầy trái tim của bọn họ. Chạy. Mặc dù vô cùng sợ hãi, họ vẫn cố gắng chạy trốn về bốn phía. Như vậy cơ hội chạy thoát sẽ lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, ta muốn giết hết người có quan hệ với vạn thú môn.
Vạn thú môn muốn giết tất cả người mà Lâm Phong quen biết, như vậy hắn cũng sẽ giết tất cả người có quan hệ với vạn thú môn.
Ai dám đi cùng vạn thú môn đối phó với người thân của hắn thì hắn liền giết người đó.
Xì.
Lại một đạo tiếng vang đầu bị cắn đứt truyền tới. Này đã là người thứ 8 của vạn thú môn bị cùng kỳ giết chết. Ở trước mặt cùng kỳ có tốc độ khủng bố mà bọn họ còn muốn trốn.
Chạy thoát sao?
Không mất nhiều thời gian, những người đến đây vây giết Đoàn Phong và Tĩnh Vận người đều chết hết rồi. Toàn bộ đều bị cùng kỳ giết chết, còn Lâm Phong từ đầu đến cuối vẫn không có nhúc nhích, giết những người này căn bản không cần hắn ra tay.
Hống!
Cùng kỳ phát ra tiếng gào thét trầm thấp, trên khóe miệng và móng vuốt đều là máu tươi. Trong tròng mắt kia ngoại trừ hung lệ tựa hồ còn mơ hồ có mấy phần hưng phấn. Cung kỳ chính là hung thú thượng cổ, khát máu là thiên tính của nó, trước đây bị thuần dưỡng như một con thú cưng là ký ức thống khổ nhất của nó.
Thật là đáng sợ.
Đoàn Phong và Tĩnh Vận bọn họ đều nhìn về yêu thú cùng kỳ, mới có ít ngày không nhìn thấy mà bên người Lâm Phong đã có thêm hơn một con yêu thú đáng sợ.
Hung lệ, khát máu. Đại ca nhanh chóng về học viện thiên nhất đi.
Đoàn Phong đột nhiên mở miệng nói, Tĩnh Vận cũng gật đầu. Đúng đó Lâm Phong, nhiều cường giả như vậy, Ngộ Tình và Lam Kiều các nàng khẳng định không thể ứng phó.
Không vội. Vượt ngoài dự liệu của hai người. Lâm Phong thế nhưng khẽ lắc đầu một cái, muốn giết Ngộ Tình dễ dàng như vậy sao? Chưa nói tới thực lực của Ngộ Tình.
Còn có học viện thiên nhất, Lâm Phong tin rằng Ngộ Tình và Lam Kiều chỉ cần ở bên trong học viện thiên nhất thì sẽ không thể xảy ra chuyện. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, phó viện trưởng Long Đỉnh, còn có những cao thủ khác của học viện, bọn họ không thể nào để cho người của vạn thú môn dễ dàng làm vậy.
Thú hổ còn là đần ở dưới vào người ở bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong dám khẳng định, chỉ cần có nguy cơ, nhất định sẽ có người ra tay giúp đỡ.
Nghĩ đến những việc làm trước đó của Đoàn Vô Nhai vẫn hy vọng Lâm Phong thiếu nợ hắn, tuy rằng Lâm Phong không biết Đoàn Vô Nhai làm thế vì mục đích gì.
Yên tâm đi. Ngộ Tình không có việc gì.
Lâm Phong nói với Tĩnh Vận và Đoàn Phong, sau đó ánh mắt hắn rơi vào trên người hai người khác.
Phong Đình cùng ông lão kia.
Nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong, thân thể hai người đều khẽ cứng lại, ánh mắt họ nhìn Lâm Phong có cực kỳ căm hận.
Cũng có mấy phần sợ hãi. Tĩnh Vận, muội và Đoàn Phong quen bọn họ như thế nào? Ngay ấy ở trước quan kiếm phong.
Hai người này đều bị đánh đuổi, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở bên người Đoàn Phong và Tĩnh Vận.
Ta và Đoàn Phong đến Cửu Long Sơn mạch rèn luyện.
Một lần ngẫu nhiên gặp phải bọn họ, lúc đó hộ vệ của cô ta làm phản muốn giết ông già kia, đồng thời muốn làm nhục cô ta.
Đoàn Phong nhìn không được liền giết mấy người hộ vệ để cứu hai người bọn họ. Tĩnh Vận đáp lại. Hơn nữa
Đoàn Phong.
Nói đến đây Tĩnh Vận ngừng lại, ánh mắt nhìn Đoàn Phong một chút, trầm mặc lại. Hơn nữa Đoàn Phong thích cô gái này. Còn bị cô ta lợi dụng rút săn giết thú hạch của yêu thú. Lâm Phong nói tiếp câu của Tĩnh Vận, sự thực cũng đúng là như thế.
Dựa vào hành vi vừa nãy của Phong Đình, còn có ai không thấy được cô ta đang lợi dụng Đoàn Phong?
Trong mắt Đoàn Phong lóe lên một tia thống khổ.
Có lúc yêu thích chỉ là chuyện trong nháy mắt, Phong Đình là thiếu nữ đầu tiên hắn yêu, nhưng nàng lại lợi dụng hắn. Ở thời khắc nguy nan, trực tiếp phủi bỏ sạch sành sanh quan hệ của bọn họ. Thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, nói rằng có thủ oán với Lâm Phong. Tĩnh Vận chỉ trầm mặc gật gật đầu, đúng y như Lâm Phong nói, Đoàn Phong thích Phong Đình, còn bị nàng ta lợi dụng.
Chúng ta ngay lập tức liền rời đi. Phong Đình mở miệng nói, nhấc chân lên muốn đi, bọn họ không muốn đối mặt với Lâm Phong. Đứng lại.
Đi.
Có thể dễ dàng đi như vậy à? Phong Đình chậm rãi quay qua, nhìn Lâm Phong hỏi. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Khoe miệng Lâm Phong lộ ra một tia hàn khí, lanh đạm nói. Vừa nay, ta nghe được các ngươi nói, các ngươi cùng ta có chút thù hận. Hận không thể giết ta, hiện tại đã gặp gỡ, vì sao không đến đây giết đi nào? Phong Đình nghe Lâm Phong nói thế thì không biết nên đáp thế nào. Không sai, nàng mới vừa rồi cùng với lão già bên cạnh đúng là đã nói như thế. Đây đã là thứ hai, lần trước ta buông thả cho ngươi. Lần này các ngươi không cảm kích Đoàn Phong cứu các ngươi thì cũng thôi đi, lại còn lợi dụng Đoàn Phong làm việc cho các ngươi. Khi gặp phải nguy hiểm thì ngay lập tức liền muốn đi, buồn cười, không có Đoàn Phong thì mạng của các ngươi đã sớm không còn rồi. Lần này ta không xuất hiện thì các ngươi lại sẽ chết lần nữa, vì lẽ đó, hai người các ngươi nợ bọn ta một mạng. Lâm Phong lạnh lùng nói tiếp. Các ngươi chết hết đi. Lâm Phong đại ca. Đoàn Phong nghe thấy Lâm Phong nói vậy thì sửng sốt. Tuy rằng Phong Đình lợi dụng hắn, nhưng nếu nói muốn hắn nhìn Phong Đình chết thì có chút khó chấp nhận. Đoàn Phong. Có một số việc có thể tha thứ, mà có một số việc không thể tha thứ. Cô ta lợi dụng tình cảm của đệ, đệ vì cô ta mà liều mạng. Sau khi có chuyện liền phủi sạch toàn bộ quan hệ, thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Lâm Phong quay đầu lại nhìn Đoàn Phong. Bình tĩnh nói. Bọn họ đã lựa chọn, ở thời khắc đệ gặp phải nguy hiểm mà bỏ đá xuống giếng, nếu như vậy liền thu lại tính mạng bọn họ thọ. Lâm Phong nhìn khuôn mặt có mấy phần non nớt của Đoàn Phong, cứng rắn nói. Việc ác này cứ để ta làm, đệ phải hiểu được. Trên thế giới này, đệ không nợ người khác cái gì, không cần thiết phải trả giá vì người khác. Nếu mà thật sự gặp phải một người sẵn sàng làm mọi chuyện vì đệ, đệ cũng phải lòng mang cảm kích, phải quý trọng người đó. Lâm Phong nghĩ rất đơn giản, ở trong thế giới thực lực quan trọng hơn tình cảm này. Giữa người với người không tồn tại nợ nần gì cả. Đoàn Phong xưa nay không nợ Phong Đình cái gì, nhưng hắn đã cứu Phong Đình. Phong Đình lòng mang cảm kích thì còn tốt không thì thôi. Thế nhưng, Phong Đình không hề coi trọng những gì Đoàn Phong đã làm. Phản bội nỗ lực của Đoàn Phong, nếu đã như vậy, Đoàn Phong dựa vào cái gì còn phải trả giá. Đoàn Phong nghe Lâm Phong nói thế thì trầm mặc. Những điều này hắn đều chưa từng suy nghĩ tới. Hai người các ngươi tự sát hay là để ta động thủ? Lâm Phong lạnh lùng nói khiến Phong Đình cùng với lão giả bên cạnh hoảng hốt. Lâm Phong thật sự muốn bọn họ chết. Ta thấy các ngươi cũng không thể tự sát được đâu. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia chán ghét. Ân đền oán trả, vô tình vô nghĩa là loại người Lâm Phong căm ghét nhất. Lâm Phong biến mất tại chỗ, sắc mặt Phong Đình và ông lão đều hoảng hốt. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một tia sáng xuất hiện trên không trung, sau một khắc, thân thể của bọn họ liền không tiếng động ngã xuống. Lâm Phong không chút lưu tình giết hai người Phong Đình. Đây vốn là thế giới vô tình, Lâm Phong chỉ quan tâm đến người ở bên cạnh hắn. Ai uy hiếp đến sinh mệnh của người mà hắn quan tâm đều phải chết. Chương 402, Vây sát mộng tình. Học viện Thiên Nhất lúc này khá là náo nhiệt. Rất nhiều người đang tụ tập. Bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn vào trong không trung. Trên trời, từng con yêu thú uy nghiêm đang phóng thích khí tức dạ tính. Đôi mắt lạnh lẽo, trên lưng yêu thú xuất hiện từng đạo thân ảnh. Tổng cộng có 12 người, toàn bộ đều là người của vạn thú môn. Hơn nữa có 8 người trong đó đều khá trẻ tuổi, hẳn là đệ tử của vạn thú môn. Những năm gần đây vạn thú môn quả nhiên phát triển rất nhanh. Thực lực khủng bố. Chỉ có nơi này đã xuất hiện 8 vị đệ tử huyền vũ cảnh, toàn bộ vạn thú môn gộp lại, đệ tử đột phá huyền vũ cảnh có lẽ cũng gần hơn 20 người. Đám người học viện Thiên Nhất âm thầm hoảng sợ, vạn thú môn không hổ là một trong những tông môn mạnh nhất của Tuyết Nguyệt. Số lượng đệ tử huyền vũ cảnh trong đó so với Hạo Nguyệt Tông, Lạc Hạ Tông, Băng Tuyết Sơn Trang gộp lại còn muốn nhiều hơn. Đặc biệt là những năm gần đây tựa hồ là thời đại của thiên tài, có người nói chỉ trong một năm này. Vạn thú môn đã có 7-8 người bước vào huyền vũ cảnh. Tựa như là đang nghênh tiếp thời đại thiên tài sắp đến. Quy tắc của thế giới võ đạo quả nhiên là huyền diệu. Có mấy người thầm than trong lòng, Tuyết Nguyệt Quốc cứ 10 năm sẽ xuất hiện một thời đại mới, rất nhiều thiên tài giáng thế. Tiến vào một thời đại thuộc về người trẻ tuổi. Hơn nữa, cứ 10 năm khi những thiên tài này xuất hiện, có rất nhiều người sẽ chết. Số người còn lại đến cuối cùng không được bao nhiêu. Thậm chí là chỉ còn một người thống trị một thời đại, là thiên tài tuyệt đỉnh chân chính. Càng trùng hợp hơn chính là thời đại thiên tài của Tuyết Nguyệt cùng thời điểm với thi đấu tuyết vực, mỗi lần đều ăn cướp. Vừa đến thời hạn thi đấu tuyết vực 10 năm một lần, 13 quốc gia trong tuyết vực đều sẽ xuất hiện vài thiên tài. Tuyết Nguyệt Quốc cũng vậy. Hiện tại,
cách ngày thi đấu tuyết vực chỉ còn hơn một năm, thời gian hiện tại vừa vặn trước lúc thời đại thiên tài đến. Quả nhiên, Tuyên Nguyệt Quốc tựa hồ lại không ngừng có những thanh niên có thiên phú xuất chúng xuất hiện như mang ngọc sau mưa. Khoảng chừng 20 năm trước, Tuyên Nguyệt Quốc cũng có xuất hiện một vài thiên tài, nhưng cuối cùng trải qua mấy lần chiến đấu đau khổ. Thiên tài còn lại cuối cùng chỉ có 4 người chói mắt nhất, 4 người kia sau đó đã trở thành nhân vật quan trọng nhất của Tuyết Nguyệt Quốc. Những người có chút kiến thức phi phàm đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng cảm khái, 4 người kia trải qua tầng tầng thử thách. Dẫm đạp lên vô số thiên tài để tỏa sáng, chính là 4 người 18, 19 năm trước làm cho cả Tuyết Nguyệt Quốc đều lòng trời lở đất. Một người trong đó có nghe nói đã bị phong ấn tu vi, một người từ đó không tiếp tục sử dụng kiếm, còn có một người thành lập Thương Tư Lâm. Tới giờ vẫn chưa hiện thân, người cuối cùng chính là người thống trị thời đại kia, người trở thành thiên tài cuối cùng. Hiện tại người đó đang bên trong ở hoàng thất, sau này vẫn cứ ở mãi trong nơi tầng tầng màn che đó, hờ hững quan sát phồn hoa lạc ẩn. Chúng ta nhiều người như vậy đi đối phó với một cô gái yếu đuối cảm thấy rất mất mặt, chính ngươi tự đoạn tâm mạch tự sát đi. Để cái chết còn có chút tôn nghiêm. Lúc này, một thanh âm truyền ra giữa hư không đem tâm tư của mọi người kéo về. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn trên mặt đất, ở nơi đó có một thân ảnh hiểu điệu đang đứng, áo trắng như tuyết tựa như tiên tử thánh khiết. Mặc dù giờ khắc này những người đàn ông trong không trung kia muốn nàng chết, muốn nàng tự sát, nhưng đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng của nàng vẫn không có nửa điểm gợn sóng. Phảng phất như thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho trái tim của nàng gợn sóng, ngoại trừ một người. Người đó đương nhiên là Lâm Phong, chỉ có Lâm Phong mới có thể làm cho trái tim Mộng Tình gợn sóng. Đoàn người đương nhiên muốn nhìn Mộng Tình. Khí chất của Mộng Tình quá xuất chúng, phảng phất như tiên tử từ trên trời hạ xuống trần gian, không dính khói bụi trần gian. Chỉ có điều bọn họ cảm thấy có khuyết điểm chính là vì không nhìn thấy khuôn mặt của Mộng Tình, rất nhiều người đều hận không thể kéo xuống lớp lụa trên mặt che đi dung nhan của nàng. Mộng Tình không để ý đến đám người trong không trung. Khi ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng, trong đôi mắt của Mộng Tình vẫn chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng. Tên vừa nói chuyện kia cau mày, có vẻ có mấy phần khó chịu, bọn họ nhiều người như vậy tới đây để đối phó với Mộng Tình. Một là vì nghe nói thực lực của Mộng Tình không yếu, cường giả huyền vũ cảnh phổ thông căn bản không phải đối thủ của nàng. Còn có một nguyên nhân khác chính là muốn hù dọa, nói cho tất cả mọi người, đắc tội vạn thú môn bọn họ phải chịu hậu quả nặng nề. Cũng giống như Lâm Phong vậy, chỉ cần người có quen biết với hắn đều phải bị giết, bị liên lụy. Vạn thú môn muốn nói cho tất cả mọi người biết bọn họ mạnh mẽ đến đâu. Cứu vãn lại thể diện ngày ấy bị mất ở Quan Kiếm Phong. 12 cường giả huyền vũ cảnh, đội hình cường hãn này đủ để lay động toàn bộ học viện thiên nhất. Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe sao, ta lại cho ngươi một cơ hội, đoạn tâm mạch tự sát đi, chết một cách tôn nghiêm. Nếu chúng ta ra tay thì ta bảo đảm ngươi phải sẽ chết rất thê thảm. Ngươi vừa rồi nói chuyện lại mở miệng uy hiếp. Mộng Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Coi thường, Mộng Tình triệt để coi thường đối phương. Ngươi muốn chết. Sắc mặt người kia khó coi, hai lần mở miệng mà Mộng Tình đều không để ý đến hắn, làm sao có thể không phẫn nộ. Yến Bạch, ngươi lên giết nàng ta. Không nên khiến người ta nói vạn thú môn chúng ta ỷ đông người bắt nạt một cô gái yếu đuối. Ánh mắt người kia rơi vào trên người một đệ tử, Hiến Bạch, thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, tuy nhiên tu vi của hắn xem như là trong các đệ tử huyền vũ cảnh tầng 1 lợi hại nhất. Có thể thấy được người nói chuyện chọn đệ tử này đi chiến đấu với Mộng Tình cũng không phải là chọn bừa. Vâng. Trưởng lão. Hiến Bạch đáp một tiếng, trong đôi mắt của hắn lộ ra một tia hưng phấn. Những năm này, hắn một mực yên lặng một chỗ để tu luyện. Cuối cùng bước vào huyền vũ cảnh, trở thành thiếu niên thiên tài, bây giờ rốt cục đã đến lúc hắn tỏa ra hào quang. Hắn sẽ làm tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên Yến Bạch. Ta không muốn người khác nói Yến Bạch ta bắt nạt phụ nữ. Ngươi động thủ trước đi. Yến Bạch bước tới một bước, thân thể hạ xuống trên mặt đất, cô gái này rất đẹp. Nếu không phải bởi vì vạn thú môn muốn tạo uy nghiêm thì hắn thật sự không nỡ giết Mộng Tình. Mộng Tình không hề đáp lời của đối phương. Thân thể nàng nhẹ nhàng nguyện chuyển tựa như đang nhảy múa tấn công về phía đối phương. Lấy tốc độ như thế này ngay cả cơ hội chạm vào ta cũng không có chứ đừng nói chi là chiến đấu. Yến Bạch nhìn thấy tốc độ của Mộng Tình thì lắc đầu, Mộng Tình thực sự quá chậm, hắn ngay cảnh tránh cũng lười né tránh. bàn tay Mộng Tình nhẹ nhàng vung ra ngoài, vẫn không nhanh như trước, ngọc thủ đánh ra một chưởng tựa như không có chút uy hiếp nào.
Ha ha, quá yếu.
Yến Bạch thản nhiên cười, nhưng khi tiếng nói của hắn vừa phát ra thì nụ cười liền trở nên cứng ngắc. Một luồng hàn ý xâm nhập cốt tủy đột nhiên tỏa ra trong không gian, lạnh đến mức làm người ta run sợ.
Yến Bạch biến sắc.
Thú khí trên người ngay lập tức đánh về cố hàn ý kia, nhưng quỷ dị chính là, thú khí khi chạm vào cố hàn ý đó đều sẽ lùi về sau.
Tựa hồ rất sợ hãi.
Lùi.
Yến Bạch cuối cùng cũng tỉnh ngộ, thực lực của Mộng Tình rất khủng bố, cố hàn ý này quá mạnh mẽ tựa như muốn đông cứng thân thể của hắn.
Răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh truyền tới, băng giá đang phong ấn vùng không gian này.
Yến Bạch cuồng mãnh lui về phía sau.
Trong miệng Mộng Tình vào lúc này phun ra một chữ.
Phong.
Dứt lời, thân thể Yến Bạch lập tức bị đóng băng, tình cảnh này khiến ánh mắt tất cả mọi người đều sững lại.
Cương giả huyền vũ cảnh vậy mà lại trực tiếp bị phong ấn ở trong băng. Thân hình Mộng Tình vẫn không dừng lại, bóng người thánh khiết tung bay. Lại tung ra một chưởng, đánh về phía Yến Bạch đang bị đóng băng.
Ngươi dám.
Một tiếng gầm truyền ra, một cương giả huyền vũ cảnh cưỡi yêu thú từ trên trời giáng xuống. Trường phong cuồng mãnh bá đạo nhắm thẳng về phía Mộng Tình.
Cút ngay.
Một thanh âm giả nua truyền tới, chỉ thấy ở trong đám người dưới đất có một thân ảnh đang đi ra.
Hỏa diễm lượn lờ trong tay đánh về phía bóng người vừa mới hạ xuống từ trên không trung.
Ầm ầm ầm.
Một tiếng nổ to lớn rung động trong không gian.
Chỉ thấy thân thể người đang bay trên trời bị đánh bay ngược trở về, còn người công kích hắn thì vẫn không hề nhúc nhích.
Răng rắc.
Âm thanh lanh lảnh truyền đến. Khối băng đóng băng Yến Bạch chia 5 xẻ 7, Yến Bạch đã chết, bị một trưởng của Mộng Tình giết chết.
Chương 403, mê. Phẫn nộ. Ánh mắt người vạn thú môn đều đọng lại ở nơi đó, Yến Bạch lại bị Mộng Tình giết chết. Mà bọn họ đều tận mắt đứng nhìn chuyện này diễn ra, không có cách nào ngăn cản được. Đây là ai? Ánh mắt rất nhiều người đều đang nhìn cường giả vừa ngăn cản người của vạn thú môn kia.
Là một ông lao tướng mạo phổ thông nhưng trên người lại mơ hồ có một luồng khí tức hỏa diệm nóng bỏng đang bất định lóe lên. Nếu đã nói không bắt nạt một cô gái yếu đuối vậy vì sao từng người đều chạy tới đánh lén?
Đây chính là bản lĩnh của vạn thú môn sao?
Ông lao mở miệng, âm thanh mang theo sự châm biếm, lời của ông ta khiến sắc mặt cường giả vạn thú môn phi thường khó coi. Câu nói này là đang vả vào mặt vạn thú môn bọn họ, trước đây không lâu mới nói không bắt nạt một cô gái yếu đuối.
Kết quả phát hiện không đấu lại liền ngay lập tức muốn xông lên đánh lén. Ngươi là ai? Tên cầm đầu nhìn chằm chằm lão giả vừa xuất hiện phía dưới.
Thực lực của lão giả này hẳn là rất mạnh, từ khí thế của một chiêu vừa rồi mà phán đoán hẳn là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3.
Tương đương với tu vi của tên cầm đầu. Bất quá loại cường giả cấp bậc này thì bên trong bọn họ có tới 3 người. Vì vậy hắn cũng không thèm để ý, người này dám sỉ nhục vạn thú môn, đúng là muốn chết. Ta là ai không đến phiền các ngươi quản. Ngươi chỉ cần biết, ta là địch của vạn thú môn chứ không phải bạn. Lão nhân sảng khoái nói khiến đoàn người vạn thú môn cảm giác thấy hơi phiền muộn.
Trước đây bọn họ chỉ nhìn thấy có người muốn bám vào vạn thú môn, muốn cùng bọn họ lôi kéo một chút quan hệ, nhưng giờ khác này.
Lão giả này lại đứng đây nói thẳng là địch chứ không phải bạn. Là địch chứ không phải bạn. Trưởng lão của vạn thú môn cười lạnh một tiếng.
Ngươi tuy rằng có chút tu vi, nhưng chỉ bằng một chút tu vi đó mà cũng dám làm kẻ thù của chúng ta ư, phân lượng còn kém.
Nếu như thêm ta nữa thì sao?
Lời nói của hắn còn chưa hết thì liền lại có thêm một thân ảnh bước ra từ trong đám người. Cũng là một ông già, càng lôi kéo sự chú ý của người khác chính là mái tóc ông ta có màu đỏ thấm được đuối lên như cái bánh màn thầu.
Đỏ hồng tựa như hỏa diễm.
Hả? Người của vạn thú môn có chút buồn bực. Ngày hôm nay là thế nào vậy, không ngừng có người chạy đến cùng đối nghịch với vạn thú môn bọn họ.
Đúng là điếc không sợ súng.
Mộng Tình nhìn thấy hai người xuất hiện thì lại biểu cảm có mấy phần khác biệt, thì ra hai lão giả này chính là Hỏa lão và Xích lão.
Hỏa lão và Xích lão không phải đang ở thành Dương Châu sao? Vì sao lại xuất hiện ở Hoàng Thành? Trong lòng Mộng Tình có mấy phần nghi hoặc. Lẽ nào là Lâm Phong tới thành Dương Châu? Bất quá lúc này ánh mắt Xích lão đã chuyển qua, vừa vặn cũng nhìn về phía Mộng Tình. Cười nói,
cô bé, tên kia đâu mất rồi, không che chở ngươi mà lại để cho nhóm người khốn nạn này chạy tới cửa bắt nạt vậy. Mộc Tình đương nhiên rõ là Xích Lão đang nói tới ai, trong đôi mắt lạnh lùng như băng sơn của nàng lướt qua một tia cười nhạt.
Đương nhiên cũng chỉ lóe lên trong chốc lát, gật đầu với Xích Lão. Còn những người khác lại nghi hoặc, tên kia là chỉ ai?
Xích Lão, ngươi cũng không nên trách ta, thế nhưng đám gia hỏa này chạy đến cửa bắt nạt thì cứ để bọn chúng ở lại đây luôn là được rồi.
Lúc này, giữa hư không, một đạo âm thanh mờ ảo từ đằng xa truyền đến mang theo vài phần lãnh ý, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đó. Chỉ thấy một vệt sáng từ đằng xa lướt tới, như phủ quang lược ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi.
Là Lâm Phong. Lâm Phong trở về rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy thân ảnh tuấn giật tuổi trẻ kia, là Lâm Phong trở về, hơn nữa còn cưỡi ở bên trên một con yêu thú uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy con yêu thú kia cả cực kỳ uy vũ, trong con ngươi khổng lồ tất cả đều là ánh sáng hung lệ, đôi cánh đỏ thấm trên lưng vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm. Đại đa số người ở Học viện Thiên Nhất đều từng gặp qua Lâm Phong, bọn họ cảm thấy Lâm Phong lúc này đang cưỡi trên người yêu thú có ánh mắt tựa hồ trở nên thâm thúy hơn.
Đường nét trên mặt cũng kiên nghị hơn mấy phần. Mộ Tinh nhìn thấy Lâm Phong, cũng nhìn thấy yêu thú hung lệ kia. Biểu cảm của nàng mơ hồ có một tia cười sán lạn đang nở rộ. Khiến vạn vật phảng phất như đều thất sắc. Xem ra gia hỏa cần người khác chăm sóc khi xưa đã trở nên càng ngày càng mạnh.
Bắt đầu có thể bảo vệ nàng, ở trong lòng nàng kỳ thực vẫn chờ mong ngày đó đến, mà nàng cũng tin tưởng, ngày đó sẽ càng ngày càng gần. Nàng nhìn Lâm Phong tiến bộ từng chút, trở nên mạnh mẽ, sớm muộn sẽ có một ngày hắn kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống thế giới này.
Lâm Phong quen biết hai lão giả này, hơn nữa tựa hồ còn rất thân. Trong ánh mắt mọi người lướt qua thần sắc kinh ngạc. Xem ra Lâm Phong cũng không phải một thân một mình như bọn họ tưởng tượng.
Đúng, nếu bọn chúng đã đến rồi thì liền ở lại đây luôn đi.
Xích lão nhìn Lâm Phong trong hư không, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, yêu thú này tựa hồ là hung thú thượng cổ cùng kỳ. Một thời gian không gặp, Lâm Phong lại lột xác một lần nữa, gia hỏa này thực sự tiến bộ quá nhanh, thiên phú khủng bố.
Xem gia hỏa lão lúc trước lôi kéo hắn cùng nhau đưa ra quyết định đó cũng không có sai. Lâm Phong, bọn chúng thật ngông cuồng.
Mọi người nghe được Mộng Tình và Xích lão ngươi một câu ta một câu thì có vẻ hơi kinh ngạc, không biết tự tin này của họ từ đâu mà tới. Cho dù có thêm vào hỏa lão Xích lão và Lâm Phong bất quá cũng chỉ có bốn cường giả huyền vũ cảnh. Cộng thêm một con yêu thú là vật cưới của Lâm Phong. Mà bên phía vạn thú môn trừ Yến Bạch bị Mộng Tình giết chết tại chỗ, nhưng vẫn còn 11 cường giả huyền vũ cảnh.
Trong đó có 5 người đều đang cưới yêu thú, cũng tương đương với 5 tên huyền vũ cảnh. Thực lực của hai bên vẫn không ngang nhau. Bên phía vạn thú môn tựa hồ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thật không biết các ngươi có tư cách gì ở đây càn rỡ. Trưởng lão của vạn thú môn mở miệng nói. Nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Chúng ta còn đang lo không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa vặn đưa tới cửa, thực sự là muốn chết. Lâm Phong tựa hồ không nghe thấy hắn nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua đám người vạn thú môn, thản nhiên nói.
11 người. 5 con yêu thú.
Hả? Người trưởng lão kia nhíu nhíu mày, Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái mà trực tiếp bắt đầu đếm người và yêu thú của bọn họ.
Ngày hôm nay, một người cũng đừng hòng rời khỏi đây. Câu nói này khiến sắc mặt trưởng lão của vạn thú môn vô cùng khó coi.
Thật là một gia hỏa cuồng vọng, chỉ dựa vào mấy người cùng với một con yêu thú đó sao, đúng là thú vị.
Lâm Phong. Vũ Chân là chết như thế nào? Trưởng lão của vạn thú môn hỏi Lâm Phong, bây giờ có thể khẳng định Vũ Chân đã chết. Nhưng vấn đề là Vũ Chân chết thế nào?
Bọn họ không tin là Lâm Phong có thể giết chết Vũ Chân, bởi vì họ luôn luôn tin tưởng thực lực của Vũ Chân.
Ngớ ngẩn.
Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tâm thần hơi động, ngay lập tức yêu thú cùng kỳ hóa thành bạch quang. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, để lại trưởng lão của vạn thú môn sắc mặt khó coi đứng nhìn không khí, con người vô cùng dữ tợn. Lâm Phong đạp lên yêu thú đi tới bên người Mộng Tình, nhìn thấy khỏe mắt Mộng Tình lộ ra nụ cười nhợt nhạt, Lâm Phong lộ ra một tia nhu tình.
Nói, những tên dám đến đối phó với nàng đều phải chết, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên nào. Ta tin tưởng chàng.
Trong mắt Mộng Tình lộ ra ý cười sán lạn, Lâm Phong thật sự đã trở nên thành thục hơn, có đủ năng lực bảo vệ nàng. Nắm chặt nắm đấm, tiếng vang răng rắc truyền ra, Lâm Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trong chớp mắt hóa thành hắc ám.
Khí tức lộ ra trên người chỉ có lạnh lẽo.
Phàm là người của vạn thú môn bị đôi mắt kia đảo qua đều không khỏi run rẩy dữ dội. Ánh mắt Lâm Phong thật là đáng sợ khiến trái tim của bọn họ đều run rẩy. Hỏa lão, Sinh lão, áp trận giúp ta, không cho bọn chúng chạy trốn.
Trong miệng Lâm Phong phát ra một câu nói lạnh giá, Hỏa lão và Sích lão đều hơi sững lại nhìn Lâm Phong, sau đó ở trong mắt bọn họ đều lóe lên ý cười. Tên nhóc này rõ ràng đang chuẩn bị lấy sức của một người đối phó với tất cả cường giả của đối phương.
Lâm Phong giờ khắc này quá kiêu ngạo. Thật chớ mong, không biết thực lực của gia hỏa này bây giờ mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Hỏa lão cùng Sích lão lấp lóe không yên.
Bọn họ hiểu rõ Lâm Phong tuy rằng cuồng vọng, nhưng nếu như hắn đã nói như vậy thì chứng minh rằng hắn có nắm chắc. Nói cách khác, Lâm Phong có tự tin với việc mình có thể đối phó với 11 vị cường giả huyền vũ cảnh và 5 con huyền yêu.
Được, Lâm Phong, chúng ta áp trận cho ngươi. Sinh lao đáp lại, thân thể ông ta phóng lên trời, trực tiếp đứng ở giữa hư không.
Hỏa lao cũng chuyển động đi về một hướng khác trong hư không, hai người đang chuẩn bị chặn người của vạn thú môn.
Không cho chúng chạy trốn. Chương 404, thực lực gây chấn động.
Hỏa lão và Sích lão thật sự tin tưởng Lâm Phong, bọn họ muốn nhìn xem Lâm Phong làm thế nào để giết hơn 10 cường giả huyền vũ cảnh này.
Gia hỏa này lại muốn kích thích tim của lão đầu rồi. Hỏa lão thầm cười khổ, Lâm Phong thật sự tiến bộ quá nhanh. Hiện tại một mình hắn dám đối phó nhiều cường giả như vậy. Mọi người nhìn thấy động tác của Lâm Phong thì đều sửng sốt. Hắn để hai tên lão giả kia áp trận. Một mình Lâm Phong muốn đối phó với 11 cường giả huyền vũ cảnh cùng với 5 con huyền yêu. Vì hồng nhan, hắn muốn đích thân giết chết những người này. Người của học viện thiên nhất đều có chút kích động và chờ mong.
Bọn họ tựa hồ lại nhìn thấy bóng người tuyệt thế khinh cuồng kia, nếu như Lâm Phong thật sự có thể giết toàn bộ người của vạn thú môn thì sẽ chấn động đến mức nào. Sắc mặt những cường giả kia của vạn thú môn đều khó coi đến mức tận cùng. Lâm Phong quá xem thường bọn họ, hắn muốn một mình giết chết tất cả bọn họ.
Đây rõ ràng là đang sỉ nhục vạn thú môn.
Nhìn thân thể Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, trưởng lão cầm đầu vạn thú môn lạnh lùng nói. Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi lại nói khoác không biết ngượng như vậy, ngày hôm nay, ta để cho ngươi thấy ngươi chết như thế nào.
Đúng, trưởng lão, để ta đi đối phó với hắn, một người giết hắn là đủ. Có một thanh niên của vạn thú môn khá là kích động lên tiếng. Nói khoác không biết ngượng. Trong mắt Lâm Phong lóe ra một nụ cười lạnh như băng, tâm thần hơi động. Ngay lập tức,
một tiếng gào thét truyền tới, chỉ thấy cùng kỳ vô cánh, hóa thành một đạo huyễn ảnh yêu dị rồi biến mất ngay tại chỗ.
Giết tới chỗ một người đang đứng gần đó nhất. Nghiệt xúc, ngươi dám. Những người đó nhìn thấy cùng kỳ đột nhiên động thủ thì đều giật mình. Tuy nhiên vẫn có vài người đồng thời chuyển động tới ngăn cản cùng kỳ.
Hống.
Một luồng hỏa diễm cuồng bạo từ trong miệng cùng kỳ phun ra.
Ngăn cản những thân ảnh muốn tới ngăn chặn nó, đồng thời đôi cánh to lớn màu đỏ rực khẽ vỗ, nhanh chóng bay về hướng một nơi khác.
Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng bắt đầu chuyển động. Ngươi tùy phong, vô tung vô ảnh, rất nhiều người mải chú ý tới cùng kỳ. Khi quay đầu lại thì ngay cả cái bóng của Lâm Phong cũng không nhìn thấy.
Một tên cường giả huyền vũ cảnh tầng một tựa hồ là cảm giác được gì đó liền quay đầu lại. Nhất thời sắc mặt hoảng hốt, hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng đang vọt về phía mình, nương theo cái bóng này còn có lệ khí vô cùng sắc bén.
Lui! Đây là ý niệm duy nhất của hắn giờ khắc này, tuy nhiên hắn còn kịp lui sao? Chết đi! Quát khẽ một tiếng.
Lâm Phong tựa như thuấn di, thân thể trực tiếp đứng phía trước người nọ, ngón tay sắc bén đâm tới trên đầu của đối phương.
Xì xì!
Trên đầu của cường giả huyền vũ cảnh kia xuất hiện một lỗ máu. Ánh mắt hắn cứng đờ, thân thể chậm rãi rơi xuống.
Cường giả huyền vũ cảnh đầu tiên chết. Lâm Phong.
Một tiếng gào thét tiếng truyền đến, có người phát hiện Lâm Phong trong nháy mắt đã giết chết một người trong bọn họ thì vô cùng phẫn nộ.
Hống.
Lại là một tiếng yêu thú gào thét truyền ra, cùng kỳ hóa thành một đạo huyễn ảnh quay về chỗ cũ, Lâm Phong cũng thế. Ở trong miệng cùng kỳ có máu chảy xuống, còn có một viên tinh hạch tràn ngập yêu khí, đó là thú hạch của một con huyền yêu. Con yêu thú vừa nãy bị cùng kỳ đâm thùng đầu, gào thú hạch từ trong đầu nó ra rồi cắn nuốt.
Một đòn này xảy ra trong chớp mắt. Bên phía vạn thú môn đã có một người và một yêu thú chết. Cho dù là Lâm Phong hay là con thú dữ kia đều vô cùng biến thái. Cùng kỳ, đây là yêu thú cùng kỳ.
Tên trưởng lão của vạn thú môn nhìn chòng chọc vào cùng kỳ, chỉ là hung thú mới có thể tàn bạo khát máu như vậy.
Mới có thể trong nháy mắt ung dung giết chết một yêu thú đồng cấp như vậy. Hung thú cùng kỳ. Yêu thú này đúng là có mấy phần giống với hung thú thượng cổ cùng kỳ. Thật là lợi hại, Lâm Phong vậy mà lại có thể thu phục một con hung thú thượng cổ. 10 người, 4 yêu thú.
Trong miệng Lâm Phong lần thứ 2 phát ra một câu đếm khiến ánh mắt của đám người vạn thú môn cứng ngắc. Ngơ ngác nhìn con ngươi đen kịt vô tình của Lâm Phong, giờ khắc này ở trong mắt hắn, bọn chúng chỉ là một con số, muốn giết chết từng người.
Lâm Phong tuyệt đối không phải đang nói đùa mà thật sự muốn lần lượt giết chết bọn chúng. Là ngông cuồng? Hay là nói khoác không biết ngượng? Lâm Phong đã đưa ra đáp án trong một đòn vừa rồi. Cùng tiến lên, vây giết hắn. Trưởng lão của vạn thú môn quát lạnh một tiếng.
Người của vạn thú môn lập tức gật gật đầu, đồng thời vây lấy Lâm Phong cùng với hung thú cùng kỳ.
Cùng tiến lên.
Ha ha. Xích lão thấp giọng nở nụ cười, âm thanh có vẻ hơi chói tai. Vừa nãy người của vạn thú môn còn ở đó vô cùng kiêu ngạo tìm chết.
Bây giờ lại muốn liên thủ đối phó với Lâm Phong và cùng kỳ. Lâm Phong hơi động, thân ảnh của hắn và cùng kỳ nhất thời tách ra. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, họ sẽ sợ hãi quần chiến sao. Giết! Một tiếng gầm lên truyền ra, chỉ thấy có 6 vị cường giả đánh giết về hướng Lâm Phong.
4 vị cường giả còn lại thì đánh về phía cùng kỳ, yêu thú đứng một bên, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Hừ!
Trong 6 cường giả tấn công Lâm Phong có 2 tên là Huyền Vũ cảnh tầng 3, đúng là thật xem trọng hắn.
Phong! Thân như ảnh!
Lâm Phong lặng lặng cảm nhận rung động của gió, thân thể tựa như không có bất kỳ lực cản, nhẹ nhàng tựa như là cây.
Không hề có một chút tiếng động nhưng lại nắm giữ quỹ đạo rõ ràng.
Hống!
Tử xà vũ hồn xuất hiện, vô tận tử quang ngập trời vô tới chỗ đám người vạn thú môn.
Giết! Người của vạn thú môn không chút hay biết nhảy vào bên trong tử quang, sau đó trong nháy mắt liền có 3 thân ảnh bị tử quang quấn quanh.
Bị tử xà cắn nuốt.
3 người này đều là Huyền Vũ cảnh tầng 1, bây giờ tu vi của Lâm Phong đã tới Huyền Vũ cảnh tầng 2.
Vũ hồn của hắn đương nhiên có thể cán nuốt cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 1.
Hống!
2 con yêu xà khổng lồ màu tím nhằm vào 2 cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 3.
Đồng thời thân ảnh Lâm Phong cũng chuyển động bay về phía cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 2, kiếm khí trên người tựa như cầu vồng.
Vinh!
Cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 2 kia nhìn thấy Lâm Phong đánh tới thì vội vã thả ra thú vu hồn, mà Lâm Phong giờ khắc này đã bay tới trên đầu hắn. Khi tên này ngẩng đầu lên liền nhìn thấy kiếm quang lóng ánh như mặt trời, đại quang minh kiếm từ trong hư không chém xuống khiến đôi mắt hắn không có cách nào mở ra.
Xì xì.
Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang đi vào thân thể cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 2 này, lại thêm một người chết.
Lâm Phong.
Một tiếng vào thét vô cùng phẫn nộ truyền tới. Một tên cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 3 trong đó đã thoát khỏi tử xà và phát hiện phía bọn họ đã có thêm 4 người chết.
Trên mặt hắn không khỏi sinh ra tức giận ngập trời, sát ý trung thiên. Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Sau đó lại chuyển động lần nữa, căn bản không hề để ý tới hắn mà vọt về phía mấy con yêu thú kia, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Người dưới đất nhìn thấy tàn ảnh trong hư không thì cảm thấy nghẹt thở, mới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không gặp.
Lâm Phong thế mà đã cường đại đến mức kinh khủng như thế. Giết cường giả Huyền Vũ cảnh lại đơn giản như đang bóp chết côn trùng.
Huyền Vũ cảnh cao cao tại thượng trong mắt bọn họ ở trong mắt Lâm Phong chỉ có 2 chữ, chính là người chết.
Từ thời điểm bọn chúng đến giết Mộng Tình.
Lâm Phong đã đối xử với bọn chúng như người chết, sẽ không có gì ngoài ý muốn, toàn bộ đều phải chết.
Tốc độ thật nhanh. Ý như một cơn gió. Mọi người cảm giác thấy hơi mộng ảo. Đây là tốc độ của con người sao?
Thời điểm con người di chuyển làm sao có thể coi thường lực cản của không khí mà nhẹ nhàng như thế? Tu vi của Lâm Phong là Huyền Vũ cảnh tầng 2, nhưng cho dù là cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 3 thì cũng không có tốc độ nhanh bằng hắn.
Hống!
Mấy con yêu thú kia nhìn thấy Lâm Phong đánh tới đều phát ra tiếng gào thét, sau đó nên tiếp bọn chúng chỉ có song kiếm óng ánh. Tay trái tay phải của Lâm Phong đồng thời giơ lên cao. Hai thanh quang minh kiếm ở cùng thời khắc đó phóng ra hào quang lóng ánh.
Hơn nữa còn chém về 2 phương hướng khác nhau. Lực khống chế thật là đáng sợ. Hỏa lão và Xích lão đều vô cùng khiếp sợ.
Đồng thời khống chế 2 tay phát ra một đòn như vậy, hơn nữa còn có thể khống chế đến hoàn mỹ, Lâm Phong quả thực là một kỳ tích.
Hiện tại ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn.
Hỏa Lão cười khổ, lúc trước ông gặp Lâm Phong thì đối phương vẫn là một thiếu niên có thiên phú lợi hại.
Hiện tại thiếu niên đã trưởng thành đến mức độ này rồi. Chương 405, hai tay hai kiếm. Thời điểm song kiếm hạ xuống.
Bốn con yêu thú thì ba chết một thương, con yêu thú bị thương đang kêu rên kia bị Lâm Phong vô tình cho thêm một kiếm.
Bốn con yêu thú đều bị giết. Cung Kỳ.
Lâm Phong hô một tiếng, Cung Kỳ đã sớm hiểu ý, hóa thành một đạo huyễn ảnh từ đằng xa vọt tới.
Phúc. Phúc.
Móng vuốt của Cung Kỳ hướng về trong óc của yêu thú để tìm kiếm, rất nhanh bốn viên thú hạch toàn bộ bị lấy ra.
Sau đó bị Cung Kỳ nuốt vào, phát ra tiếng vang khanh khách. Thân thể của đám người vạn thú môn cứng ngắc ở giữa hư không.
Ngơ ngác nhìn từng con yêu thú đang không ngừng rơi xuống cùng với những thi thể đã nằm trên mặt đất.
Lần va chạm này,
Lâm Phong đã giết 4 người, 4 yêu thú, Cùng Kỳ cũng đã giết một tên huyền vũ cảnh tầng 1.
Toàn bộ trận chiến có thể dùng 4 chữ để hình dung. Hành hạ đến chết.
Đội hình xa hoa của vạn thú môn đều là cường giả huyền vũ cảnh, nhưng ở trước mặt Lâm Phong và Cùng Kỳ chỉ có thể bị hành hạ từ người đến chết.
Ngay cả sức chống cự cũng không có. 5 người.
Lâm Phong thốt ra một thanh âm lạnh giá, 12 vị cường giả của vạn thú môn tới học viện thiên nhất.
Ngoài ra còn mang theo 5 con huyền yêu, đến hiện tại chỉ còn dư lại 5 người. Đương nhiên, 5 người còn lại này là 5 người mạnh nhất.
Trong đó có 3 cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, 2 huyền vũ cảnh tầng 2, 5 người này so với những người vừa mới chết đều mạnh hơn.
Khó đối phó hơn.
Kết quả cuối cùng còn chưa thể xác định được, dù sao Lâm Phong vẫn chưa đủ khả năng để giết một cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Nhưng bất kể nói thế nào. Sự cường đại của Lâm Phong và Cùng Kỳ đã đủ khiến cho đám người chờ mong cuộc chiến đấu này. Lâm Phong dùng thực tế nói cho tất cả mọi người, muốn hung hăng ngông cuồng thì phải có tiền vốn, hắn nói muốn giết những này tuyệt đối không phải là mù quáng tự đại.
Mà là chân chính nắm giữ sức chiến đấu khủng bố. Có thể, ngày hôm nay, Học viện Thiên Nhất chúng ta sẽ được chứng kiến một kỳ tích.
Trong lòng rất nhiều người xuất hiện một ý nghĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được chiến tích huy hoàng đến như vậy. Chỉ ít bọn họ chưa từng nghe nói, Lâm Phong là đệ tử số 1 của Học viện Thiên Nhất, điểm ấy ở thời điểm Lâm Phong đánh bại cùng Bích Lạc đã không thể nghi ngờ.
Nhưng người số 1 này có thể chân chính đi tới bước nào thật sự khiến người ta chờ mong. Hai người các ngươi đi đối phó với con nghiệt xúc kia.
Trưởng lão cầm của vạn thú môn liếc mắt nhìn hai tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 2, hai người kia đều gật gật đầu. Tuy rằng con thú dữ này tàn bạo khát máu. Nhưng đối với bọn họ thì Lâm Phong tựa hồ nguy hiểm hơn, vừa nãy trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Một mình hắn đã giết 4 người, 4 yêu thú, trong đó còn có mộ.
Tên huyền vũ cảnh tầng 2, nếu như bọn họ đối phó với Lâm Phong thì e rằng Lâm Phong cũng có thể trong nháy mắt giết chết 2 người bọn họ.
3 người chúng ta đồng thời giết hắn.
Người trưởng lão kia lại nói, 3 cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 đồng thời đối phó với Lâm Phong.
Cần phải giết chết hắn. Hai người khác nghiêm túc gật đầu, Lâm Phong nhất định phải giết. Nếu Lâm Phong không chết thì tương lai nhất định là một mối họa. Quá nguy hiểm.
Lúc này hắn mới có 18 tuổi đã đạt tới mức độ biến thái như vậy, 3 năm sau, 5 năm sau.
Lâm Phong chẳng phải liền muốn nổ cỏ tận gốc vạn thú môn bọn họ sao? Xuất hết toàn lực, không cần giữ lại. Người trưởng lão kia tựa hồ không yên lòng lại dặn dò một lần, sau đó xuất ra vũ hồn.
Ở sau người hắn xuất hiện một thân ảnh hư ảo đen xì, hư hư thật thật, bên trên thân ảnh hư ảo đó lại có 2 điểm hào quang.
Thật sự vô cùng yêu dị. Đôi mắt, đó là một đôi mắt yêu dị. Đây là loại thú vũ hồn gì? Đoàn người nhìn thấy yêu thú hư ảnh đó thì hơi nghi hoặc một chút.
Thân ảnh kia có hình thể khổng lồ nhưng hư ảo, chỉ có đôi mắt hẹp dài là sáng sủa yêu dị, tựa như đồng tử của yêu nghiêu. Nương theo vũ hồn phóng thích. Ở trên người trưởng lão của vạn thú môn này tỏa ra một luồng dã tính vô cùng mãnh liệt.
Cố dã, bất ham.
Đồng thời, 2 gã cường giả khác cũng đều phóng thích vũ hồn của mình, một người là ma hổ vũ hồn. Người còn lại thì chính là yêu thú vũ hồn loại xà, ma hổ vũ hồn nắm giữ khí tức cuồng mãnh bá đạo, vũ hồn loại xà thì lại lộ ra khí tức nham hiểm độc ác. 3 người toàn bộ đều phóng thích vũ hồn, không dám giữ lại một chút gì, nhất định phải giết chết Lâm Phong.
Lâm Phong nhìn chằm chằm 3 người này. đôi mắt của hắn vẫn hắc ám vô tình như trước. Sau lưng Lâm Phong, tử quang rít gào điên cuồng tụ hợp lại một nơi.
Một con tử xà yêu dị khổng lồ xuất hiện ở nơi đó, đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chòng chọc vào ba người kia.
Song phương đều yên lặng một hồi.
Không nói một câu nào, trong không gian chỉ còn sát ý ngột ngạt đến mức tận cùng, người của Vạn Thú Môn và Lâm
Phong đều muốn giết đối phương. Sẽ không có nửa điểm lưu tình.
Qua hồi lâu, rốt cục vẫn là người của Vạn Thú Môn không nhịn được, tên trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong quát lạnh.
Đồng thời xông lên, giết.
Dứt tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt xông ra ngoài, trong thiên địa tựa như có hàng vạn bước chân phát ra tiếng vang ầm ầm ầm.
Mà đôi đồng tử yêu dị kia vẫn nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong vô cùng bình tĩnh nhìn ba tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cùng đánh tới.
Thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, rung động của gió vẫn rõ ràng như vậy, bóng người Lâm Phong trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ.
Xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm ầm.
Thanh âm dâng trào cuồn cuộn như nước, chỉ thấy đôi đồng tử yêu dị kia vẫn theo dõi Lâm Phong.
Mà tên trưởng lão Vạn Thú Môn cũng đang bay nhanh lên không trung công kích về phía hắn. Ngưu đồng. Yêu thú này hẳn là yêu thú họ Ngưu.
Mà đôi mắt này có thể mang khóa chặt Lâm Phong, cho dù hắn né tránh thế nào cũng không thể chạy thoát.
Không chỉ có như vậy.
Tốc độ của trưởng lão Vạn Thú Môn giờ khắc này rất nhanh, phi thường nhanh, hoàn toàn là lấy sức mạnh khắc phục lực cản.
Khiến không gian phát ra thanh xoẹt xoẹt, tựa như có ngàn vạn đầu trâu đang phi nhanh trong gió. Thật là nhuệ khí bá đạo cùng dã.
Và người đứng ở phía dưới vào thời khắc này đều có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế bá đạo sắc bén toát ra từ trên người trưởng lão kia của Vạn Thú Môn.
Tựa như muốn dùng thân thể của lão phá tan tất cả.
Tuy nhiên trong lòng Lâm Phong chỉ khẽ cười lạnh, vũ hồn của trưởng lão Vạn Thú Môn này cùng với của độc nhãn mà hắn từng tiêu diệt có chút tương tự. Bất quá sau khi độc nhãn thú hóa thì thực lực có thể mạnh hơn so với vị trưởng lão này, lực trùng kích vô cùng mạnh.
Ngay cả thiên địa cũng phải quay cuồng. Lúc trước, Lâm Phong là dựa vào U Minh Hắc Liên mới có thể giết chết độc nhãn.
Lần này thực lực của hắn lại có đột phá to lớn, tên trưởng lão này còn chưa đủ trình để hắn đem U Minh Hắc Liên ra sử dụng. U Minh Hắc Liên là lá bài tẩy của hắn, chỉ có gặp phải kẻ địch cường đại không thể đối phó hắn mới sử dụng U Minh Hắc Liên.
Ngửa đầu, Lâm Phong ngóng nhìn hư không, tay giơ lên cao, kiếm quang một lần nữa tỏa ra. Một tia sáng mặt trời mãnh liệt chiếu rọi lên chân nguyên kiếm trong tay Lâm Phong. Vô cùng chói mắt. Lâm Phong lại có thể dẫn dắt ánh sáng mặt trời, để kiếm của hắn được mặt trời chiếu rọi.
Cũng đồng thời lúc đó, một tay khác của cũng Lâm Phong rỗi ra, kiếm lần thứ hai ngưng hình, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng lên thân kiếm.
Thanh kiếm này so với thanh kiếm bên tay phải Lâm Phong càng lóa mắt hơn. Lại là song kiếm. Đoàn người chấn động trong lòng. Kiếm thu có lực công kích mạnh mẽ, mọi người đều biết. Kiếm thu công kích vô cùng bá đạo sắc bén, nhưng kiếm tu mạnh mẽ hay không?
Ngoại trừ nhìn vào cảnh giới của bọn họ thì chính là nhìn cách điều khiển kiếm thế nào, kiếm pháp tương tự nhưng nằm ở trong tay từng người khác nhau.
Uy lực có thể nói là khác biệt một trời một vực.
Kiếm tu có thiên phú không cao thì cho dù có luyện kiếm một đời cũng không có cách nào để toàn bộ tinh khí thần hội tụ lên trên kiếm.
Phát huy uy lực mạnh nhất.
Nhưng mà Lâm Phong lại có thể đồng thời khống chế song kiếm, một kiếm hấp thu ánh sáng mặt trời chói lóa. Còn một kiếm thì lại tựa như đang phóng thích quang mang vào trượng, loại năng lực điều động khủng bố này không ai ở đây có thể sánh bằng.
Hai tay hai kiếm, kiếm ý tâm cảnh hoàn toàn khác nhau, Lâm Phong đúng là quá yêu nghiệt. Hòa Lão ở một bên cảm khái.
Hắn là luyện đan sư, đương nhiên hiểu rõ hai tay hai kiếm là khó khăn cỡ nào, tương đương với một người đang làm chuyện của hai người.
Sức lĩnh ngộ, lực khống chế, lực lượng linh hồn, đều vô cùng tinh chuẩn khủng bố. Đây là một thiên tài khiêu chiến vượt cấp như chuyện thường ngày vậy.
Hơn nữa, Lâm Phong tựa hồ mãi mãi vẫn có lá bài tẩy của riêng mình, đối thủ mạnh, hắn càng mạnh hơn.
Chương 406, giết toàn bộ.
Trưởng lão của Vạn Thú Môn nhìn thấy song kiếm của Lâm Phong thì sắc mặt trầm xuống, nhưng giờ phút này khí thế lão đã lên đến đỉnh cao.
Không có khả năng rút lui.
Vù. Vù. Kinh phong khủng bố gào thét trên không, trưởng lão Vạn Thú Môn mang theo khí thế trước này chưa từng có.
Tựa như không có ai có thể ngăn cản. Chém. Ánh mặt trời tỏa sáng, hào quang in trên thân kiếm bên tay phải Lâm Phong.
Kiếm có vẻ từ tốn, nhưng đối thủ sẽ phát hiện bất cho dù có né tránh như thế nào thì cũng không thoát khỏi một kiếm này.
Ầm ầm.
Một cỗ khí thế mênh mông nở rộ trong hư không, thiên địa dường như quay cuồng, khí thế không gì sánh kịp khuếch tán khắp bốn phương. Ngưu Yêu giống giận, ánh sáng mặt trời rực rỡ chậm rãi tàn đi, một ảo ảnh Ngưu Yêu cực kỳ khổng lồ phóng lên cao.
Dường như mang theo lực lượng vô cùng. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 quả nhiên lợi hại. Trong lòng đám người đứng dưới đất thầm khen một tiếng. Lực lượng của ảo ảnh Ngưu Yêu này thật đáng sợ. Mặc dù bọn họ cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế mạnh như vũ bao ẩn chứa trong đó. Sau đó, bọn họ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà lại cảm giác thấy một hào quang chói mắt phát ra, phảng phất như có hào quang vạn trượng vậy.
Bên tay trái Lâm Phong, đại quang minh kiếm nở rộ, phóng thích ra lực lượng hủy diệt. Suy suy. Dòng khí bị kiếm khí khủng bố cắt ra. Đại quang minh kiếm hạ xuống mang theo hào quang vô tận, che phủ toàn bộ thiên địa. Ảo ảnh Ngưu Yêu cũng bị xé rách.
Trước đó bị Thái Dương kiếm ngăn cản, khí thế Ngưu Yêu đã tan mất vài phần, hiện giờ đại quang minh kiếm chém xuống.
Ảo ảnh Ngưu Yêu ngay lập tức không thể chịu được nổi. Dã Ngưu va chạm. Ảo ảnh Ngưu Yêu bị xé rách nhưng trưởng lão của vạn thú môn lại phát ra một tiếng gào rú. Từng cái ảo ảnh Ngưu Yêu phóng lên cao dường như vô cùng vô tận.
Hừ.
Lâm Phong phát ra tiếng hừ lạnh, ánh mắt vô tình mà lạnh như băng.
Trên tay phải, chân nguyên kiếm lại lần nữa ngưng tụ thành hình, nhìn một kiếm này, tất cả mọi người đều có cảm giác tang thương giống như anh hùng tuổi về già.
Lại là một loại kiếm ý khác. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ rung động mãnh liệt, Lâm Phong thật là đáng sợ.
Một người mà từ đầu tới giờ dùng ba loại kiếm ý, cho dù hai cường giả kiếm tu phối hợp cũng không nhất định làm được hoàn mỹ như hắn. Khi đại quang minh kiếm và vô tận ảo ảnh Ngưu Yêu cùng nhau tiêu tán, Tịch Dương kiếm ngay lập tức hạ xuống chiếu rọi bóng dáng trưởng lão vạn thú môn. Giờ phút này, trưởng lão vạn thú môn có một loại ảo giác, lão cảm giác mình già rồi, thời đại này đã sớm không thuộc về hắn.
Mà thuộc về lứa thanh niên trẻ tuổi như Lâm Phong, đây là cảm giác suy sụt. Kiếm ý khiến lão cảm giác đến suy sụt. Ảnh hưởng đến tâm trí của lão.
Lui.
Một tiếng hét lớn truyền tới khiến trong lòng trưởng lão vạn thú môn khôi phục tỉnh táo.
Nhưng ngay lập tức sắc mặt của lão đại biến, bởi vì kiếm của Lâm Phong đã tới ngay trước mặt.
Ầm ầm. Trưởng lão vạn thú môn hoảng hốt.
Điều động toàn bộ chân nguyên ngăn cản một kiếm kia, nhưng mà Tịch Dương kiếm vẫn cứ hạ xuống hóa giải hoàn toàn lực lượng chân nguyên của lão.
Lui.
Trưởng lão vạn thú môn điên cuồng lui ra sau, một cảm giác nguy cơ mạnh liệt lại truyền đến khiến lão cảm giác hoảng sợ. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa. Nếu như không có người nhắc nhở thì kiếm của Lâm Phong đã giáng xuống người lão.
Còn muốn chạy?
Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, thân thể như gió, Tịch Dương kiếm phóng ra hào quang nhuốm màu cô tịch. Nhanh, tốc độ của Lâm Phong so với trưởng lão vạn thú môn còn nhanh hơn, lão không thể trốn nổi một kiếm này.
Trưởng lão?
Hai gã cường giả của vạn thú môn công kích về phía Lâm Phong, đôi mắt Lâm Phong hiện lên vẻ yêu dị, tử xà vũ hồn giống giận.
Vọt tới chế trụ thân thể hai người.
Phá.
Ma hổ vũ hồn cuồng mãnh hung hách trực tiếp phá tan tử xà đang quấn quanh.
Lâm Phong không thèm để ý chút nào, đột nhiên vào lúc này, Lâm Phong biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất.
Giết.
Một tiếng quát hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy trước mặt trưởng lão vạn thú môn xuất hiện một cột sáng thập tự chói mắt. Hào quang tàn đi, trưởng lão vạn thú môn run rẩy, một cỗ thống khổ đang xâm nhập thân thể lão.
Chết.
Lâm Phong lại gầm lên.
Bóng dáng như gió đi thẳng tới trước mặt trưởng lão vạn thú môn, một trưởng nhẹ nhàng đánh vào ngực đối phương.
Trong nháy mắt, một tia máu đỏ tươi bắn ra. Trưởng lão vạn thú môn cúi đầu nhìn LNG ngực mình, chỉ thấy ở nơi đó có một lỗ hổng hình thập tự. Lão đột nhiên thật hối hận, tử vong không ngờ tới đột ngột như vậy.
Trưởng lão!
Một tiếng gào rú truyền tới, cường giả có ma hổ vũ hồn kia nhìn trưởng lão giết thì vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ. Gã sung phong liều chết xông tới Lâm Phong, trong đôi mắt đều là khí tức khát máu, vô cùng lạnh lùng.
Lâm Phong lại không có nửa điểm gợn sóng.
Lặng lặng cảm thụ cố lực đạo cuồng bá tập kích tới, đợi đến khi khí tức kinh khủng kia sắp giáng đến là lúc thân thể hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thân thể xẹt qua tạo thành một quỹ tích hoàn mỹ, phong thủy vân động, kiếm của hắn theo gió mà động, nhân kiếm hợp nhất.
Kiếm thủy ánh động, vô thanh vô tức.
Suy, suy.
Một tiếng băng nhỏ. Một tiếng gió nhỏ thổi qua.
gã có ma hổ vũ hồn kia chợt ngừng lại. Dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ trong cổ, thân thể gã chậm rãi rơi xuống. Chết rồi, chỉ trong nháy mắt, hai vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Một bị phanh ngực, người còn lại bị kiếm cắt đứt tiết hầu. Thân thể của bọn họ đổ xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Hai gã huyền vũ cảnh tầng 3 bị giết một cách quá đơn giản như vậy, ngay cả thân thể Lâm Phong cũng không có đờn ngờ rơi tới. Tên cường giả vạn thú môn còn lại nhìn hai gã đồng bạn rơi xuống run rẩy mãnh liệt, chết rồi, toàn bộ chết rồi. Mặt khác, hai gã huyền vũ cảnh tầng 2 đang chiến đấu với cùng kỳ cũng bị cùng kỳ giết mất một người. Bất kể là Lâm Phong hay là hung thú cùng kỳ đều có thể khiêu chiến bước cấp. Chạy! Hôm nay cường giả vạn thú môn đến đây chỉ còn lại hắn và một tên huyền vũ cảnh tầng 2, tất cả đều đã không thể vãn hồi. Tiếp tục chiến chính là tìm chết. Chân nguyên mãnh liệt tuôn trào trên người hắn, chân nguyên hóa thành ảo ảnh yêu xả công kích Lâm Phong. Thân thể hắn cũng triển khai nhưng không phải hướng tới Lâm Phong, mà là xoay người chạy như điên. Trốn là đường sống duy nhất. Nhưng hắn có thể chạy trốn sao? Hỏa lao và xích lao nãy giờ không cử động, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay, nhìn thấy tên kia chạy trốn. Trong mắt bọn họ đều hiện lên tia cười lạnh. Khi bọn họ muốn động thủ thì đột nhiên một trận gió lướt nhẹ qua. Chỉ thấy Lâm Phong hóa thành một đạo tàn ảnh theo gió mà động, khiến bọn họ lập tức ngừng lại thân hình chuẩn bị di chuyển. Khoe miệng lộ ra chút ý cười, xem ra không hề cần bọn họ ra tay. Đừng! Một tiếng gào rú tràn đầy sợ hãi truyền đến. Người nọ như thể là cảm nhận được tiếng gió phía sau, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà từ lúc hắn đến học viện thiên nhất thì kết cục của hắn đã xác định. Một kiếm vô tình chém xuống, mi tâm hắn có máu tràn ra, thân thể cũng như hai tên đồng bọn kia rơi xuống đất. Chương 407, tâm tư của Nguyệt Thanh Sơn. Chết rồi, ba cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 của vạn thú môn đều bị Lâm Phong giết. Đồng thời, cùng kỳ gầm lên giận dữ. Kết thúc tính mạng tên huyền vũ cảnh tầng 2 còn sót lại, trận chiến tới đây chỉ còn lại một người, một thú. Đó chính là Lâm Phong và hung thú thượng cổ cùng kỳ. Kết quả cuộc chiến vô cùng chấn động, không có ai từng nghĩ tới kết cục cuối cùng chính là Lâm Phong giết sạch người của vạn thú môn. 12 vị huyền vũ cảnh, 5 huyền yêu, đội hình đáng sợ cỡ này đặt ở bất kỳ một địa phương nào của Tuyết Nguyệt Quốc đều là thế lực đỉnh cấp. Nhưng hiện tại, bọn họ bị Lâm Phong tàn sát ngay trước mắt mọi người, không ai còn sống sót. Giống như Lâm Phong từng nói, người của vạn thú môn muốn giết sạch Lâm Phong và người quen biết hắn, vậy hắn sẽ giết sạch người vạn thú môn và những kẻ tiếp tay cho vạn thú môn. Bọn họ muốn tới giết thân nhân, bằng hữu, muốn giết mộng tình, Lâm Phong dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, trực tiếp giết sạch bọn chúng. Một tên cũng không để lại. Con người đen nhánh của Lâm Phong đảo qua đám người dưới đất làm cho bọn họ run rẩy. Đôi mắt lạnh lùng kia thật là khủng khiếp. Bây giờ địa vị Lâm Phong trong lòng bọn họ đã vô tình phát sinh biến hóa. Trước kia bọn họ cho rằng Lâm Phong là thiếu niên thiên tài, nhưng bây giờ, Lâm Phong đã trở thành sát thần khủng bố rồi. Hôm nay Lâm Phong thật là đáng sợ. Con ngươi tối đen dần dần khôi phục sự trong sáng, vẻ lạnh lùng trong mắt Lâm Phong chậm rãi biến mất. Hắn khẽ gật đầu với Hỏa Lao và Xích Lao sau đó ngay lập tức đi đến bên cạnh Mộng Tình. Khuôn mặt Mộng Tình nhìn Lâm Phong lúc này không hề lạnh lùng mà là mang theo ý cười nhẹ nhàng, ấm áp và ngọt ngào. Biểu cảm này hóa thành dòng nước nhỏ chảy qua trái tim Lâm Phong khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Vì đạt được nụ cười của Hồng Nhan, mặc dù tàn sát máu chảy thành sống thì thế nào? Hiện giờ khuôn mặt băng sơn của Mộng Tình cuối cùng đã từ từ bị hắn hòa tan. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác rất vui mừng. Ngày xưa Mộng Tình vẫn bảo vệ Lâm Phong. Hiện giờ hắn nên bảo vệ cô gái mà hắn yêu sâu sắc. Không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Nàng chịu ủy khuất rồi. Lâm Phong dịu dàng nói, Ngộ Tình mỉm cười lắc đầu. Nàng không cảm giác ủy khuất, trong lòng nàng hiện tại chỉ có ấm áp. Đây là cảm giác được bảo vệ sao? Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được. Hương vị rất ngọt ngào. Nếu Lâm Phong có thể bảo vệ nàng cả đời thì nàng nguyện ý buông bỏ tu vi. Cho dù tu vi này là dùng trăm ngàn năm đổi lấy. Khụ khụ. Một tiếng ho nhẹ đánh thức Lâm Phong và Mộng Tình đang rất tình tứ, trên mặt Lâm Phong hiện lên chút khó xử. Quay đầu nhìn hai lão cách đó không xa, hỏi, Xích lão, Hỏa lão, các người sao lại tới Hoàng Thành vậy? Bên thành Dương Châu kia có mấy huyền vũ cảnh trấn thủ. Hai lão nhân chúng ta rảnh rỗi liền đi ra ngoài giải sầu. Xích Lão mỉm cười đáp lại khiến Lâm Phong hơi ngờ ngợ hỏi lại. Các vị thúc thúc có đột phá? Thành Dương Châu ngoại trừ Xích Lão và Hỏa Lão thì không có cường giả huyền vũ cảnh nào khác.
Nhưng lúc này Xích Lão lại nói vậy, Lâm Phong trước hết nghĩ đến là Nhậm Kinh Cuồng, Phong Vũ Hàn đột phá.
Xích Lão gật đầu.
Khoe miệng mang theo ý cười, tự tay luyện chế ra đan dược giúp những người kia đột phá huyền vũ cảnh cũng có chút cảm giác thành cứu.
Là vị thúc thúc nào đột phá? Lâm Phong hỏi.
Đều đột phá.
Xích Lão đáp lại, khiến Lâm Phong kinh ngạc, ngay lập tức cười to.
Ba người Nhậm Khinh Cuồng đều đột phá, như vậy hiện giờ có ba vị huyền vũ cảnh trấn thủ thành Dương Châu, về sau Xích Huyết quân đoàn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhiều.
Khó trách Hỏa Lão và Xích Lão lại có tâm tình mà đến Hoàng Thành giải sầu. Đây đúng là việc vui, tâm trạng lúc này Lâm Phong rất tốt.
Hỏa Lão và Xích Lão đã có thể trợ giúp ba người Nhậm Khinh Cuồng đột phá thì về sau có thể giúp nhiều người đột phá đến huyền vũ cảnh hơn nữa. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày Xích Huyết Thiết Kỵ trở thành một binh đoàn quét sạch tất cả thiết kỵ của Tuyết Nguyệt Quốc.
Đó mới đúng là Xích Huyết Thiết Kỵ mà Lâm Phong kỳ vọng. Chúng ta đổi địa phương nói chuyện đi.
Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn sang đây khiến Lâm Phong cảm giác có vài phần không được tự nhiên.
Lâm Phong mang theo Ngộng Tình và Nhị Lão rời đi. Nhìn thấy bóng lưng Lâm Phong rời đi, đám người cảm thán một trận. Khi Lâm Phong mới vào Thiên Nhất Học Viện chỉ sợ không có ai nghĩ tới. Hắn có thể mang đến một màn rung động mãnh liệt như thế. Sau ngày hôm nay, trang sử huy hoàng của Lâm Phong lại thêm vào một chương.
Lâm Phong cộng thêm một yêu thú đánh chết 12 vị cường giả huyền vũ cảnh của Vạn Thú Môn, năm con huyền yêu. Trong đó thậm chí có 3 người là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng cả 3 đều bị một mình.
Lâm Phong đánh chết. Lâm Phong một lần nữa mang lại kinh hãi cho Hoàng Thành.
Hơn nữa lần rung động này không hề nhỏ hơn ngày xưa, trước đây Lâm Phong mang Xích Huyết quân đoàn xông vào Hoàng Thành.
Vậy pháp trường, cứu Liêu Thương Lan. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng không thể tiếp tục xem nhẹ sự hiện diện của Lâm Phong.
Dựa vào thiên phú của hắn sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày đạt tới đỉnh cao Tuyết Nguyệt Quốc.
Sự thật đúng như tất cả dự đoán.
Tin tức Lâm Phong đánh chết 12 vị huyền vũ cảnh của Vạn Thú Môn như một trận gió lốc lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Hoàng Thành. Những thế lực lớn khi nhận được tin tức này thì mỗi người đều có những phản ứng không giống nhau, duy chỉ có khiếp sợ là tất cả mọi người đều có.
Lâm Phong trưởng thành vượt ngoài dự liệu.
Trong một gian thư phòng đơn giản trong Nguyệt Gia, Nguyệt Thanh Sơn yên tĩnh nhìn một bức họa trên vách tường.
Bức họa vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt nàng mang nụ cười rạng rỡ. Sau lưng Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh đang an tĩnh đứng nhìn. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về bức họa đó. Người trong tranh là đệ nhất thiên tài của Nguyệt Gia chẳng qua hiện nay đã phản bội Nguyệt Gia. 18 năm qua chưa từng đặt chân vào Nguyệt Gia nửa bước. Nguyệt Thiên Mệnh biết nơi dừng chân kế tiếp của Nguyệt Thanh Sơn.
Tuy rằng mỗi lần nhắc tới cô ấy đều có vẻ rất phẫn nộ, nhưng trong lòng lão không ai có thể thay thế địa vị của nàng. Cho dù Nguyệt Thiên Mệnh điên cuồng tu luyện, không ngừng đuổi theo bước chân của nàng, nhưng hắn vẫn không thể thay thế vị trí của nàng trong lòng Nguyệt Thanh Sơn.
Lão có tu vi kinh người nhưng lại có một mái tóc bạc là do nàng mà nên. Khoảng thời gian này Nguyệt Thanh Sơn thường xuyên đi tới thư phòng. Thời gian ngắm bức họa đương nhiên cũng nhiều hơn. Nguyệt Thiên Mệnh hiểu được, tất cả đều vì một người thanh niên đang nổi lên ở Hoàng Thành.
Mộng Hà, con trai của con cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa thiên phú của nó không hề yếu hơn so với con.
Ta chắc là con đang âm thầm kiêu ngạo.
Cho rằng quyết định lúc trước của con là chính xác, người làm phụ thân như ta đâu là sai lầm đúng không?
Nguyệt Thanh Sơn thì thào không biết là đang hỏi người nào. Trầm mặc rất lâu. Trong mắt ông lão hiện lên một chút kiên nghĩ, lại nói.
Ngộng Hà, bất kể con nói thế nào, ta vẫn tin tưởng tất cả việc ta làm đều là vì Nguyệt Gia.
Ta không có sai, ta cũng sẽ chứng minh là con sai. Dứt lời, Nguyệt Thanh Sơn xoay người, nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, nói một cách nghiêm túc.
Thiên Mệnh, ta muốn cháu tham gia đại hội tuyết vực, nhất định phải đánh bại Lâm Phong, cháu chỉ được thắng, không được phép bại.
Nguyệt Thiên Mệnh gật đầu, tự tin nói. Ra, cháu sẽ đánh bại Lâm Phong ngay trước mặt mọi người, hơn nữa, cô cũng sẽ thấy.
Ra, lần này Vạn Thú Môn tổn thất thê thảm, nhất định chúng sẽ lại phái ra cường giả đối phó Lâm Phong.
Cháu nghĩ chúng ta phải làm cái gì đó. Nguyệt Thiên Mệnh đột nhiên nói. Không cần, Vạn Thú Môn muốn còn chưa đủ tư cách động đến Lâm Phong. Nguyệt Thanh Sơn thản nhiên nói khiến ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh có chút kinh ngạc.
Lập tức gật đầu.
Đúng vậy, hiện giờ Lâm Phong ở Hoàng Thành gây chú ý như vậy, nàng đương nhiên cũng biết. Cô làm sao có thể để cho con của mình chịu bất kỳ thương tổn gì?
Người của Vạn Thú Môn thật sự còn chưa đủ tư cách.
Đây là tự tin của Nguyệt Thanh Sơn đối với nàng, là tự tin đối với nữ nhi ruột thịt.
Chương 408, lại đánh tới nữa.
Trong đại điện Vạn Thú Môn, không khí tĩnh lặng, khí tức trong đại điện khiến tất cả mọi người cảm thấy có chút áp lực.
Không có ai nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Đằng Vu Yêu đang ngồi trên bảo tọa, sắc mặt lạnh tới cực điểm.
Trước đó không lâu có tin tức truyền đến, đội ngũ đến săn giết người quen của Lâm Phong bị diệt sạch, toàn bộ đều bị giết. Nhất là ở Học viện Thiên Nhất, 12 cường giả huyền vũ cảnh, 5 huyền yêu, đây chính là đội hình tinh nhuệ của Vạn Thú Môn. Nhưng tin tức truyền về cho biết Lâm Phong chỉ dẫn theo một con yêu thú đã giết hết toàn bộ.
Lần này không chỉ là tổn thất cường giả tinh nhuệ của Vạn Thú Môn, còn là tổn thất uy nghiêm, mặt mũi của Vạn Thú Môn.
Lâm Phong giết sạch người của Vạn Thú Môn, không thể nghi ngờ đó là cái tát hung hăng vào thể diện của Vạn Thú Môn.
Lần này đúng là đả kích rất lớn đối với Đằng Vu Yêu.
Vũ Chân là con ruột hắn, thiên phú xuất chúng, nhưng sau khi bị Lâm Phong truy kích ở Cửu Long Sơn Mạch thì đã mất tích.
Bây giờ Lâm Phong lại xuất hiện, đồng thời thực lực còn tăng lên tới mức kinh khủng. Sự thật nói cho bọn họ biết. Lúc trước rất có thể là Lâm Phong tự tay giết Vu Chân.
Đồng thời, hắn thân là chủ nhân Vạn Thú Môn phái người đi giết người thân của Lâm Phong đã là hành vi vi phạm nguyên tắc họa không đến người nhà. Nhưng giờ không những đã xấu hổ mà còn bị người ta giết ngược, khiến cho Vạn Thú Môn bị tất cả mọi người giễu cợt là vô năng.
Môn chủ, hãy để ta đi lấy tính mạng của hắn. Rốt cuộc cũng có một người phá vỡ yên lặng, người nói chuyện chính là Vu Thanh. Người đứng thứ ba trong bát đại công tử.
Để Vu Thanh đi nhất định có thể lấy mạng Lâm Phong, Vu Thanh ra tay giết Lâm Phong tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Tuy nhiên Đằng Vu Yêu khẽ lắc đầu, nói.
Vu Thanh. Nhiệm vụ của ngươi không phải là giết hắn mà là đọ sức với bát đại công tử trong đại hội tuyết vực. Bây giờ ngươi cứ yên tâm tu luyện, mau chóng nâng cao tu vi, tương lai của Vạn Thú Môn còn cần dựa vào ngươi.
Vũ Thanh Nhiên lặng nghe Đằng Vu Yêu nói. Đôi mắt yêu dị có chút nghiêm túc, lập tức gật đầu lui ra ngoài.
Đúng vậy, ánh mắt của hắn nên đặt ở việc tranh đấu với bát đại công tử trong đại hội tuyết vực. Nơi đó là chỗ mà thiên tài tranh nhau tỏa sáng. Mới là sân khấu thuộc về gã, Lâm Phong thì để người khác đi giết được rồi.
Đằng Vu Sơn. Đằng Vu Yêu hô lên, Đằng Vu Sơn bước ra đáp. Môn chủ. Ngươi mang một số người đi học viện Thiên Nhất. Nhất định phải lấy đầu Lâm Phong về đây. Đằng Vu Yêu lạnh lùng nói.
Vâng, môn chủ.
Đằng Vu Sơn gật đầu. Lâm Phong phải chết.
Lần này nhất định phải lấy đầu Lâm Phong trở về, để cho tất cả mọi người trên Tuyết Nguyệt Quốc biết rằng. Vạn Thú Môn không phải dễ chọc.
Ở trong đại điện có một người trẻ tuổi có ánh mắt phức tạp.
Người này chính là Cổng Sư, tất cả chuyện này đều là do hắn vì muốn đoạt Nguyên Mạch mà gây nên. Hắn không cho phép bọn Lâm Phong mang cái gì đi từ Nguyên Mạch, lại còn bắt họ để lại nhẫn chữ vật.
Buồn cười chính là cuối cùng Vạn Thú Môn cũng không lấy được Nguyên Mạch. Ngược lại là tổn thất số lớn cường giả huyền vũ cảnh. Mà hiện giờ Vạn Thú Môn đắc tội với thanh niên danh chấn Tuyết Nguyệt Quốc. Cổng Sư ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Hắn và Lâm Phong căn bản không phải người thuộc cùng một đẳng cấp. Trước kia hắn kiêu ngạo ở trước mặt Lâm Phong. Bây giờ nghĩ lại có cảm giác nực cười. Một đám người Vạn Thú Môn đông đảo đi thẳng tới học viện Thiên Nhất. Họ đi tới đâu đều khiến người khác kinh sợ. Xem ra lần này người Vạn Thú Môn không giết được Lâm Phong chắc chắn không bỏ qua.
Hơn nữa rất rõ ràng nhận thấy, lần này Vạn Thú Môn phái ra cường giả lợi hại hơn nhiều. Nhất định phải lấy mạng Lâm Phong.
Không biết Lâm Phong sẽ ngăn cản như thế nào. Cường giả huyền vũ cảnh bay trên không hoặc cưỡi huyền yêu mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tới học viện Thiên Nhất không mất quá nhiều thời gian.
Tất cả người của học viện Thiên Nhất nhìn thấy cường giả Vạn Thú Môn hùng dũng đi tới thì đều cả kinh.
Vạn Thú Môn quả nhiên không có bỏ qua, lại một lần nữa đánh tới.
Lâm Phong đang ở trong sân nói chuyện với nhị lão thì Y Tuyết vội vàng chạy tới thông báo tin tức người Vạn Thú Môn đang giết tới.
Lâm Phong nghe tin thì chỉ nhếch miệng cười nhạt. Vạn Thú Môn thật đúng là chưa đến phút cuối chưa cam lòng a hỏa lão.
Xích lão, có hứng thú xem một tuần kịch không?
Thấy Lâm Phong vẫn thản nhiên như vậy thì Hỏa Lão và Xích Lao rất kinh ngạc. Thiếu gia, lần này bọn họ tới là phó môn chủ Đằng Vu Sơn, người không nên đi. Y Thế Tuyết nghe được sự tùy ý trong lời nói của Lâm Phong thì hoảng hốt.
Lâm Phong vậy mà nói muốn đi xem cho vui, chẳng lẽ hắn không biết những người kia là muốn mạng hắn mà đến sao?
Ta biết mà Y Tuyết.
Yên tâm đi, không có việc gì.
Lâm Phong mỉm cười đứng dậy. Hỏa Lão và Xích Lão nhìn nhau cười, lập tức theo sau Lâm Phong. Bọn họ muốn biết cuộc vui mà Lâm Phong nói là chỉ cái gì. Trên không trung bên cạnh tháp tu luyện của Học viện Thiên Nhất, Đằng Vu Sơn và đám cường giả của Vạn Thú Môn đang đứng ở nơi này. Những người này đều mang sắc mặt lạnh lùng. Trên người tỏa ra sát ý mãnh liệt.
Lâm Phong chính là ở chỗ này, giết hại 12 người và 5 con yêu thú của Vạn Thú Môn.
Như vậy bọn họ cũng ở ngay chỗ này lấy đầu Lâm Phong xuống. Lâm Phong, mau đi ra nhận cái chết. Một thanh âm nồng đậm sát ý đang truyền khắp Học viện Thiên Nhất. Đám người Vạn Thú Môn này thật kiêu ngạo.
Tất cả người của Học viện Thiên Nhất đều khó chịu, hơn nữa, địa phương người Vạn Thú Môn đang đứng là bên cạnh tháp tu luyện. Bây giờ có không ít đệ tử đang tu luyện trong tháp, tuy rằng thạch thất trong tháp cách âm không tệ, nhưng quát lớn tiếng như thế vẫn có thể ảnh hưởng đến người đang tu luyện.
Vạn Thú Môn đúng là không xem Học viện Thiên Nhất ra gì. Đối mặt với cường giả Vạn Thú Môn, trong đó còn có cả phó môn chủ. Lâm Phong vẫn dám xuất hiện sao? Dĩ nhiên là có. Một đám ngu xuẩn. Một thanh âm như có như không truyền đến. Thanh âm không quá lớn. Lại truyền rõ ràng vào tai mọi người, không hề chói tai chút nào. Ngay lập tức, tất cả đều thấy một người đang chậm rãi tiêu sái đi tới.
Dù người đó rất trẻ nhưng giờ phút này đã không còn người nào dám coi thường hắn, chỉ có là sùng kính. Lúc hai cá nhân có thực lực không kém nhau nhiều thì một bên yếu hơn có lẽ sẽ ghen tị với người kia. Nhưng khi chênh lệch thực lực đã giống như giữa trời và đất không cách nào bù đắp, như vậy bên yếu hơn rất khó sinh ra ý đấu kỵ chỉ có ngưỡng mộ.
Lâm Phong chính là cường giả như vậy. Tất cả đệ tử trong Học viện Thiên Nhất đều hiểu rõ, Lâm Phong không phải người cùng đẳng cấp với bọn họ. Thiên phú của Lâm Phong yêu nghiệt hơn bọn họ rất nhiều.
Đằng Vu Sơn nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên sát ý, thật không ngờ Lâm Phong vẫn dám công khai đi đến.
Hơn nữa còn dám buông lời nhục mạ bọn họ. Người này đúng thật là ngông cuồng đến lợi hại. Lâm Phong, ngươi dám giết người Vạn Thú Môn ta. Bây giờ, ta sẽ lấy đầu ngươi về làm mồi cho yêu thú Vạn Thú Môn. Đằng Vu Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong, dở giọng uy hiếp. Có thể nói trong Vạn Thú Môn, Đằng Vu Sơn là người nhận biết Lâm Phong sớm nhất. Thời điểm vây giết Vân Hải Tông. Lâm Phong đã cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhưng lúc trước hắn không thể tưởng tượng Lâm Phong có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Muốn lấy đầu ta làm thức ăn cho yêu thú. Vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng lại mang theo vài phần chế nhạo. Một khi đã như vậy. Các ngươi cùng lên đi, ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì mà lấy được đầu của ta. Lâm Phong thản nhiên nói, khiến đám người Đằng Vu Sơn nhíu mày. Tuy nhiên ngay lập tức trong mắt Đằng Vu Sơn hiện lên một tia độc ác. Giết! Đằng Vu Sơn quát lên, lập tức người Vạn Thú Môn hùng hổ xông tới Lâm Phong. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên có một tiếng đàn du dương truyền tới. Nghe thấy tiếng đàn, nụ cười lạnh trên mặt Lâm Phong rạng rỡ hơn nhiều. Vạn Thú Môn chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng Học viện Thiên Nhất không có người sao? Chương 409, Ác mộng của Vạn Thú Môn.
Lần trước Vạn Thú Môn tới muốn giết những người thân, bằng hữu của Lâm Phong, Học viện Thiên Nhất đã không để ý rồi. Nhưng mà không ngờ mới không bao lâu mà Vạn Thú Môn lại tiếp tục mang một đám người tiến vào Học viện Thiên Nhất.
Đây không phải là không coi Học viện Thiên Nhất ra cái thá gì sao?
Hành vi của Vạn Thú Môn là muốn giết đệ tử Học viện Thiên Nhất ngay trong địa bàn Học viện.
Chẳng lẽ Vạn Thú Môn thật sự nghĩ Học viện Thiên Nhất không có cường giả? Nhưng Lâm Phong biết rõ ràng người sau lưng Học viện Thiên Nhất là ai?
Hắn cũng biết trong Học viện Thiên Nhất có một cường giả huyền vũ cảnh cao cấp, đó chính là Yên Vũ Bình Sinh.
Hơn nữa,
Lâm Phong và Yên Vũ Bình Sinh có quan hệ không tệ. Hắn từng gọi Yên Vũ Bình Sinh là lão sư, hai vị đệ tử của ông ta là Vấn Ngạo Tuyết và Đoàn Hân Diệp có quan hệ không bình thường Lâm Phong. Cho nên khi nghe tin Vạn Thú Môn lại đánh tới lần nữa thì Lâm Phong có thể chắc chắn nếu Yên Vũ Bình Sinh có ở Học viện Thiên Nhất thì ông chắc chắn sẽ ra tay. Đúng như dự đoán của Lâm Phong, tiếng đàn quen thuộc vang lên cho thấy Yên Vũ Bình Sinh đã xuất hiện.
Dừng tay! Đằng Vu Sơn quát lên! Lập tức người của vạn thú môn đều ngừng lại, hơi nghi hoặc. Dừng tay. Vì sao đằng Vu Sơn nghe tiếng đàn này lại lập tức hô dừng tay? Người đánh đàn này là ai? Tất cả mọi người đều nhìn qua hướng phát ra tiếng đàn. Một bóng dáng xuất trần, ngồi ngay ngắn trên không trung. Phiêu đãng mà đến.
Người này dường như mang theo hơi thở không thuộc về trần thế, ông ta khiến cho mọi người cảm giác thế giới đột nhiên an tĩnh.
Là lão sư. Rất nhiều đệ tử của học viện Thiên Nhất lập tức nhận ra Yên Vũ Bình Sinh. Nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh ngồi giữa không trung.
Chân nguyên quần quận bao phủ cơ thể ông ta, tất cả đệ tử của học viện Thiên Nhất đều sững sờ.
Lão sư thì ra lợi hại như vậy.
Rất nhiều người khiếp sợ, Yên Vũ Bình Sinh mang lại cho người khác cảm giác bộc mạc, thản nhiên, là một người yêu thích đàn.
Nhưng mà chưa từng có ai trong bọn họ biết đến thực lực khủng bố của Yên Vũ Bình Sinh. Đằng Vu Sơn nhìn người đang thản nhiên bay tới. Chắp tay nói với Yên Vũ Bình Sinh.
Yên Vũ tiền bối, đây là ân đoán giữa Lâm Phong và Vạn Thú Môn, mong Yên Vũ tiền bối chớ nhúng tay vào việc này.
Yên Vũ tiền bối. Phó môn chủ Vạn Thú Môn Đằng Vu Sơn không ngờ lại gọi Yên Vũ Bình Sinh là tiền bối.
Người của Vạn Thú Môn cũng có nhiều người không biết Yên Vũ Bình Sinh là ai nên đều lộ vẻ kinh hãi.
Đằng Vu Sơn vậy mà lại gọi nam tử trước mắt một tiếng tiền bối. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Yên Vũ Bình Sinh thản nhiên lướt qua Đằng Vu Sơn.
Dây đàn trong tay dao động, âm luật dần dần biến ảo, trong sự an tĩnh mơ hồ có vài phần phẫn nộ.
Chuyện của ngươi và Lâm Phong. Ngươi nên biết thân phận của ta chứ? Yên Vũ Bình Sinh lạnh nhạt nói, trong giọng nói có vài phần chất vấn. Biết, ngài là viện trưởng học viện Thiên Nhất. Đằng Vu Sơn đáp lại khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Viện trưởng. Hóa ra viện trưởng học viện Thiên Nhất chính là Yên Vũ Bình Sinh. Ngay cả Lâm Phong cũng rất ngạc nhiên, viện trưởng học viện Thiên Nhất là Yên Vũ Bình Sinh. Như vậy nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đóng vai gì trong học viện Thiên Nhất?
Nếu ngươi đã biết ta là viện trưởng học viện Thiên Nhất, vậy ta hỏi ngươi, và thú môn các ngươi hai lần đến học viện Thiên Nhất giết người.
Các ngươi có từng hỏi qua ý kiến của ta không? Tiếng đàn trở nên lạnh lẽo hơn, thanh âm Yên Vũ Bình Sinh cũng mang theo vài phần lạnh lùng.
Yên Vũ tiền bối, Lâm Phong giết người vạn thú môn ta, môn chủ hạ lệnh phải truy sát Lâm Phong.
Đằng Vu yêu hí mắt. Nói. Được lắm. Yên Vũ Bình Sinh thốt lên, thanh âm lạnh lùng. Vạn thú môn đúng là không coi ai ra gì, ta chưa hỏi tội Đằng Vu yêu thì thôi.
Ngươi lại dám lấy Đằng Vu yêu ra uy hiếp ta, trở về nói Đằng Vu yêu, để hắn đích thân đến.
Lời của Yên Vũ Bình Sinh mang theo ý không cho phép chất vấn. Đằng Vu Sơn trầm mặc. Nhìn Yên Vũ Bình Sinh không nói được một lời. Suy nghĩ một lát, Đằng Vu Sơn mới lên tiếng.
Một khi đã như vậy, hiện tại ta liền dẫn người rời khỏi, bẩm báo cho môn chủ biết lời của ngài.
Dứt lời, Đằng Vu Sơn chậm rãi xoay người muốn dẫn người rời đi.
Nếu Yên Vũ Bình Sinh muốn ngăn bọn họ giết Lâm Phong thì bọn họ khẳng định là không giết được, không bằng rút lui trước rồi tính sau.
Đợi một chút. Âm thanh của Yên Vũ Bình Sinh truyền đến khiến ánh mắt Đằng Vu Sơn kinh hãi, không lưng nói. Yên Vũ tiền bối còn có gì can dặn? Nói tới là tới, muốn đi là đi, các ngươi cho học viện Thiên Nhất là chỗ nào? Dứt lời, Yên Vũ Bình Sinh gảy dây đàn. Từng tia khí tức sát phạt tỏa ra, giờ phút này trong không gian chỉ có thanh âm giết chóc. Đi mau. Sắc mặt Đằng Vu Sơn khẽ biến. Thân thể hắn trong nháy mắt bắn tới phía trước. Nhìn động tác của Đằng Vu Sơn, tất cả người vạn thú môn đều nhanh chóng chạy đi. Chiếu, chiếu.
Tiếng đàn sát phạt lượn lờ trong không trung, chỉ thấy từng mũi nhọn chân nguyên vô hình xuất hiện, hóa thành một cái lưới giang khắp bầu trời.
Vô số sợi tơ như những thanh kiếm sắc bén.
A.
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người cái lưới cắt chúng.
Cả người đau đớn vô cùng, về phần một ít yêu thú do có cơ thể khổng lồ nên chỗ bị cắt nhiều hơn. Tiếng kêu cũng thảm thiết hơn.
Thực lực thật đáng sợ.
Ánh mắt mọi người nhìn tiếng đàn như những thanh kiếm sắc bén, thực lực Yên Vũ Bình Sinh thật sự quá mạnh.
Lần sau còn dám đến thì không chỉ đơn giản là giết mấy con yêu thú như vậy đâu. Thanh âm Yên Vũ Bình Sinh truyền đi. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy bảy yêu thú của người vạn thú môn rơi từ trên không xuống. Lại thất bại, vạn thú môn lần thứ hai xuất động muốn lấy đầu Lâm Phong.
Nhưng kết quả lần này vẫn là chuốc lấy nhục nhã mà về, là Yên Vũ Bình Sinh sỉ nhục bọn chúng. sắc mặt của Đằng Vũ Sơn đã không thể dùng hai từ khó coi để hình dung mà phải nói là âm trầm.
Dữ tợn đáng sợ. Yên Vũ bình sinh. Trên người Đằng Vũ Sơn tỏa ra sát khí khủng bố. Chỉ trong thời gian ngắn, vạn thú môn hết bị tên tiểu bối Lâm Phong khi nhục. Bị Nguyệt Gia khi nhục, hiện giờ lại bị Yên Vũ bình sinh khi nhục. Hơn nữa còn chết rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh và huyền yêu thú. Có thể nói thật sự là mất hết cả thể diện. Người của vạn thú môn làm sao có thể không giận, nhưng không làm gì được Yên Vũ bình sinh. Chỉ có thể nén giận bỏ đi.
Cảm nhận được sự sát khí kinh khủng, tất cả mọi người đều tự giác tránh xa, không ai dám đến gần.
Đám người vạn thú môn như thể sát thần, người gặp người trốn.
Nhưng mà đúng lúc này, phía trước đám người vạn thú môn lại có một người đứng giữa không trung không nhúc nhích.
Cốt ngay. Đằng Vũ Sơn tức giận quát, trực tiếp đánh ra một trường. Một trường này dường như muốn giết đối phương.
Nhưng mà khi trường lực mạnh mẽ đánh tới thì sau lưng đối phương đã có một đạo khí tức sắc bén vô hình quét tới.
Trường lực kia trong nháy mắt tan mất. Hả? Đằng Vũ Sơn nhướng mày, phất tay, lập tức đám người phía sau hắn ngừng lại. Các hạ là ai?
Đằng Vũ Sơn lạnh lùng hỏi, cố khí tức sắc bén vô hình vừa rồi dường như là kiếm khí, có thể dễ dàng đánh tan một trường của Đằng Vũ Sơn.
Người này rất mạnh. Đã lâu rồi không có ai dám chủ động ra tay với ta. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, người này chậm rãi xoay người lại. Đằng Vũ Sơn ngay lập tức hoảng sợ, sắc mặt kịch biến. Là người đó, không ngờ là lại người đó. Đằng Vũ Sơn không ngờ lại dám ra tay với người đó. Đằng Mỗ không biết là các hạ, lỡ tay mạo phạm, mong thứ tội. Người kia không đáp lại, chỉ thấy trong không gian xuất hiện một cỗ áp lực vô hình. Tình cảnh này khiến Đằng Vũ Sơn hoảng hốt, vội hô lớn. Gia Cát Vô Tình, người không biết không có tội, người cần gì làm như vậy? Người không biết là ta, nhưng ta đứng ở chỗ này là vì chờ các ngươi. Gia Cát Vô Tình nói một câu khiến Đằng Vũ Sơn kinh hãi. Gia Cát Vô Tình vốn là chờ bọn họ. Kiếm ý vô hình xé rách mọi thứ, Gia Cát Vô Tình động thân, cả người giống như một thanh kiếm. Kiếm quang lóe lên.
Suy. Tiếng kiếm khí chém xuống vang lên, đi kèm với mỗi tiếng kiếm khí là một cột máu bắn tung tóe.
Giết.
Gia Cát Vô Tình giết chóc vô tình người vạn thú môn hệt như cái tên của y vậy, mỗi một lần bàn tay y vung lên đều có một cường giả huyễn vũ cảnh bị giết chết. Trong không gian chỉ có kiếm ý vô tình. Người của vạn thú môn chết mà không biết vì sao mình chết.
Chương 410, con đường sát phạt.
Ánh chiều tà hoàng hôn đỏ như máu, không khí nồng nặc mùi máu tanh, kiếm khí tàn sát bừa bãi đã kết thúc, trong không trung gần như đã trống không.
Đám người vạn thú môn giờ chỉ còn lại một người.
Đằng Vũ Sơn là người duy nhất còn sống, tất cả cường giả huyền vũ cảnh và huyền yêu của vạn thú môn đều đã chết hết rồi.
Thi thể bọn chúng nằm trên mặt đất, tất cả đều đã không còn hơi thở. Phía dưới có rất nhiều người nhìn thấy tận mắt mọi chuyện diễn ra. Bọn họ chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt quá mộng ảo.
Cường giả huyền vũ cảnh của vạn thú môn do đích thân phó môn chủ dẫn đầu mang theo khí thế hùng hổ quyết lấy cho được tính mạng Lâm Phong mới về.
Hiện tại chỉ còn lại một mình Đằng Vũ Sơn. Đây là sự kiện chấn động cỡ nào? Đằng Vũ Sơn cũng có cảm giác mộng ảo.
Tuy nhiên lúc này hắn không có thời gian bi ai, phẫn nộ. Bởi vì bản thân hắn lúc này còn khó bảo toàn nói chi là bi ai cho những kẻ khác. Một luồng kiếm quang như ẩn như hiện trước cổ họng hắn, Đằng Vũ Sơn biết chỉ cần đối phương muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một kiếm đâm vào cổ họng hắn.
Tính mạng hắn đang nằm trong tay đối phương. Vì sao? Đằng Vũ Sơn hỏi người trước mặt, trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt khó hiểu.
Tuy rằng sợ hãi nhưng hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng, cho dù chết cũng phải biết vì sao lại chết.
Vạn thú môn chưa từng đắc tội các hạ. Vì sao lại hạ thủ độc ác như vậy? Ánh mắt Gia Cát Vô Tình lạnh lùng nhìn Đằng Vũ Sơn có vài phần thương hại. Ta không giết ngươi.
Giữ lại cái mạng chó của ngươi, cút về nói cho Đằng Vũ yêu biết, có một vài người không phải hắn có thể động vào.
Gia Cát Vô Tình thản nhiên nói khiến Đằng Vũ Sơn kinh ngạc. Người nào mà ngay cả môn chủ cũng không thể động. Bọn họ động phải ai? Dường như gần nhất vạn thú môn chỉ đắc tội có một người. Đó chính là Lâm Phong.
Nhưng Lâm Phong làm sao có thể có quan hệ với Gia Cát Vô Tình, đây tuyệt đối là không có khả năng.
Ta không hiểu. Sự thương hại trong mắt Gia Cát Vô Tình càng đậm hơn, vạn thú môn thật là đáng buồn. Ngươi quay về nói cho Đằng Vũ Yêu để hắn nghĩ cho kỹ. Người mà Vu gia muốn giết nhưng không dám giết, vậy mà hắn lại dám. Chẳng lẽ đằng Vu yêu cho rằng, vạn thú môn của hắn đã mạnh hơn Vu gia sao? Dứt lời, Gia Cát vô tình hóa thành một thanh kiếm, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đằng Vu Sơn sờ lỗ tai mình. Đưa tay ra trước mặt, máu tươi đỏ sẫm ướt sấm bàn tay hắn. Vừa rồi Gia Cát vô tình đã nhẹ nhàng chém qua đầu hắn. Chỉ cần đường kiếm lệch một chút thì giờ đầu đằng Vu Sơn đã không còn nằm trên cổ. Người mà Vu gia muốn giết nhưng không dám giết. Đằng Vu Sơn thì thảo câu này vài lần. Hắn đột nhiên phát hiện, cả vạn thú môn không để ý đến một sự thật đáng sợ. Lâm Phong giết Vu Thiên Hành, con của gia chủ Vu gia, giết Vu Tam gia Vu Cửu, có thể nói thù hận giữa Lâm Phong và Vu gia là huyết cửu. Vu gia chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng Vu gia có từng đuổi giết Lâm Phong sao? Không có, Vũ gia cho tới bây giờ vẫn chưa động đến Lâm Phong. Mặc dù lần trước ở Quan Kiếm Phong, người Vũ gia đã nói muốn giết Lâm Phong, nhưng Vũ gia từ đầu đến cuối chưa từng phái ra bất kỳ ai đi giết Lâm Phong.
Vẫn là vạn thú môn đi đối phó Lâm Phong, mà Vũ gia lại làm như là khán giả. Được Gia Cát vô tình chỉ điểm, đằng Vu Sơn chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương.
Mối thù lớn như thế mà Vũ gia lại không báo. Điều này chẳng lẽ chưa đủ thể hiện Lâm Phong không phải là người bình thường hay sao? Buồn cười, bọn họ không ngờ lại nghĩ Lâm Phong chỉ là một tiểu tử từ Thành Dương Châu đến, không có bất kỳ bối cảnh nào. Nhưng cho tới khi thực lực vạn thú môn suy yếu còn 1/3, thì đằng Vu Sơn mới ý thức được bọn họ rốt cuộc đã sai lầm ở điểm nào.
Cười thê lương, thân hình đằng Vu Sơn hóa thành một tia sáng biến mất ở chân trời.
Nụ cười tràn đầy tự giễu của đằng Vu Sơn như mình chứng cho vạn thú môn trở thành trò cười trên toàn tuyết nguyệt quốc. Người của vạn thú môn bị Gia Cát vô tình chặn giết, Lâm Phong đang ở trong học viện thiên nhất sẽ không biết được việc này.
Lúc này Lâm Phong đang ngồi trên ghế đá, trước mặt hắn bày một bàn cờ. Ngồi đối diện Lâm Phong chính là Yên Vũ Bình Sinh. Lâm Phong, ngươi hạ cờ mang theo ý sát phạt rất sắc bén.
Yên Vũ Bình Sinh nhìn quân cờ trong tay Lâm Phong hạ xuống. Lập tức con cờ của Lâm Phong giống như thiên quân vạn mã muốn nuốt hết hoàn toàn con cờ của Yên Vũ Bình Sinh.
Sát ý nồng đậm.
Nhưng nếu đối thủ của ngươi mạnh mẽ, thế lớn hơn ngươi gấp nhiều lần thì sát ý có mãnh liệt hơn nữa vẫn không làm nên chuyện gì.
Yên Vũ Bình Sinh hạ xuống một con cờ, ván cờ ngay lập tức đổi chiều. Cục diện Lâm Phong bố trí vẫn sắc bén, cương mãnh như cũ. Dường như muốn dập tắt thế cờ của Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng thế cờ của Yên Vũ Bình Sinh vẫn vững như núi Thái Sơn, không chút sức mẻ.
Lâm Phong trầm mặc nhìn bàn cờ, ý chí sát phạt, sắc bén nếu như địch nhân mạnh mẽ hơn nhiều lần thì nên phá như thế nào.
Xin lão sư chỉ giáo. Lâm Phong chậm rãi chưa đánh, không biết làm sao cho phải. Người hãy hạ cờ ở đây. Yên Vũ Bình Sinh nói khiến ánh mắt Lâm Phong trầm xuống.
Quân cờ trong tay chậm rãi hạ xuống, là một thế phòng thủ. Tránh đi mũi nhọn của địch nhân thế lớn.
Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong hạ cờ. Trong mắt mang theo một tia chế. Yên Vũ Bình Sinh tiếp tục hạ cờ, từng bước siết chặt. Thế cờ của Lâm Phong hoàn toàn bị vây trong thế bị động.
Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt sạch, đây là cục diện Lâm Phong không muốn thấy nhất, nhưng sự thật đúng là như thế.
Đã đâm lao là phải theo lao, ngươi đã hiểu chưa? Lâm Phong dường như đã hiểu rồi lại không hiểu. Lâm Phong ngu dốt. Mong lão sư dạy bảo.
Vị trí của ngươi trong cục diện bây giờ giống như thế cục trong bàn cờ này, thế yếu, bị động. Hoàn toàn bị khống chế, mới ban đầu có ý sát phạt sát nhưng mà giống như châu chấu đá xe, ngươi không được như nguyện ý.
Bởi vậy mà lui lại mưu định hậu động, lựa chọn thủ vững đánh chắc. Nhưng trên thực tế, thế lực cường đại này sẽ không cho ngươi cơ hội thở dốc. Bọn chúng sẽ lợi dụng bất kỳ một cơ hội dù là rất nhỏ để nuốt sạch ngươi. Yên Vũ Bình Sinh chậm rãi nói, ngay sau đó. Hắn lấy ra một con cờ của Lâm Phong. Toàn bộ ván cờ được bố trí chắc chẽ, dường như hoàn toàn không có lối thoát. Lâm Phong, trước mặt ngươi có hai con đường. Thứ nhất, chủ động lui lại, thậm chí trực tiếp dứt khoát biến mất.
Như vậy cho dù đối phương hùng mạnh như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh đổ ngươi.
Mà người có thể lợi dụng khoảng thời gian này để xây dựng lực lượng, phát triển bản thân, đợi thời cơ thích hợp thì quay lại phản công. Lâm Phong an tĩnh nghe Yên Vũ Bình Sinh chỉ dạy. Con đường thứ nhất là để rời khỏi hoàn thành.
Trốn đi thật xa, như vậy cho dù đối phương có thế lực mạnh cỡ nào thì cũng không thể nhanh chóng tìm thấy hắn, đợi cho thực lực đủ hùng mạnh thì hãy quay trở về. Nhưng con đường này thì Lâm Phong nhất định phải hy sinh một ít quân cờ, dù sao hắn không có khả năng mang theo cả một tòa thành to lớn như Dương Châu cùng mất tích.
Vậy còn con đường thứ hai, thưa lão sư? Lâm Phong dò hỏi. Con đường thứ hai chính là...
giết!
Yên Vũ bình sinh nói. Thân hình bình tinh xuất trần giờ phút này lại tuôn trào khí tức mạnh mẽ sắc bén.
Giết! Lấy thế yếu mà mở đường máu.
Thẳng tiến không lùi, không ngừng giết, thẳng đến khi đối phương ngã xuống.
Dĩ nhiên, trên con đường sát phạt này, ngươi phải không ngừng nâng cao năng lực của mình.
Làm cho mình không ngừng lớn mạnh, như vậy mới có thể không ngừng giết, thẳng đến một ngày, việc sát phạt của ngươi vượt qua đại thế của đối phương.
Tuy nhiên con đường này rất nguy hiểm, có thể xem như cửu tử nhất sinh. Trong mắt Lâm Phong hiện lên tia sáng, vô cùng sắc bén.
Lão sư, con đường thứ nhất là con đường yếu đuối, ta có thể trốn, nhưng nếu lần này ta trốn đi thì làm sao xứng với tâm cảnh võ đạo từ trước tới nay của mình.
Cho nên, ta lựa chọn con đường thứ hai. Con đường sát phạt, giết từng người một, giết cho đến hôn thiên ám địa. Giết thẳng đến trời cao. Giết cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất mới thôi. Chương 411, Thiên địa tiêu sát. Con đường sát phạt thẳng đến trời cao. Lúc này sát khí trên người Lâm Phong vô cùng nồng đậm. Không gian xung quanh phát ra tiếng xào xạc như thể lùi bước trong khí thế sát phạt.
Yên Vũ bình sinh nhìn Lâm Phong, trên mặt hiện lên ý cười.
Ở trên đại lục rất nhiều người có khí thế sát phạt, nhưng chân chính có thể hiểu được đạo sát phạt thì có rất ít. Con đường sát phạt chân chính là cực kỳ khủng bố, thời xưa đã đồn đại, có một ma đầu tu luyện võ đạo sát phạt.
Tàn sát muôn dân, nhuốm máu thiên hạ, cuối cùng không biết tung tích. Nghe nói, đạo sát phạt của người đó đã xé rách thiên địa.
Phá không mà đi, nhưng truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết, Yên Vũ bình sinh còn không có tư cách tiếp cận cảnh giới kinh khủng kia. Mà Lâm Phong, tình thế của hắn khiến hắn nhất định phải sát phạt, không giết người thì cũng có người muốn giết hắn.
Chỉ có lấy sát dừng sát.
Yên Vũ bình sinh cảm nhận được sát phạt chân chính từ trên người Lâm Phong, bởi vậy mới có một cuộc nói chuyện hôm nay.
Lâm Phong, ta tặng cho ngươi một khúc đàn.
Yên Vũ bình sinh phất tay, lập tức toàn bộ quân cờ trên bàn biến mất, đàn cổ đeo trên lưng Yên Vũ bình sinh được đặt trên bàn. Lâm Phong ngồi đối diện Yên Vũ bình sinh, yên lặng nhìn Yên Vũ bình sinh điều chỉnh dây đàn, tấu lên một khúc nhạc.
Tang. Dây đàn dao động. Một thanh âm sắc bén vang lên khiến lòng Lâm Phong rung động. Đợt tiếng đàn thứ nhất là âm thanh sát phạt.
Muốn phá không mà ra.
Tang tang.
Dây đàn dao động theo ngón tay Yên Vũ Bình Sinh, ý sát phạt càng ngày càng nồng. Lâm Phong ngồi đối diện Yên Vũ Bình Sinh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức sát phạt đánh tới trước mặt khiến tâm trí hắn không yên. Đồng thời một cỗ khí tức sắc bén lao từ trên người Lâm Phong phóng ra giằng co với tiếng đàn.
Yên Vũ Bình Sinh không ngẩng đầu lên. Mười ngón tay ông không ngừng gảy đàn, ý sát phạt vô cùng vô tận không ngừng lao ra.
Nhanh, càng lúc càng nhanh, ngón tay Yên Vũ bình sinh dao động trên dây đàn không ngừng tăng nhanh.
Ý sát phạt càng ngày càng mãnh liệt hơn. Rất nhanh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, giữa không gian đều chỉ còn lại sát phạt. Không có bất cứ thứ gì khác.
Khí sát phạt vô tình hóa thành một cơn lốc bao phủ Lâm Phong, nhìn thoáng qua tựa như là kén tầm cực kỳ đẹp mắt. Nếu là có những người khác ở trong này thì sẽ phát hiện, ý sát phạt đã hóa thành bản thể, Lâm Phong đang bị bản chất ý sát phạt bao vây.
Từng luồng sát phạt không ngừng ngấm vào trong cơ thể hắn. Dường như tất cả đều ngừng lại, chỉ có sát khí vẫn như trước.
Giữa vô tận ý sát phạt, đầu tiên Lâm Phong làm là gắng hết sức ngăn cản, nhưng theo sát khí càng ngày càng mạnh, Lâm Phong bắt đầu không có ngăn cản mà lại nhắm mắt.
Toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong giữa cỗ sát khí bao phủ thiên địa ở nơi này.
Yên Vũ bình sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong.
Nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ.
Lâm Phong tiến vào trạng thái linh ngộ so với trong tưởng tượng của ông ta còn nhanh hơn một chút. Khó trách hắn có thể ở độ tuổi này đạt được cảnh giới đáng nể như thế, hơn nữa chiến lược thực sự vượt qua cảnh giới.
Ngộ tính của Lâm Phong quả nhiên siêu phàm thoát tục. Nhưng mà Yên Vũ bình sinh vẫn chưa ngừng lại. Trong cuộc đời ông đã gặp không ít thiên tài. Đệ tử của ông đều là người có thiên phú tuyển chọn tốt nhất. Có người thừa kế võ đạo, có người thừa kế công nghệ.
Nhưng sau khi Yên Vũ Bình Sinh gặp và tiếp xúc Lâm Phong thì rất là yêu thích đứa đệ tử này.
Yên Vũ Bình Sinh rất thích tính cách của Lâm Phong. Thích nhất trong số đệ tử của ông. Thản nhiên, thẳng thắn, ân oán rõ ràng, sát phạt quyết đoán. Đại đệ tử của Yên Vũ Bình Sinh có thiên phú rất cao. Nhưng tính cách tâm cơ quá sâu, ngay cả lão sư mà hắn cũng tính kế. Nhị đệ tử có thiên phú cũng không tệ, thẳng thắn.
Sát phạt quyết đoán, nhưng có khuyết điểm là không đủ dứt khoát đối với rất nhiều chuyện, thiếu hụt một phần bền bỉ. Tam đệ tử chính là Đoàn Hân Diệp, tính cách thiện lương, cầm nghệ rất tốt, nhưng dù sao cũng là phận nữ nhi, cầm đạo tuy tốt nhưng võ đạo thì không được.
Mà Lâm Phong có nhiều ưu điểm hơn cả ba đệ tử của Yên Vũ Bình Sinh. Lần đầu tiên gặp mặt, Yên Vũ Bình Sinh đã có ấn tượng tốt với Lâm Phong.
Kỳ thực trong lòng Yên Vũ Bình Sinh đã coi Lâm Phong như đệ tử từ lâu, bằng không thì không có khả năng dụng tâm dụng sức đi dạy bảo hắn như thế.
Mà mỗi lần Lâm Phong gọi một tiếng lão sư cũng khiến ông cảm giác một trận vui mừng. Ý sát phạt bảo phủ khắp thiên địa. Tiếng đàn của Yên Vũ Bình Sinh dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lâm Phong nhắm mắt tùy ý để sát khí ngấm vào trong thân thể. Dụng tâm lắng nghe, lấy linh hồn cảm ngộ. Đây là một khúc thiên địa tiêu sát, tiếng đàn không ngừng, sát ý không lùi. Vĩnh viễn không dừng, ta xem người có thể ngộ đến khi nào. Yên Vũ Bình Sinh thở dài. Cũng chậm rãi nhắm mắt lại, dụng tâm đánh đàn.
Thiên địa tiêu sát là một khúc đàn không có kết thúc, là khúc đàn vĩnh viễn không dừng, tiếng đàn khiến sát khí tăng cường vô hạn.
Thời gian trôi qua trong vô tình, hai người dường như quên tất cả. Một người đánh đàn, một người nghe, trong thiên địa chỉ có tiêu sát. Không còn thứ gì khác.
Người của học viện thiên nhất ở ngẩng đầu nhìn bầu trời hướng rừng hoa đảo, trong mắt họ đều mang theo vài phần khiếp sợ.
Sát ý thật mạnh.
Ở phương hướng kia, bầu trời vậy mà dâng lên một cơn lốc sát khí, bản thể sát ý ở nơi đó gào thét.
Phiến không gian kia trở thành khoảng không, chỉ có sát ý tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng có nhiều người cảm nhận được cỗ sát ý hùng mạnh đến cực điểm. Trong mắt họ đều tràn đầy sự hoảng sợ. Sát ý này quá kinh khủng rồi, ngay cả không gian cũng phải tiêu thất. Lúc này có một người nhảy lên giữa không trung. Trong tay cầm một tảng đá thật lớn ném tới cỗ lốc xoáy màu trắng kia.
Tất cả đều nhìn tảng đá thật lớn đó, khi nó bay tới cơn lốc thì trong nháy mắt bị xoắn thành phấn vụn.
Ngay cả cạn bã cũng không còn, sát ý thì vẫn hùng mạnh như trước. Vô số người đều đi tới rừng đào, muốn vào xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vào lúc này có một người đạp không mà đến, người đó nhìn cơn lốc sát khí mà chau mày. Phó viện trưởng, là phó viện trưởng đến. Đôi mắt Long Đỉnh nhìn lướt qua đám người, cất giọng nói. Viện trưởng đang tu luyện mới sinh ra cỗ sát ý này, không có gì quá kỳ quái đâu. Giải tán đi. Là viện trưởng đại nhân đang tu luyện, khó trách.
Sau khi đã trải qua sự tình ngày hôm qua, tất cả đều biết viện trưởng của bọn họ là người phương nào. Yên Vũ Bình Sinh nói câu một câu khiến Đằng Vu Sơn và cường giả vạn thú môn phải cút về cũng chỉ có viện trưởng đại nhân tu luyện mới có thể tạo thành chấn động lớn như thế. Ngưng tụ sát khí thành gió lốc, chỉ sợ ta vừa tiến vào đó thì sẽ ngay lập tức bị xoắn thành phấn vụn.
Rất nhiều người hiện ra vẻ kiêng kỵ. Trong một chút kiêng kỵ còn có kính nể, là kính nể Yên Vũ Bình Sinh. Trong rừng đào, hai người vẫn cứ nhắm mắt tĩnh lặng. Đã một ngày trôi qua rồi. Trên mặt Yên Vũ Bình Sinh hiện lên vẻ tái nhợt, dường như đang cố hết sức. Đánh đàn không tiêu hao chân nguyên mà là tiêu hao tinh thần.
Khúc đàn sát phạt thì tiêu hao càng lớn, người bình thường đánh đàn một lát liền kiệt sức, Yên Vũ Bình Sinh tuy có thực lực cường đại nhưng chưa bao giờ đánh khúc thiên địa tiêu sát thời gian dài như thế.
Lúc này ông cảm thấy tinh thần cả người tiêu hao hết, cả người vô lực. Nhưng 10 ngón tay của Yên Vũ Bình Sinh vẫn vững vàng gảy đàn. Nếu có thể giúp Lâm Phong tiếp tục cảm ngộ thì Yên Vũ Bình Sinh nguyện cố hết sức. Chương 412, Thanh kiếm màu đen.
Trước mắt một ngày nữa lại trôi qua, cơn lốc sát khí vẫn còn tồn tại, thậm chí nó càng lúc càng mạnh. Từ xa, người của học viện thiên nhất vẫn ngạc nhiên nhìn những cơn lốc sát khí đáng sợ bao phủ thiên địa.
Không ai dám bén mảng tới gần.
Viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh không biết là đang tu luyện công pháp gì mà sát khí lại kinh khủng đến vậy.
Dường như mà muốn giết hết sinh linh trong thiên hạ vậy.
Bọn họ không biết sắc mặt viện trưởng hùng mạnh Yên Vũ Bình Sinh của bọn họ lúc này thái nhợt như tờ giấy.
Hơi thở phập phồng bất định.
Hai ngày rồi, không ngờ Lâm Phong vừa nhập định liền không tỉnh lại, chỉ tĩnh lặng ngồi nhắm mắt như vậy suốt hai ngày.
nhưng sát khí tỏa ra từ người hắn càng lúc càng đậm, càng lúc càng khủng bố. Lâm Phong, nếu ngươi không tỉnh lại thì ta cũng không kiên trì được nữa.
Yên Vũ bình sinh gượng cười đầy ảo não, thầm nghĩ trong lòng, nhưng đôi tay ông vẫn không ngừng gậy đàn, ý sát phạt tuần ra không ngừng. Sắc trời dần tối, nhiều người bắt đầu về nghỉ ngơi, xem ra viện trưởng tu luyện sẽ không dừng trong hôm nay.
Trong rừng đảo, khí tức của Yên Vũ bình sinh càng lúc càng phập phồng dữ dội.
Phúc,
keng, hai âm thanh rất nhỏ vang lên trong đêm khuya. Một giọt máu rơi xuống đất, đó là máu tươi phun ra từ trong miệng Yên Vũ bình sinh. Không phải là ông không kiên trì, mà là đã đạt tới cực hạ. Máu tươi đỏ sâm phun lên dây đàn, khiến một sợi dây đàn đứt lìa. Khúc thiên địa tiêu sát đã ngừng lại, nhưng cơn lốc sát khí khiến lòng người chấn động vẫn đang quay cuồng. Hơi thở Yên Vũ bình sinh dần ổn định, ông nhìn Lâm Phong đang nhắm mắt trước mặt mình thì lắc đầu. Không ngờ Lâm Phong vẫn còn chưa tỉnh lại. Không biết khi nào hắn mới tỉnh. Lúc này Lâm Phong không có chút tạp niệm, trong đầu của hắn chỉ có một thanh kiếm màu đen đang lơ lửng. Thanh kiếm này lại xuất hiện, mỗi lần nhìn nó thì Lâm Phong lại có cảm ngộ hoàn toàn khác biệt, hủy diệt và sát phạt. Đó mới là ý cảnh mà thanh kiếm này chứa đựng. Lâm Phong chưa từng thấu hiểu chiến thần kiếm nhưng mỗi một lần cảm ngộ nó thì hắn đều có thu hoạch rất tốt. Nhất là lúc này, thanh kiếm màu đen này như cảm nhận được ý sát phạt trong lòng Lâm Phong. Nó phóng thích ra khí tức tiêu sát vô cùng vô tận. Xuy.
Lâm Phong mở mắt, một vệt kiếm quang ẩn chứa sát khí vô tận phóng ra từ trong đôi mắt hắn.
Ầm.
Một tiếng nổ vang lên.
Yên Vũ bình sinh nhanh chóng lùi lại, chiếc ghế đá mà ông đang ngồi đã hóa thành bột mịn.
Yên Vũ bình sinh rất kinh ngạc nhìn Lâm Phong đang đứng giữa hư không.
Quang mang vừa rồi ẩn chứa sát ý vô cùng mạnh mẽ.
Điều khiến Yên Vũ bình sinh khiếp sợ là ở trước người Lâm Phong lúc này đang có kiếm khí sát phạt ngưng tụ lại thành một thanh kiếm.
Nhưng nó lại là một thanh chân nguyên kiếm màu đen.
Kiếm màu đen.
Yên Vũ bình sinh kinh ngạc nhìn thanh kiếm đó, ý sát phạt và hủy diệt thật mạnh.
Mỉu mỉu.
Kình phong đột nhiên gào thét, Yên Vũ bình sinh sững sờ. Lúc này ý sát phạt đang điên cuồng chui vào trong thanh kiếm màu đen. Bị thanh kiếm đó cắn nuốt hết.
Đây là...
Yên Vũ bình sinh không hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao lại như vậy? Tại sao thanh kiếm màu đen này lại có thể cắn nuốt được khí sát phạt chứ? Đây mới là chiến thần kiếm chân chính.
Chân nguyên kiếm mà Lâm Phong sử dụng từ trước đến nay chưa hề có được uy lực chân chính của thanh kiếm này.
Thanh kiếm màu đen từ từ chuyển động. Lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong, bóng tối càng khiến nó lộ ra vẻ tịch diệt. Những người chưa bỏ đi đứng ở xa thì cảm thấy cả người run rẩy.
Dường như có một tia kiếm khí sát phạt khủng bố đang nhắm tới bọn họ, muốn chém bọn họ ra làm đôi.
Ngẩng đầu lên. Họ chỉ cảm giác trên không trung dường như có một thanh kiếm nhưng lại chẳng thể thấy được. Trời quá tối mà thanh kiếm kia dường như hoàn toàn dung hợp với bóng tối này.
Mọi người chỉ có thể thấy một bóng người, không phải là Yên Vũ bình sinh mà chính là Lâm Phong.
Không đúng, sao Lâm Phong lại ở đó được?
Chắc chắn là ảo giác rồi.
Mọi người lắc đầu. Cố xua đuổi suy nghĩ trong đầu mình đi.
Lâm Phong tuy có thiên phú dị bẩm nhưng không thể nào có được kiếm ý sát phạt mạnh đến thế.
Ý cảnh này quá kinh khủng.
Không chỉ mọi người không tin mà ngay cả Yên Vũ bình sinh cũng không thể tin nổi, trong thanh kiếm kia không ngờ lại có một luồng ý chí kiếm đạo.
Loại cảm giác này là... Yên Vũ bình sinh không dám tin, ông vẫn luôn muốn bước vào cảnh giới kia.
Yên Vũ bình sinh biết rõ.
Chỉ có bước vào cảnh đó thì mới có thể chính thức, được gọi là cường giả một phương, chính thức bước vào con đường tu luyện võ đạo.
Lâm Phong, xuống đây. Yên Vũ bình sinh nhìn thanh kiếm hủy diệt màu đen kia đang chậm rãi chuyển động thì lập tức quát lên một tiếng.
Âm thanh chấn động nội tâm Lâm Phong.
Lâm Phong giật mình, lập tức khôi phục tỉnh táo. Không ngờ hắn lại đắm chìm trong ý sát phạt của kiếm mà quên mất mình đang ở đâu.
Nếu không phải Yên Vũ bình sinh nhắc nhở thì hắn đã cầm kiếm lên chém xuống rồi. Khẽ động một cái, thanh kiếm màu đen kia lập tức biến mất dung nhập vào cơ thể.
Lâm Phong lập tức hạ xuống mặt đất.
Lão sư.
Lâm Phong gọi Yên Vũ bình sinh, lại thấy khỏe miệng Yên Vũ bình sinh vẫn còn sót vệt máu.
Sắc mặt ông khá tái nhợt thì Lâm Phong không khỏi sửng sốt.
Lão sư làm sao vậy?
Lâm Phong nghi hoặc, ở đây dường như không có ai đủ khả năng làm Yên Vũ bình sinh bị thương.
Yên Vũ bình sinh hơi ngẩn ra rồi cười khổ nhìn Lâm Phong.
Không có gì. Yên Vũ Bình Sinh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Lâm Phong hiển nhiên không tin lời của Yên Vũ Bình Sinh. Cường giả cấp bậc như Yên Vũ Bình Sinh thì sao có thể dễ dàng đổ máu? Trừ phi là bị thương không nhẹ thì mới như thế. Hơn nữa lúc này hơi thở của Yên Vũ Bình Sinh dường như không được ổn định cho lắm. Với thực lực khủng bố của Yên Vũ Bình Sinh thì ai có thể đả thương ông như vậy chứ? Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong. Lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên vài phần quái dị, hắn như chợt hiểu ra điều gì đó. Là do ta sao? Thấy Lâm Phong không chịu bỏ qua, Yên Vũ Bình Sinh khẽ gật đầu. Lâm Phong, ngộ tính của ngươi quá khủng bố, lần đốn ngộ tu luyện này chính là hơn 2 ngày.
Dù với tu vi của ta thì cũng không thể tiếp tục đàn khúc thiên địa tiêu sát nữa, nếu ta có thể tiếp tục thì ngươi còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ.
Yên Vũ Bình Sinh dường như có vài phần tự trách, loại cảm ngộ của Lâm Phong này thật sự quá khó gặp, bởi vậy Yên Vũ Bình Sinh mới không quản mọi thứ mà tiếp tục đánh đàn.
Hy vọng có thể khiến Lâm Phong có thể lĩnh ngộ thêm. Nghe Yên Vũ Bình Sinh nói vậy, Lâm Phong có vài phần áy náy, cũng có cảm kích. Hóa ra Yên Vũ Bình Sinh bị thương là vì hắn.
Lâm Phong và Yên Vũ Bình Sinh không thân không quen, nhưng Yên Vũ Bình Sinh lại mấy lần giúp Lâm Phong. Hiện giờ còn không ngại bị thương mà đánh đàn chỉ vì không muốn hắn tỉnh lại từ trong ngộ đạo.
Ơn đức của Yên Vũ Bình Sinh với hắn.
Lâm Phong khắc trong tâm khảm. Cảm tạ lão sư.
Lâm Phong cúi người với Yên Vũ Bình Sinh, hành lễ với tất cả tình cảm phát ra từ tận đáy lòng. Thế gian tuy vô tình nhưng vẫn có không ít người có tình có nghĩa, nếu không thì cuộc sống chẳng phải là rất vô vị.
Lâm Phong tất nhiên sẽ quý trọng những người có tình có nghĩa với hắn. Như trước đây hắn đã từng nói, người cho ta một giọt nước. Ta trả lại một đại dương. Chương 413, một thời đại.
Tuyết Nguyệt Thánh Viện gây chấn động một thời ở 2 năm trước đã không gây được tiếng vang mà nó vốn nên có.
Tuyết Nguyệt Thánh Viện muốn trở thành thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc.
Dù đã mời chào rất nhiều thiên tài nhưng đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thể tỏa sáng ở Hoàng Thành này lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Tuyết Nguyệt Thánh Viện còn mấy lần bị Lâm Phong, kẻ sống sót khi Vân Hải Tông bị diệt môn năm xưa nhục nhã mấy lần. Thậm chí trong Hoàng Thành còn không ngừng có tin tức chấn động của Lâm Phong truyền tới, mà Thánh Viện lại chẳng có bất cứ chuyện gì có thể khiến người khác ngạc nhiên. Đương nhiên không chỉ có Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong 2 năm qua, nếu muốn chọn ra người gây chấn động nhất Tuyết Nguyệt Quốc thì chỉ có thể là Lâm Phong. Hỏa Thiêu Đoạn Nhận, vây giết mấy chục vạn quân sĩ nước Ma Việt, đi suốt ngàn dặm một thân một mình cứu công chúa. Với Hoàng Thành, cứu thần tiễn Liễu Thương Lan, giết Đoàn Hàn, con trai của Thiên Lang Vương, còn có trận chiến trên Quan Kiếm Phong và vài lần đấu ở Học Viện Thiên Nhất.
Không lần nào là không khiến cho người khác phải há hốc mồm. Hơn nữa Lâm Phong còn có rất nhiều chuyện mà không mấy người biết.
Như là đánh bại Đao Công Tử Lãnh Nguyệt và giết chết Băng Nguyên ở thành cổ Thiên Lạc, chuyện đó chưa từng truyền tới Hoàng Thành.
2 năm qua, Lâm Phong nổi bật đến mức không ai có thể sánh bằng. Lâm Phong đã khiến tất cả mọi người trong Hoàng Thành đều biết đến tên của hắn. Mới 18 tuổi nhưng đã danh chấn Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt Thánh Viện tạo ra tháp tu luyện bắt chước Học Viện Thiên Nhất. Thậm chí còn xây dựng tháp tu luyện to lớn và đồ sộ hơn hẳn Học Viện Thiên Nhất. Lúc này, trước tháp tu luyện, Lâm Thiên mặc một bộ quần áo đỏ như lửa. Thân hình mảnh khảnh hơi có vài phần thê lương. Đã qua 2 năm, 2 năm trước, Đại Bằng Công Tử dẫn nàng bước vào Vân Hải Tông. Khi đó nàng đắc ý đến mấy, băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, hơn nữa.
Còn được Đại Bằng Công Tử yêu thương, có thể nói là khi đó nàng đã có thể mường tượng ra tương lai tốt đẹp của mình. Nhưng có nằm mơ Lâm Thiên cũng không ngờ rằng lần đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng, cũng là bước ngoặt của cuộc đời Lâm Phong. Từ đó về sau, thiếu niên tầm thường kia đã ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu bước lên phía trước, từng bước đi trên con đường cường giả.
Hiển lộ phong thái trong cuộc họp hàng năm của Lâm gia, thành danh trong vô số trận chiến. Lâm Thiên dần bị Lâm Phong bỏ xa.
Cho đến 1 năm trước, Lâm Phong dẫn dắt mấy vạn người Xích Huyết quân đoàn bước vào thành Dương Châu, đánh đâu thắng đó.
Không gì cản nổi. Khi đó Lâm Phong trở thành tân thành chủ thành Dương Châu, được phong làm Xích Huyết thống lĩnh. Mà Lâm Thiên chỉ có thể nhìn người thân bị Lâm Phong hành hạ. Ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có.
Lâm Thiên đã gửi gắm hết hy vọng lên Sở Triển Bằng, ngoài Đại Bằng Công Tử ra thì Lâm Thiên chẳng còn thứ gì để so sánh với Lâm Phong được nữa.
Tên thanh niên mà ngày xưa nàng khinh bỉ kia hiện giờ đã khiến nàng phải ngẩng đầu lên nhìn. Mấy ngày nay lại truyền ra tin tức.
Lâm Phong một mình tru sát 12 cường giả huyền vũ cảnh của vạn thú môn, trong đó có 3 cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cực kỳ hùng mạnh.
Lại thêm một lần Lâm Phong khiến Hoàng Thành khiếp sợ.
Dĩ nhiên vạn thú môn phải tiến hành trả thù quy mô lớn, nhưng lần này người của vạn thú môn sống sót trở về chỉ có phó môn chủ Đàng Vũ Sơn. Sau lần đó thì vạn thú môn đã không có bất cứ động tĩnh gì, dường như đã quên đi mối thù hận ngút trời này.
Lâm Phong giết sạch 12 cường giả huyền vũ cảnh.
Bao gồm cả huyền vũ cảnh tầng 3, tin này khiến Lâm Thiên sợ ngây người, bởi vì nàng biết, trước khi bế quan thì Sở Triển Bằng cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong có thể giết được 3 gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, cũng tương đương với việc Sở Triển Bằng chẳng phải là không thể giết được Lâm Phong. Lâm Phong tin rằng mối thù của nàng có thể chẳng thể nào báo được, cho nên nàng đi đến nơi này, ngẩn người nhìn lên đỉnh tháp tu luyện. Đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện thấy Lâm Thiên thì có kẻ lộ ra ái mộ, nhưng cũng có vài thiếu nữ thì ghen ghét. Bởi vì đại bằng công tử nên người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều nhận ra Lâm Thiên, lúc này Lâm Thiên tới tháp tu luyện hẳn là đợi đại bằng công tử.
Ầm ầm. Đột nhiên một cỗ khí tức mênh mông phóng thẳng lên trời, yêu khí ngút trời, cuồn cuộn mà hùng mạnh. Những người đang đi lại bên dưới đều ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngay sau đó bọn họ đều ngẩn ra. Giữa không trung, một bóng người bắn lên trời cao, dương đôi cánh thật lớn ra. Một tiếng đại bằng gầm thét truyền đi rất xa. Là đại bằng công tử. Chỉ thấy bóng đại bằng phóng lên cao lơ lửng giữa hư không.
Đôi cánh chim thật lớn chậm rãi vỗ, trên khuôn mặt tuấn lãng yêu dị kia hiện lên một nụ cười cuồng ngạo.
Đột phá rồi. Sở Triển Bằng vừa đột phá trước đại hội thiên tài, bước vào huyền vũ cảnh tầng 4. Thiên Thiên. Sở Triển Bằng thấy Lâm Thiên ở dưới tháp tu luyện. Dương đôi cánh đại bằng dài hàng trăm mét ra, lập tức bay đi. Sở Triển Bằng mang theo Lâm Thiên cùng bay lên giữa trời. Nhanh quá, đại bằng công tử đột phá rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ, đại bằng công tử với tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 kia sẽ tỏa sáng trong cuộc tụ hội của các thiên tài. Giành lấy vinh quang cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Như thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, Sở Triển Bằng cười đầy ngạo nghễ.
Lần trước ở học viện Thiên Nhất không giết được Lâm Phong, lần tụ hội này hắn nhất định sẽ lấy mạng Lâm Phong.
Thiên Thiên, giờ ta đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 4, giết Lâm Phong là chuyện vô cùng dễ dàng. Hãy chờ tin tốt của ta.
Sở Triển Bằng khẽ cười rồi nói với Lâm Thiên, đại bằng công tử với tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 thì có lẽ việc giết Lâm Phong là không thành vấn đề.
May là Sở Triển Bằng đã đột phá ở trong thời điểm trọng yếu này.
Trong lúc tất cả người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều ngạc nhiên và thán phục thiên phú khủng bố và thực lực hùng mạnh của đại bằng công tử. Không ai biết rằng đêm qua ở học viện Thiên Nhất, cũng có một người đứng giữa hư không phát ra khí tức khủng bố. Chẳng qua đại bằng công tử hưởng thụ sự sùng bái của mọi người giữa ban ngày, mà trong bóng tối ở học viện Thiên Nhất.
Rất ít người có thể thấy rõ khuôn mặt của người kia. Cùng lúc đó, ở một nơi phong cảnh đẹp đẽ trong hoàng thành. Trước thác nước. Một người trẻ tuổi đứng đó, tay người này có nắm lấy một thanh kiếm. Lúc này, một cơn gió nhẹ thoảng qua trên người thanh niên. Hắn mở mắt ra, chút hàn quang sắc bén và yêu dị đến tận cùng lóe lên. Thân thể người này bắn thẳng lên không trung. Sau đó lại đảo ngược, đâm ra một kiếm. Kiếm này nhanh như ánh sáng, thậm chí chỉ có thể thấy được một chùm sáng bắn ra. Rồi sau đó một tiếng xùy xùy nho nhỏ vang lên. Ở trong hồ nước xuất hiện một cái hố, nhỏ bé đến mắt thường không thể nhìn thấy. Thanh niên mỉm cười, đáp xuống mặt đất, ống tay áo bay phất phới, thản nhiên vô cùng. Ầm. Một tiếng ầm đột nhiên vang lên. Nước trong hồ đột nhiên bắn vọt lên cao như một núi lửa phun trào.
Nước cũng bắn tới thanh niên, sau khi sắp bắn vào hắn thì bị một bức tường khí vô hình ngăn cản lại.
Không cách nào đi tiếp được nữa. Cực quang kiếm thuật của sư huynh càng ngày càng lợi hại. Một tiếng khen ngợi truyền đến. Trên mặt thanh niên hiện lên vẻ tự hào, hắn xoay người nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang đi tới kia. Sư muội, đại hội thiên tài sắp diễn ra rồi.
Lúc đó sẽ là lần đầu tiên ta bước vào giới võ đạo Tuyết Nguyệt, sao có thể không tăng thực lực lên để nhất chiến thành danh chứ?
Thanh niên nói với ngữ khí cuồng ngạo ngút trời. Giới võ đạo Tuyết Nguyệt quốc sắp lưu tên của hắn, Lăng Thiên.
Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang. Một hàng người ngồi trên yêu thú, rầm rộ đi tới Hoàng Thành.
tông chủ Hạo Nguyệt Tông tự mình đến. Mà người bọn họ mang theo, ngoài một vài vị trưởng lão tông môn ra thì là đệ tử hạch tâm có thiên phú cao nhất của tông môn. Tất cả đều hiểu rằng lần tụ hội này có ý nghĩa phi phàm, cho dù là với tông môn hay đệ tử thiên tài của tông môn thì đều là cơ hội. Mà dù khó không nắm bắt được cơ hội này thì cũng có thể kiến thức thiên tài vừa xuất hiện trên Tuyết Nguyệt Quốc. Nó cũng là một lần rèn luyện, có thể kích cho đám đệ tử càng gắng tu luyện, biết chênh lệch lớn bao nhiêu thì mới có động lực mạnh mẽ để tiến lên. Ngoài các đại tông môn thì rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Tuyết Nguyệt Quốc đều nhận được tin, vô số người đều hướng đến hoàn thành. Nghe nói đại hội Tuyết Vực 10 năm một lần sắp tới, Tuyết Nguyệt Quốc đã chính thức tiến đến thời đại thiên tài tranh bá. Chương 414, Huyền Cực Đan. Lâm Phong không hề hay biết đối với tất cả mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Điều Lâm Phong chỉ muốn làm một việc duy nhất đó là nâng cao tu vi của bản thân. Chỉ có thực lực hùng mạnh thì lời nói mới có trọng lượng. Cách lần vạn thú môn đột kích kia đã vài ngày, Lâm Phong rốt cuộc cũng nghe nói đám người Đằng Vu Sơn bị tập kích khi đang trên đường trở về. Chỉ còn duy nhất Đằng Vu Sơn sống sót. Mà người tập kích vạn thú môn là người phương nào thì không ai biết. Vì sao trên đường về mà đám Đằng Vu Sơn lại bị giết gần hết? Mà sau đó người của vạn thú môn lại chẳng dám đến gây chuyện với Lâm Phong nữa. Chuyện này dường như có mối liên hệ nào đó, nhưng Lâm Phong có suy nghĩ thế nào thì cũng chẳng thể đoán được nên cũng chẳng thèm nghĩ gì thêm nữa. Hiện giờ Lâm Phong không tiếp tục ở trong ngôi nhà cũ kia nữa mà là một mình sống trong đại viện học viện thiên nhất. Đây là viện trưởng học viện thiên nhất tự mình nói cho nên người của học viện thiên nhất không ai dám có ý kiến gì. Hơn nữa với thiên phú của Lâm Phong, không ai trong học viện thiên nhất này có thể sánh bằng. Mà thực lực của hắn, đừng nói là đệ tử. Ngay cả lão sư của học viện thiên nhất cũng rất ít người có thể so được. Trong viện này rất rộng rãi và tiện nghi. Có luyện võ tràng, có hòn non bộ, có hồ nước. Bên trong có phòng ngủ, phòng tu luyện, thậm chí còn có cả phòng để luyện đan hoặc luyện khí. Đúng là khá đầy đủ. Lúc Lâm Phong đang ở trong phòng luyện đan. Ngoài Lâm Phong ra thì còn có Hỏa Lão và Xích Lão, ba người đang vây quanh một cái đỉnh thật lớn. Đỉnh này có phong cách khá cổ xưa, dường như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Đây chính là Cửu Thiên Thương Long đỉnh mà Lâm Phong lấy được ở thành cổ Thiên Lạc. Đương nhiên hiện giờ Lâm Phong hiểu rằng Cửu Thiên Thương Long đỉnh này dường như là không hoàn chỉnh, nhưng dùng để luyện chế một số đan dược không cao cấp lắm thì không có vấn đề. Phía dưới Cửu Thiên Thương Long đỉnh, từng ngọn lửa hừng hực bốc lên. Bao phủ cả cái đỉnh to lớn này. Hỏa Lão và Xích Lão không có tham gia. Mà chỉ nhìn Lâm Phong. Khi Lâm Phong ở thành Dương Châu, lúc bọn họ chỉ giáo Lâm Phong luyện đan thì đã phát hiện trình độ và ngộ tính của Lâm Phong trên đan đạo. Trừ đi chút chi tiết nho nhỏ ra thì Lâm Phong vốn đã không cần bọn họ chỉ giáo nữa. Lâm Phong vốn biết luyện đan, lại có lực lượng linh hồn hùng mạnh nên thuật luyện đan của Lâm Phong rất lợi hại y như trình độ võ đạo của hắn vậy. Phía trên Cửu Thiên Thương Long đỉnh, một mùi thuốc nồng đậm phả ra, lượn lờ trên phòng luyện đan, dường như là sắp thành đan rồi. Hỏa Lão và Xích Lão liếc nhau, bọn họ đều thấy được vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt đối phương. Tốc độ luyện đan của Lâm Phong thật sự là quá nhanh. Lúc này Lâm Phong đang luyện chế một loại huyền đan hạ phẩm có tên là Huyền Cực Đan. Loại Huyền Cực Đan này chính là dành riêng cho cường giả linh vũ cảnh đột phá tới huyền vũ cảnh. Ba người Nhậm Khinh cùng chính là dựa vào Huyền Cực Đan này mà thuận lợi đột phá huyền vũ cảnh. Huyền Cực Đan hóa nguyên khí thành chân nguyên khiến võ tu đột phá. Mỗi một viên Huyền Cực Đan đều có giá trị rất cao, bởi vì có một viên Huyền Cực Đan thì sẽ tăng xác suất tạo ra một vị cường giả huyền vũ cảnh lên rất nhiều. Đối với những người đang kẻ tại linh vũ cảnh đỉnh phong mà nói thì đây đúng là thứ mà bọn họ cầu mong có được. Giá trị của viên đan dược này thậm chí còn hơn hẳn một vài loại đan dược có cấp bậc cao hơn nó. Lâm Phong luyện chế Huyền Cực Đan là vì Đoàn Phong và Lam Kiều. Hai người bọn họ cách huyền vũ cảnh không xa, nếu dùng Huyền Cực Đan rồi bế quan thì hy vọng bước vào huyền vũ cảnh rất lớn. Như vậy bên cạnh Lâm Phong sẽ có thêm hai cường giả huyền vũ cảnh, dù không giúp ích gì nhiều cho hắn thì ít nhất là bọn họ cũng thực lực để tự bảo vệ chính mình. Linh hồn lực bao phủ toàn bộ Cửu Thiên Thương Long đỉnh, từng tia linh hồn xâm nhập vào bên trong đỉnh, cảm nhận được từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong quá trình luyện chế đan dược. Lâm Phong sẽ dựa vào tình trạng bên trong để quyết định thế lửa mạnh lên hay yếu đi. Cửu Hỏa Liên Gia. Lúc này, Lâm Phong quát lên. ngọn lửa tản ra thành 9 bông sen lửa, chia ra ở 9 vị trí, điên cuồng thiêu đốt. 9 bông sen lửa này nhiệt độ hoàn toàn giống nhau. Từ từ dồn vào giữa. Trong lúc dồn vào giữa thì dược liệu trong đỉnh được ép lại từ 9 phương hướng. Huyền cực đan. Cực ở trong đó chính là cực hạn, mà cửu chính là số lượng cực hạn, con số của quân vương, bởi vậy ngôi vương hay được cửu ngũ chí tôn. Bởi vậy phần lớn bảo vật và công pháp trong đại lục đều lấy cửu để đặt tên, cửu thiên thương long đỉnh có ý là chiếc đỉnh chí tôn. Tôn quý nhất trong các đỉnh. Luyện chế huyền cực đan thì bước quan trọng nhất chính là cửu hỏa liên và nén dược liệu. Khiến dược liệu đã hòa tan ngưng tụ về cùng một chỗ, đó là lúc đan thành. Thật lợi hại. Hỏa lão và xích lão không kiềm được sự kinh ngạc trong lòng. Lấy linh hồn điều khiển cửu hỏa liên, hơn nữa còn khống chế chúng nó hoàn toàn. Đây chẳng phải là việc đơn giản mà có yêu cầu cực cao với lực khống chế linh hồn. Nhưng sắc mặt Lâm Phong lúc này vẫn rất bình tĩnh, không có một chút cố sức nào, dường như hắn chỉ đang làm một chuyện rất bình thường. Mà cửu hỏa liên do Lâm Phong ngưng tụ ra hoàn toàn giống y hệt nhau, thứ này lại càng khó khống chế hơn cả cửu hỏa liên bình thường. Gia hỏa yêu nghiệt, thật đúng là không biết hắn làm thế nào mà được. Nhĩ lão lắc đầu thán phục, Lâm Phong chính là quái vật. Không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người mà ở đan đạo cũng có tài nghệ khủng bố như thế, hơn. Nữa nên biết rằng Lâm Phong mới có 18 tuổi mà thôi. Họ quả thật không dám nghĩ nếu Lâm Phong tới tuổi của bọn họ thì sẽ khủng bố đến thế nào. Đương nhiên chắc chắn là lúc đó Lâm Phong đã sớm ra khỏi Tuyết Nguyệt Quốc. Võ đài của Lâm Phong chắc chắn không chỉ giới hạn trong Tuyết Nguyệt Quốc này. Hỏa lão và Xích lão thả lỏng tinh thần. Họ biết rằng huyền cực đan luyện thành chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Với trình độ luyện đan hiện tại của Lâm Phong, luyện chế huyền đan hạ phẩm cơ bản là không có vấn đề gì quá lớn, tỷ lệ thành đan sẽ rất cao. Thuật luyện đan, linh hồn lực, cường độ ngọn lửa, Lâm Phong nắm giữ tất cả các yếu tố mà một luyện đan sư cần có, hơn nữa còn mạnh hơn luyện đan sư bình thường rất nhiều. Mặt khác, Lâm Phong còn có được cái đỉnh thượng cổ là cửu thiên thương long đỉnh. Việc luyện chế huyền cực đan tiếp tục tiến triển rất thuận lợi. Khi đan hương phủ kín khắp phòng luyện đan thì ba hạt đan dược màu xanh phóng thẳng ra khỏi cửu thiên thương long đỉnh. Chúng vừa tròn trịa vừa sáng bóng, chỉ liếc qua là biết phẩm chất đan dược không hề tệ. Lâm Phong giơ tay ra hút ba viên đan dược vào lòng bàn tay. Hỏa lão và Xích lão nhìn đan thành, tâm trạng vui vẻ lên, đi tới cạnh Lâm Phong rồi nhìn ba viên đan dược màu xanh trong lòng bàn tay Lâm Phong. Không thể không lắc đầu cảm thán. Cái tên nhóc này đúng là có can đảm luyện đan. Xích lão nói với vài phần bất đắc dĩ. Dược liệu để luyện chế ra huyền cực đan này không hề dễ tìm, ngay cả ông ta cũng chẳng còn mấy, Lâm Phong thì lại luyện chế một lần ba viên. Vậy chỉ có thể luyện được một lần, nếu thất bại thì toàn bộ dược liệu chẳng khác nào bị phế bỏ đi. Khi nhị lão luyện đan thì luôn rất cẩn thận. Luyện từng viên một. Mà Lâm Phong thì không thèm để ý. Một lần luyện luôn cả ba viên. Lão quỷ, Lâm Phong luyện chế đan dược có phẩm chất cao hơn chúng ta đó. Hỏa lão nói, Xích lão gật đầu đồng ý ba viên huyền cực đan mà Lâm Phong luyện chế ra còn tốt hơn so với từng viên bọn họ luyện chế. Đều là do cửu thiên thương long đỉnh. Lâm Phong khiêm tốn nói, cho dù có cửu thiên thương long đỉnh thì thực lực của ngươi cũng không thể nghi ngờ. Ta và hỏa lão quỷ đều nhìn thấy rõ. Xích lão nói thẳng. Lâm Phong không giải thích gì, chỉ nói, Hỏa lão, Xích lão, chúng ta ra ngoài thôi. Lâm Phong thu cửu thiên thương long đỉnh vào rồi ba người cùng đi ra khỏi phòng luyện đan. Một tiếng gầm khẽ vang lên. Hung thú thượng cổ cùng kỳ đứng ở trước mặt Lâm Phong, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong đó lóe lên thần sắc khao khát và thỉnh cầu. Ngươi cũng muốn ăn đan dược. Lâm Phong nhìn cùng kỳ, hỏi, giờ Cung kỳ gầm gừ, hơi cúi thấp đầu xuống làm Lâm Phong không biết nói gì. Ngẩng đầu lên. Cung kỳ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười rồi lấy một viên đan dược ra. Cung kỳ sửng sốt rồi lập tức há miệng nuốt huyền cực đan xuống bụng. Nhị lao đứng bên cạnh không biết nói gì hơn, phung phí của trời, Lâm Phong thật đúng là quá lãng phí. Chương 415, Đoàn Phong tấn cấp. Lâm Phong không hề keo kiệt một viên huyền cực đan. Nếu cùng kỳ muốn ăn thì cho nó ăn. Huyền cực đan giỏi lắm chỉ có thể tạo ra một vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 1. Mà cùng kỳ hiện tại lại có thể dễ dàng giết chết người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1,
thậm chí là cả tầng 2.
Giá trị của bên nào lớn hơn thì không cần nói cũng biết. Lâm Phong rất rõ ràng điểm này, mà hắn vốn cũng chẳng phải hạ người keo kiệt gì. Nếu đã mang Cùng Kỳ ra thì Lâm Phong đã coi nó là đồng bạn chân chính rồi. Cùng Kỳ an huyền cực đan, đồng tử nó như phóng ra ánh sáng.
Gầm gừ một tiếng rồi lập tức bước đi, có vẻ như là rất thỏa mãn, trông thân thể cao lớn của nó lúc này có vẻ khá buồn cười.
Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ vừa đi vừa lắc lư thân mình, sau đó đi tìm Đoàn Phong và Lam Kiều. Đoàn Phong nhận lấy huyền cực đan mà Lâm Phong đưa cho. Hơi sửng sốt, nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong đại ca.
Huyền cực đan, loại đan dược này Đoàn Phong chưa bao giờ được chạm vào chứ đừng nói là phục dụng.
Bởi vì nó quá chân quý.
Khi nào đệ cảm thấy mình có thể đột phá thì hãy dùng đan dược này, nó có thể trợ giúp đệ một phần. Đương nhiên nếu đệ không muốn dùng thì cứ để lại, dựa vào năng lực của bản thân mà đột phá cũng được.
Nếu là người khác thì Lâm Phong sẽ không nói thêm câu sau.
Nhưng Đoàn Phong có được huyết mạch hoàng thất, mà thiên phú cũng rất mạnh, không có vướng bận, không có tâm cơ, toàn tâm toàn ý tu luyện nên tu vi Đoàn Phong đột phá rất nhanh.
2 năm qua, Đoàn Phong từ một thiếu niên khí vũ cảnh đã đạt tới linh vũ cảnh đỉnh phong, hiện tại cảnh chỉ còn cách huyền vũ một bước ngắn ngủi.
Thiên phú của Đoàn Phong không hề thua kém đám công tử kia, chỉ là đến giờ chưa ai phát hiện ra mà thôi.
Lâm Phong thầm nhủ một tiếng.
Đoàn Phong vẫn luôn đi theo hắn, trên người không hề có ngạo khí gì, hành sự khiêm tốn nội liễm, hơn nữa Đoàn Phong chưa từng cho rằng mình có thiên phú cao hoặc thực lực mạnh.
Mà là không ngừng tiến lên từng bước một. Điều này khiến rất ít người biết học viện thiên nhất lại có một nhân vật như thế.
Đương nhiên cũng vì thế mà Đoàn Phong mới có thể mặc kệ sự đời mà dốc toàn bộ tinh thần vào trong tu luyện.
Có lẽ với thiên phú và sự kiên trì của mình. Một ngày nào đó Đoàn Phong sẽ cho tất cả mọi người một sự kinh ngạc rất lớn. Đệ sẽ dùng ngay, đệ cảm thấy giờ đệ có thể đột phá được rồi.
Đoàn Phong ngâm nghĩ một lát rồi nói.
Lâm Phong nghe vậy thì giật mình, ngạc nhiên vô cùng. Đệ chắc chắn chứ? Lâm Phong không nhịn được hỏi lại.
Đại đa số đan dược mà ăn vào lần đầu tiên thì sau này hiệu quả sẽ không còn lớn nữa, trừ phi là đan dược chữa thương hoặc một vài đan dược đặc thù khác. Nếu Đoàn Phong trùng kích cảnh giới huyền vũ cảnh thất bại thì về sau cho dù có dùng huyền cực đan thì cũng sẽ không có tác dụng nữa. Cứ như vậy sẽ không chỉ tổn thất một viên đan dược mà đồng thời còn ảnh hưởng đến sự tự tin của Đoàn Phong.
Có lẽ sẽ không sao đâu. Đoàn Phong gật đầu khẳng định với Lâm Phong. Lâm Phong im lặng một lát rồi nói. Được rồi. Giờ đệ hãy trùng kích huyền vũ cảnh đi, ta ở bên cạnh hộ pháp cho đệ.
Vâng, vậy làm phiền đại ca.
Đoàn Phong nói xong liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống khiến Lâm Phong chẳng biết nói gì. Thằng nhóc này đúng thật là quá tùy ý, hơn nữa còn hoàn toàn tín nhiệm vào hắn. Đoàn Phong tiến vào trạng thái tu luyện rất nhanh.
Đặt một ít nguyên thạch ở cạnh người rồi là trực tiếp nuốt huyền cực đan vào, sau đó lập tức vận chuyển công pháp hút thiên địa nguyên khí.
Lâm Phong đứng ở một bên, yên lặng nhìn Đoàn Phong tu luyện. Lúc này trên người Đoàn Phong như có một quần sáng vàng lúc gần lúc hiện. Khá là kỳ dị, trong đó còn mang theo khí tức bá đạo quân lâm thiên hạ. Công pháp này là gì nhỉ? Lâm Phong phát hiện ra hắn quá ít chú ý tới Đoàn Phong.
Đoàn Phong muốn từ linh vũ cảnh bước vào huyền vũ cảnh thì đầu tiên là không thể thiếu công pháp.
Nhưng Đoàn Phong vốn chưa từng nhắc đến 2 chữ công pháp. Hơn nữa dường như rất tự tin khi đột phá huyền vũ cảnh. Xem ra công pháp này không hề đơn giản.
Lâm Phong thầm nghĩ. Trong lúc tu luyện lại có khí tức quân lâm thiên hạ thì loại công pháp này sao có thể bình thường cho được. Tốc độ tu luyện của Đoàn Phong nhanh như vậy hẳn là có liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện. Thiên địa nguyên khí trong nguyên thạch bị Đoàn Phong hấp thu toàn bộ, hình thành một vòng xoáy nguyên khí quanh người Đoàn Phong. Đây là có lẽ là công pháp địa phẩm trở lên, không ngờ Đoàn Phong lại có được công pháp khủng bố bậc này.
Lâm Phong hơi ngẩn ra.
Nhìn vào tốc độ hút nguyên khí là có thể nhìn ra được công pháp mạnh yếu thế nào, mà tốc độ hấp thu nguyên khí của Đoàn Phong quá khủng bố.
Không kém Lâm Phong chút nào.
Bởi vậy có thể thấy công pháp mà Đoàn Phong tu luyện rất lợi hại, ít nhất phải là địa cấp hạ phẩm. Nên biết rằng hiện giờ Lâm Phong đang tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm.
Nhưng Lâm Phong có thể khẳng định rằng Đoàn Phong không thể nào cố ý lừa gạt hắn. Nếu Đoàn Phong muốn giấu thì đã không tu luyện ngay trước mặt hắn. Đoàn Phong vốn chẳng có chút tâm cơ nào. Nhưng công pháp của Đoàn Phong lấy từ đâu ra?
xem ra chỉ có thể chờ đột phá xong rồi hỏi đệ ấy vậy. Lâm Phong thầm nghĩ, đứng bên cạnh nhìn Đoàn Phong điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí.
Ở xung quanh Đoàn Phong, vòng xoáy nguyên khí khủng bố kia nhanh chóng hóa thành tinh thể, hoàn toàn bao phủ Đoàn Phong.
Nguyên khí ngưng tinh. Sắp hóa thành chân nguyên rồi.
Lâm Phong phát hiện ra mình vẫn xem thường Đoàn Phong, cho dù là công pháp hay thiên phú tu luyện thì Lâm Phong đều đánh giá thấp.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Đoàn Phong đã có dấu hiệu đột phá, bước vào huyền vũ cảnh. Một luồng nguyên khí khủng bố cuồn cuộn. Khí tức mênh mông lấy Đoàn Phong làm trung tâm nhanh chóng tản ra bốn phía. Một lát sau, xung quanh nơi này xuất hiện rất nhiều người.
Hỏa Lão, Xích Lão, Lam Kiều, Tinh Vân, Ý Thí Tuyết đều xuất hiện ở đây. Họ kinh ngạc nhìn Đoàn Phong đang ở giữa luồng nguyên khí cuồn cuộn kia.
Tinh Vân há hốc miệng, đôi mắt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ khiếp sợ. Đoàn Phong sắp đột phá, sắp bước vào huyền vũ cảnh.
Đây đúng là chuyện khó có thể tin tưởng được, huyền vũ cảnh sao có thể dễ dàng đột phá đến như vậy.
Xem ra viên huyền cực đan này đã lãng phí rồi.
Lâm Phong thầm nghĩ, không cần huyền cực đan thì Đoàn Phong vẫn có thể đột phá, đó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn lãng phí, ít nhất thì Lâm Phong đã biết rằng Đoàn Phong không hề tầm thường. Thiên địa nguyên khí tràn vào trong thân thể Đoàn Phong kia, trên người Đoàn Phong xuất hiện một cỗ lực lượng chân nguyên.
Đây là dấu hiệu sắp đột phá.
Ầm ầm. Một khí tức đáng sợ phát ra từ Đoàn Phong, sau lưng Đoàn Phong chợt lóe lên mấy cánh cửa tối om.
Đó chính là phong ấn môn vũ hồn. Không chỉ như vậy, theo những tiếng len ken vang lên, từng cái phong ấn môn liên tục xuất hiện. Đến lúc cánh cửa thứ 5 hiện lên thì mới ngừng lại. Đoàn Phong đã có được tận 5 phong ấn môn, thực lực bậc này đã rất đáng nể.
Lực lượng chân nguyên phóng lên cao, Đoàn Phong mở mắt ra, thiên địa nguyên khí trong người hắn cuối cùng đã hóa thành chân nguyên lực.
Khắp người Đoàn Phong đều lượn lờ một tầng ánh sáng chân nguyên. Ánh sáng vụt tắt, Đoàn Phong thấy trước mặt mình có rất nhiều người thì sửng sốt. Lập tức cười nói với Lâm Phong.
Đại ca, đệ đột phá rồi.
Giờ đệ đã đạt tới huyền vũ cảnh rồi. Lâm Phong gật đầu rồi bước tới trước Đoàn Phong. Tốt lắm, không ngờ thiên phú của đệ lại khủng bố như vậy.
Đâu có.
Nghe Lâm Phong khích lệ, Đoàn Phong hơi ngượng ngùng.
Cúi đầu xuống.
Đoàn Phong, công pháp đệ tu luyện là gì, lấy từ đâu? Lâm Phong lơ đãng hỏi, thực sự không phải hắn muốn thăm dò về Đoàn Phong. Mà thực sự chuyện này khá kỳ quái.
Từ khi đi ra khỏi trấn nhỏ thì Đoàn Phong đã theo hắn, sao có thể có được công pháp mạnh đến vậy? Nếu Đoàn Phong thực sự muốn giữ bí mật thì đã không tu luyện ngay trước mặt hắn, bởi vậy Lâm Phong hỏi câu này rất thản nhiên.
Chương 416, 7 ngày sau, ven sông Tường Giang. Đoàn Phong nghe được câu hỏi của Lâm Phong thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức nói.
Nếu đệ nói là trong trí nhớ của đệ vốn đã có công pháp này thì huynh có tin đệ không?
Đoàn Phong nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy hy vọng. Công pháp này dường như từ lúc sinh ra đã có trong đầu hắn. Nhìn ánh mắt của Đoàn Phong, Lâm Phong gật đầu. Ta tin.
Lâm Phong thật sự tin tưởng Đoàn Phong, tuy điều này rất kỳ lạ nhưng điều kỳ lạ trên thế gian này còn ít sao.
Thêm một chuyện xảy ra trên người Đoàn Phong thì cũng không có gì là ghê gớm cả.
Hơn nữa Đoàn Phong vốn có huyết mạch hoàng thất, có được huyết mạch vũ hồn. Nếu được di chuyển công pháp trong trí nhớ kia có khi cũng là chuyện bình thường.
Cảm ơn đại ca. Đoàn Phong cười rạng rỡ.
Cảm ơn ta làm gì, dù đệ có thông qua cách này cách kia lấy được công pháp hùng mạnh mà không nói cho ta biết thì ta cũng sẽ không nói gì.
Chỉ hơi nghi hoặc mà thôi. Lâm Phong lắc đầu nói.
Vâng.
Đoàn Phong gật đầu, sau đó hắn nhìn Tĩnh Vân, nói.
Tĩnh Vân tỷ,
ta đã là huyền vũ cảnh rồi. Giờ có thể bảo vệ thì rồi.
Tiểu tử ngốc.
Tĩnh Vân cười mắng, cảm tình giữa nàng và Đoàn Phong không hề tầm thường.
Giống như tỷ đệ vậy.
Đoàn Phong gãi đầu trông khá thật thà chất phác. Lâm Phong cười, xoay người nhìn Lam Kiều rồi nói.
Lam Kiều, Đoàn Phong đã đột phá huyền vũ cảnh rồi, chừng nào thì cô mới bước lên huyền vũ đây.
Ai cần ngươi lo. Lam Kiều trợn mắt trừng Lâm Phong, chẳng nể mặt hắn tí nào. Ta cũng không muốn xen vào chuyện của cô, chẳng qua thực lực người nào đó yếu quá. Để lại bên cạnh ta thì đúng là gánh nặng mà. Nếu như người ta chịu tự mình đi thì ta đương nhiên là vui vẻ nhàn hạ rồi. Lâm Phong cố ý nói như vậy khiến Lam Kiều trấn mắt, hung hăng nhìn Lâm Phong.
Ngươi cứ ước sao ta nhanh chóng đi để không liên lụy tới ngươi chứ gì.
nhưng ngươi càng muốn ta đi thì ta lại càng không đi.
Cứ ở lại cạnh ngươi đấy. Có đi hay không là quyền của cô, tuy nhiên với chút thực lực đó thì sao đừng có lộ mặt ra để người khác đỡ phải tốn công giúp đỡ. Ta đây còn một viên huyền cực đan có thể trợ giúp đột phá tới huyền vũ cảnh, cô cầm lấy, lúc trùng kích huyền vũ cảnh là có thể dùng để tăng thêm xác suất thành công.
Lam Kiều đang định cự tuyệt thì thấy Lâm Phong ném một viên đan dược màu xanh tới. Tên này lại ném huyền cực đan ra như là ném phế phẩm vậy. Lam Kiều đương nhiên biết huyền cực đan quý báu thế nào.
Lâm Phong tiếp lấy huyền cực đan, đang định nói điều gì đó thì đã thấy Lâm Phong xoay người bước đi.
Không cho cô có cơ hội nói gì thêm. Lam Kiều chết lặng, cái tên này.
Nhìn bóng lưng Lâm Phong, ánh mắt Lam Kiều có vài phần u oán đồng thời còn có vài phần cảm động. Người này rõ ràng là đưa đan dược cho mình mà lại ra vẻ thanh cao, đúng là đáng ghét mà.
Lâm Phong phóng khoáng rời đi rồi đi thẳng tới một gian phòng sạch sẽ tao nhã.
Lúc này Mộng Tình đang khoanh chân ngồi ở đầu giường, dường như là đang nhắm mắt tu luyện, trên người như ẩn như hiện từng tia hàn khí. Mộng Tình mở mắt thì thấy Lâm Phong bước vào, nàng nở một nụ cười thật tươi với Lâm Phong, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Nhìn thấy nụ cười của Mộng Tình, Lâm Phong cảm giác như toàn bộ áp lực, toàn bộ trọng trách trên người hắn đều được xóa bỏ.
Lúc này hắn chỉ thấy ôn nhu, ấm áp.
Lâm Phong bước lên giường sau đó thản nhiên nằm xuống bên cạnh Mộng Tình, thật giống như đây là giường của hắn vậy.
Hồn nhiên vô cùng. Mộng Tình nhìn Lâm Phong rồi khẽ lắc đầu, người này càng lúc càng to gan. Trước kia hắn chạm vào nàng chỉ một chút thôi đã nơm nớp lo sợ. Giờ thì trực tiếp nhảy lên giường mà gương mặt vẫn bình tĩnh không chút lo sợ nào. Tuy nhiên Mộng Tình cũng không nói gì mà để mặc Lâm Phong càng quấy.
Thực tế thì với tình cảm hiện giờ của nàng với Lâm Phong, cho dù Lâm Phong có làm chuyện gì thì nàng cũng sẽ thuận theo hắn. Lâm Phong biết được điều này cho nên sau khi nhảy lên giường thì hắn trực tiếp ôm lấy cơ thể Mộng Tình rồi kéo nàng xuống nằm cạnh mình.
Đầu hai người kề sát vào nhau. Mộng Tình hơi thẹn thùng, nàng cúi đầu xuống chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Phong.
Lâm Phong thấy Mộng Tình thẹn thùng thì mỉm cười, ôm lấy thân thể mềm mại của Mộng Tình, lại hơi dùng sức ôm nàng vào trong lòng mình.
Mộng Tình, ta nguyện ý ôm nàng vĩnh viễn như thế này. Lâm Phong dịu dàng khiến Mộng Tình ngoan ngoãn chui vào trong ngực Lâm Phong. Lúc này nàng cảm giác rất ngọt ngào. Đúng vậy, nếu có thể cứ mãi như thế này thì tốt đẹp biết mấy. Hai người không đành lòng phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này. Vì vậy cứ lặng lặng ôm nhau. Lâm Phong nhắm mắt lại, yên tĩnh, tường hòa, không ngờ lại dần chìm vào trong giấc ngủ. Lâm Phong hoàn toàn thả lỏng tâm tình, ngủ một giấc cho thật ngon.
Tuy Lâm Phong vẫn thường xuyên ngủ nhưng đúng là đã lâu hắn chưa từng hoàn toàn bỏ qua mọi thứ mà ngủ một cách yên bình như thế. Cho tới nay, bất cứ lúc nào trong đầu Lâm Phong cũng giữ lại một tia cảnh giác, không thể thả lỏng.
Chỉ khi ở cùng Mộng Tình thì Lâm Phong mới có thể hoàn toàn thả lỏng tâm thần.
Hai ngày sau, khi đang tu luyện thì Lâm Phong nhận được một phong thư tới từ bên ngoài, đây là một bức thư mời, trên đó viết một dòng chữ rất đơn giản.
Bảy ngày sau, đêm trăng tròn, ven sông Tương Giang, ngày thiên tài tuyết nguyệt tụ hội, kính mời Lâm Phong. Thư này chỉ có nội dung mà không có ký tên.
Cũng không ghi rõ là tới từ đâu, nhưng Lâm Phong đã hiểu được ý của nó, hắn đã nghe tới lần tụ hội này từ lâu rồi. Cách đây không lâu, Đại Bằng công tử, Sở Triển bằng hùng dũng đến đây muốn đối phó Lâm Phong, nhưng sau đó lại ước định Lâm Phong đánh với gã một trận trong ngày thiên tài tụ hội. Lần tụ hội này là thịnh hội của Tuyết Nguyệt Quốc, đến lúc đó, vô số thanh niên thiên tài của Tuyết Nguyệt sẽ tới thi triển ra bản lĩnh của riêng họ. Đồng thời đây cũng là dự tuyển cho đại hội tỷ thí Tuyết Vực, lựa chọn ra những thiên tài ưu tú nhất Tuyết Nguyệt Quốc để người của đế quốc tới xem. Những người này sẽ có cơ hội được chọn làm đại diện Tuyết Nguyệt Quốc tham gia đại hội tỷ thí giữa 13 nước ở Tuyết Vực.
Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn không trung, trong đôi mắt hắn dường như lóe lên một đạo phong mang. Ngày thiên tài tụ hội này hắn đã đợi từ lâu. Đây là cơ hội để xem thiên tài của Tuyết Nguyệt mạnh mẽ đến đâu. Bảy ngày sau, ven sông Tường Giang. Chương 417, Bí mật của Đoàn Phong.
Đêm khuya, vầng trăng khuyết trên cao. Bầu trời không có sao mà chỉ có ánh trăng mang theo vài phần cô độc và thê lương.
Bảy ngày sau, đêm trăng tròn, ven bờ Tương Giang. Lâm Phong thì thầm. Hắn đã sớm nghe nói đến Tuyết Nguyệt tụ hội. Nhưng cụ thể thế nào thì không rõ lắm, cũng chẳng tính đi tìm hiểu cho rõ làm gì. Hình như lần thiên tài tuyết nguyệt tụ hội này là do hoàng thất khởi xướng. Người tổ chức chính là người đứng đầu đoàn gia, quân vương của tuyết nguyệt quốc. Nhưng cụ thể thì Lâm Phong không rõ. Hắn chỉ biết là lần tụ hội này sẽ có một trận chiến đang chờ hắn. Sở Chiến Bằng, đại bằng công tử, người xếp thứ 6 trong bát đại công tử. Đệ nhất thiên tài khi xưa của Hạo Nguyệt Tông. Lần đầu tiên khi Lâm Phong gặp hắn, Sở Chiến Bằng lấy thái độ cao ngạo tới Vân Hải Tông. Ép Vân Hải Tông phải giao Lâm Phong ra.
Khi đó trưởng lão Vân Hải Tông là Mạc Tà lại đồng ý, nếu không phải Không Lao xuất hiện thì e là Lâm Phong đã sớm chết rồi. Cho đến tận lúc này thì Lâm Phong vẫn nhớ rõ thái độ cao ngạo đó, cái cách coi Lâm Phong như con sâu cái kiến đó của Sở Chiến Bằng.
Sau đó Sở Chiến Bằng còn có thêm vài lần miệt thị Lâm Phong. Cách đây không lâu, gã lại lấy tư thế cường thế xông tới học viện Thiên Nhất đòi giết Lâm Phong. Những chuyện này, Lâm Phong đều nhớ kỹ trong lòng. Thù hận giữa Lâm Phong và Sở Chiến Bằng cũng nên tính sổ. Hắn phải khiến Sở Chiến Bằng hiểu được rằng hắn không dễ bị khi nhục như vậy đâu. Nghĩ đến Sở Chiến Bằng, Lâm Phong lại nhớ tới từng chuyện cũ. Hắn đã từng chỉ là một tiểu tử khí vũ cảnh, lúc đó vừa đặt chân vào linh vũ cảnh. Trong khoảng thời gian đang tỏa sáng Vân Hải Tông thì không ngờ tai họa lại giáng xuống. Vì bảo vệ Lâm Phong mà tất cả người của Vân Hải Tông cam nguyện dùng tất cả tính mạng đổi lấy một mạng của Lâm Phong. Cái chết của Không Lão, cái chết của Nam Cung Lăng, cái chết của Bắc Lão, cảnh bi tráng, đâm máu kia Lâm Phong chưa bao giờ dám quên.
Hắn vẫn còn.
Nhớ rõ thạch giới mà hắn đang đeo trên tay kia là biểu tượng trưởng môn của Vân Hải Tông, trên đó gửi gắm hy vọng của vô số người.
Hy vọng mà họ dùng mạng đổi lấy. Ta sẽ khiến Vân Hải tái hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc khi ta có thực lực mạnh hơn. Lâm Phong nói thầm.
Những dòng máu kia không thể để chảy vô ích được, đến khi hắn có đủ thực lực, hắn không chỉ xây dựng lại Vân Hải Tông mà còn sẽ trả thù từng kẻ đã gây ra trận huyết hải thâm thù kia.
Huyết hữu chỉ có dùng máu để trả lại. Cột cột cột. Tiếng bước chân vang lên. Lâm Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn về phía phát ra tiếng bước chân thì thấy một người trẻ tuổi đang từ từ đi đến.
Đại ca.
Thanh niên nói, mỉm cười nhìn Lâm Phong với ánh mắt tôn kính. Sao đệ không nghỉ ngơi đi? Lâm Phong cười đáp lại thanh niên này. Có đôi khi hắn rất hâm mộ Đoàn Phong có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Không chút tạp niệm, không có nhiều chuyện để phiền lòng. Chỉ đắm chìm trong võ đạo. Mà Lâm Phong lại phải gánh vác quá nhiều thứ.
Ví dụ như trọng kiến Vân Hải Tông, như phụ thân Lâm Hải mất tích, như chăm lo cho Xích Huyết Kỵ.
Đệ không ngủ được. Đoàn Phong đi đến trước người Lâm Phong, chia một phong thư ra cho Lâm Phong xem. Đây là... Lâm Phong nhận lấy phong thư. Dở ra xem lướt qua thì thấy trên đó viết một hàng chữ rõ nét. 7 ngày sau, đêm trăng tròn, ven sông Tương Giang. Ngày thiên tài tuyết nguyệt tụ hội. Kính mời Đoàn Phong.
Phong thư này gần như không khác gì phong thư mà Lâm Phong nhận được, chữ viết giống y hệt nhau, hẳn là đều từ tay một người.
Đệ cũng nhận được lời mời rồi, không đệ. Lâm Phong mỉm cười trả phong thư lại cho Đoàn Phong.
Lần này người được mời hẳn là đều các thanh niên có thiên phú xuất chúng trong toàn tuyết nguyệt quốc.
Đoàn Phong được mời chính là một loại khẳng định. Nhưng mà đại ca... Chuyện đệ đột phá huyền vũ cảnh mới chỉ có mấy người chúng ta biết. Đệ chưa thể hiện ra ngoài bao giờ, sao bọn họ lại biết được? Đoàn Phong nghi ngờ hỏi. Đệ không cho là họ sẽ mời võ tu linh vũ cảnh. Hạn huyền vũ cảnh phải là giới hạn thấp nhất. Chưa từng thể hiện. Lâm Phong nghe vậy thì sửng sốt. Đúng vậy, tuyết nguyệt quốc minh mông vô cùng.
Chỉ riêng Hoàng Thành thôi đã có vô số thiên tài. Mọi người có tu vi linh vũ cảnh gần như chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.
Đúng như lời Đoàn Phong nói, huyền vũ cảnh hẳn phải là yêu cầu thấp nhất. Nhưng Đoàn Phong lại nói là chưa từng thể hiện ra bên ngoài. Vậy sao lại có người biết là Đoàn Phong bước vào huyền vũ cảnh? Nước ở tuyết nguyệt quốc còn sâu hơn những gì mình tưởng tượng. Lâm Phong suy nghĩ một hồi thì lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, lại nói với Đoàn Phong. Nếu đã nhận được thư mời rồi thì đệ cứ an tâm mà đi. Ít nhất đây là lời khẳng định với thiên phú của đệ. 7 ngày sau chúng ta cùng tới Tương Giang.
Vâng.
Đoàn Phong gật đầu. Nhưng lại khẽ nhíu mày lại rồi nói với Lâm Phong. Đại ca, đệ còn một việc muốn nói với huynh.
Việc gì?
Lâm Phong thấy Đoàn Phong nhíu mày thì hơi nghi hoặc.
Đoàn Phong vẫn luôn vui tươi thoải mái, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì lại trông đầy tâm sự.
Đại ca,
ngày đó huynh chẳng phải đã hỏi đệ là sao lại tu luyện công pháp lợi hại như vậy.
Đoàn Phong nói. Lâm Phong ngẩn ra, lúc này Đoàn Phong nhắc tới chuyện đó chẳng lẽ là có ẩn tình gì chăng? Không phải đệ nói là trong trí nhớ đệ có công pháp đó sao?
Lâm Phong hỏi lại.
Vâng, công pháp này quả thật là tồn tại trong trí nhớ của đệ.
Đoàn Phong gật đầu, nói.
Mỗi khi tu vi của đệ mạnh hơn thì dường như trong đầu đệ lại có thêm một ít trí nhớ.
Mỗi lần có thêm một ít.
Những trí nhớ này vốn không phải của đệ, trong trí nhớ này còn có một số công pháp, võ kỹ khác.
Thật sự là vô cùng kỳ quái.
Hử.
Lâm Phong sửng sốt.
Tu vi Đoàn Phong càng mạnh thì trí nhớ trong đầu lại càng có thêm nhiều.
Chuyện này đúng là kỳ quái.
Hay là có kẻ nào phong ấn trí nhớ trong đầu đệ, sau tu vi tăng lên thì trí nhớ bị phong ấn đó dần thức tỉnh.
Lâm Phong suy đoán.
Nhưng hắn không chắc điều đó có đúng hay không.
Phong ấn trí nhớ vào đầu người khác, mà phong ấn sẽ cởi bỏ từng chút một theo tu vi đối phương mạnh dần lên.
Như vậy người phong ấn trí nhớ kia phải có thực lực khủng bố cỡ nào?
Toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc e là không tìm được cường giả như vậy.
Đoàn Phong, cha mẹ của đệ.
Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi nhưng đã thấy Đoàn Phong lắc đầu, nói.
Đệ chưa từng gặp cha mẹ.
Đệ chỉ biết là đệ có được huyết mạch hoàng thất.
Phụ thân là người bị đẩy đi trong hoàng thất, nhà đệ luôn làm quý tộc trong huyện thành nho nhỏ kia.
Nhưng cha mẹ đệ là ai thì đệ không hề biết.
Lâm Phong nhíu mày, Đoàn Phong lại chưa từng gặp cha mẹ mình, như vậy trí nhớ trong đầu kia thật quá quỷ dị.
Nếu không có người phong ấn trí nhớ vào đầu Đoàn Phong thì sao có thể giải thích việc Đoàn Phong bỗng nhiên có thêm nhiều đoạn trí nhớ?
Chẳng lẽ đây cũng là một loại thiên phú?
Nếu như vậy thì loại thiên phú này thật quá khủng khiếp.
Còn một điểm nữa. Đệ phát hiện là không chỉ tốc độ tu luyện của đệ rất nhanh mà tu luyện công pháp và võ kỹ trong trí nhớ kia cũng rất nhanh.
Giống như là đệ rất quen thuộc với chúng, chỉ cần tu luyện một lần là biết.
Đệ từng thử tu luyện một số công pháp và võ kỹ không có trong trí nhớ thì chẳng dễ dàng như vậy.
Thậm chí còn tốn thời gian rất lâu, mặc dù những công pháp võ kỹ đó có cấp bậc rất thấp.
Lời này khiến sự nghi ngờ của Lâm Phong càng tăng lên.
Nhưng vì sao lại như vậy thì Lâm Phong không thể hiểu được.
Ngâm nghĩ một lát, Lâm Phong mỉm cười, nói.
Tôi vậy.
Tu luyện nhanh cũng không phải chuyện xấu gì.
Có lẽ đệ thực sự có loại thiên phú không rõ nào đó, đừng nghĩ nhiều.
Sau này có cơ hội ta sẽ giúp đệ hỏi Yên Vũ tiền bối.
Đoàn Phong chỉ đành gật đầu, có nghĩ nát óc cũng không hiểu được.
Hà tất phải khiến mình đau đầu, chi bằng thanh thản tu luyện còn tốt hơn.
Dù thế nào đi chăng nữa thì tu luyện nhanh.
Tu vi tăng nhanh cũng là chuyện có lợi.
Vậy đệ về trước đây, đại ca cũng nghỉ sớm đi.
Đoàn Phong cáo từ rồi lập tức đi về.
Nhưng Lâm Phong vẫn đứng ở đó, lặng lặng nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời cao vời vợi, cứ thế đứng suốt một đêm.
Ngày hôm sau, tin hoàng thất phát thư mời nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã lan ra khắp hoàng thành, rồi khuyết tán ra cả Tuyết Nguyệt.
Nhất thời ai nhận được thư mời đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Chương 418, đều muốn Lâm Phong chết.
Thư mời tượng trưng cho thiên phú, tượng trưng cho địa vị, ai có được nó thì chứng tỏ thiên phú của kẻ đó được Tuyết Nguyệt Quốc tán thành.
Tương đương với việc vô cùng vinh quang.
Mà người không được mời thì đều đến một hơi, ven bờ Tương Giang.
Nơi đó là nơi tổ chức trận thịnh hội dành cho thiên tài này.
Mọi người đều có thể tận mắt thấy thiên tài từ khắp mọi nơi trên Tuyết Nguyệt Quốc.
Rất nhiều người bình thường không thể gặp được thì nay không những gặp mà còn thấy được họ thi triển hết bản lĩnh.
Không chỉ có người ở Hoàng Thành, mà người ở các địa phương khác cũng điên cuồng tập trung đến Hoàng Thành.
Thịnh hội thiên tài.
Ai mà lại không chú ý cơ chứ?
Mọi người đều muốn xem những thiên tài của Tuyết Nguyệt kia mạnh thế nào, thiên phú cao bao nhiêu.
Như vậy có thể khiến bọn họ quyết tâm hơn.
Ngày thứ năm khi tin tức tụ hội thiên tài lan ra, một mệnh lệnh được ban ra từ trong hoàng cung.
Phong tỏa toàn diện hoàng thành, chỉ được phép ra mà không được vào.
Bởi vì người tiến vào hoàng thành quá đông, hoàng thành vốn có số người đông đúc cho nên nhất thời trở nên cực kỳ chật chội.
Trên các con đường hầu như đều là bóng người đi lại.
Lệnh phong tỏa này vừa ra, đám người bị chặn ở ngoài hoàng thành kia cực kỳ phẫn nộ và hối hận.
Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi tới đây nhưng bởi vì chậm một chút mà bị chặn ở bên ngoài, không thể vào thành nên tâm tình không thể tốt cho được.
Mà người đặt chân được vào trong hoàng thành thì lại thầm thấy may mắn,
may là bọn họ nhanh chân chứ không thì lúc này cũng bị chặn ở ngoài hoàng thành như những kẻ khác chẳng thể tận mắt nhìn thấy trận thịnh hội này rồi. Hiện giờ khắp hoàng thành đang sôi trào, trong sự chờ mong của tất cả mọi người, ngày tụ hội cuối cùng cũng tới.
Sông Thương Giang nằm ở phía bắc của hoàng thành, rộng chừng mấy trăm mét, dài khoảng nghìn dặm. Ven dòng Thương Giang là một vùng đất hoang vu mênh mông.
Từ sáng sớm, hai bên bờ Thương Giang đã có vô số bóng người đứng gần nhau tựa như một con rắn kéo dài tới gần trăm dặm.
Những người này chỉ sợ dậm chân một cái thì toàn bộ sông Thương Giang đều phải rung chuyển. Ven bờ Thương Giang ồn ào vô cùng.
Bất kể là quen biết hay không thì đều bàn tán với nhau, đa số đều lần này thiên tài nhận được thư mời có bao nhiêu.
Gồm những ai? Đương nhiên nhiều người ở cùng một chỗ như vậy sẽ có không ít mâu thuẫn. Có một số người muốn chen tới sát bờ. Nhưng người phía trước không nhường, thế là xảy ra tranh cãi, thậm chí là đấu võ. Bởi vậy nhiều nơi bụi đất mù mịt.
Nhưng giữa cả trăm vạn người thế này thì vài trận chiến cũng chẳng làm cho nhiều người chú ý, hệt như một cơn sóng trên mặt biển.
Sau khi dâng lên thì sẽ nhanh chóng biến mất, chôn vùi trong đại dương mênh mông. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người đều chờ mong màn đêm phủ xuống.
Chờ đợi luôn khiến mọi người có cảm giác thời gian dài vô tận, chỉ có một ngày mà tất cả lại cảm thấy như là mấy ngày mấy đêm vậy.
Bọn họ mong muốn thời gian trôi thật nhanh thì nó càng chậm chạp trôi đi. Cuối cùng thì trời cũng đã tối, tụ hội thiên tài sắp tới rồi. Thời khắc này bọn họ đợi đã lâu. Từ đằng xa, một hàng người cưỡi sư ưng đang nhanh chóng chạy tới bên này. Người dẫn đầu có tướng mạo uy nghiêm. Mang theo khí chất bá chủ một phương, uy phong lẫm liệt. Những người đó hạ xuống ngay ở một chỗ dường như là chuẩn bị riêng cho họ. Có quân lính canh gác sẵn ở đó. Đó là người của Hạo Nguyệt Tông. Nơi những người kia vừa hạ xuống có một lá cờ bay phất phới trong gió. Trên đó có vài chữ như rồng bay phượng múa, những chữ đó là Hạo Nguyệt Tông. Hoàng thất mời rất nhiều thiên tài. Đồng thời cũng mời một vài thế lực tông môn hùng mạnh trong Tuyết Nguyệt Quốc đến. Hạo Nguyệt Tông đương nhiên là có trong danh sách được mời. Người uy nghiêm dẫn đầu kia chính là tông chủ Hạo Nguyệt Tông, Sở Kình. Nghe nói lần này có hai đệ tử của Hạo Nguyệt Tông nhận được lời mời.
Đại bằng công tử trong bát đại công tử đương nhiên không cần nói, thực lực đại bằng công tử này không biết đã khủng bố tới cỡ nào. Một người khác là Giang Sơn, đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt Tông mới bước chân vào huyền vũ cảnh cũng nằm trong danh sách được mời.
Đao công tử Lãnh Nguyệt đâu?
Sao nghe nói Hạo Nguyệt Tông còn một vị thiên tài tên là Lãnh Nguyệt? Được xưng là Đào công tử. Tuy không phải được xếp vào hàng bát đại công tử nhưng thiên phú còn khủng bố hơn cả Giang Sơn, tương lai rất cả khả năng là cường giả hùng mạnh như các vị công tử kia nên mới có biệt danh Đào công tử.
Không biết người này có đến không? Ta cũng nghe nhắc đến cái tên Đào công tử đó, nghe nói đao của hắn nhanh vô cùng. Mỗi lần hắn xuất đao là có người chết, chưa từng ai thoát khỏi đao của hắn. Nhưng dường như đã lâu rồi không nghe thấy tin tức gì. Còn có lời đồn là Đao công tử Lãnh Nguyệt đã mất tích rồi.
Khán giả bàn tán với nhau, nhưng e là bọn họ không biết Đao công tử Lãnh Nguyệt vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt bọn họ được nữa.
Bởi vì Đao công tử sớm đã chết, bị Lâm Phong giết chết.
Tin này chỉ có rất ít người biết, không truyền ra hoàng cung nên mọi người không biết là điều bình thường.
Tuyết rơi, người của băng tuyết sơn tràn tới.
Lúc này có lại có người đang, chỉ thấy phương xa đang có tuyết rơi như thể là mùa đông giá rét.
Nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống.
Một đoàn người đang đạp trên tuyết tới dòng Thương Giang, những người đó đương nhiên là người của băng tuyết Sơn Trang.
Nhưng điều khiến người ta thấy kỳ quái là người của băng tuyết Sơn Trang đến rất ít. Không có mấy người biết được khi xưa trong thành cổ Thiết Lạc.
Trận đại hỏa do Lâm Phong mang tới đã khiến rất nhiều cường giả của băng tuyết Sơn Trang tử trận, vĩnh viễn nằm lại ở thành cổ Thiết Lạc.
Lạc Hà Tông, người của Lạc Hà Tông cũng tới rồi. Lại có người kêu to lên. Một đoàn người đang đi đến nơi bày riêng cho bọn họ. Chỗ của Lạc Hà Tông.
Lạc Hà Tông ở rất xa, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không ngờ lần này cũng được mời đến.
Mà lại do Tông chủ Cố Xuân Thu đích thân dẫn người tới. Có những người từng trải từng gặp Tông chủ Cố Xuân Thu của Lạc Hà Tông nên lập tức nói. Mọi người lập tức chú ý đến người dẫn đầu Lạc Hà Tông, Tông chủ Cố Xuân Thu. Trong các thế lực lớn ở Tuyết Nguyệt Quốc thì Lạc Hà Tông là xa lạ nhất. Chỉ thấy Cố Xuân Thu vẫn luôn sầm mặt lại, dường như đang có chuyện gì không thoải mái vậy. Lạc Hà Tông và Băng Tuyết Sơn Trang đều gặp phải tình trạng giống nhau.
Ở thành cổ Thiên Lạc, Ngô Cương đắc tội Lâm Phong khiến toàn bộ cường giả Lạc Hà Tông tới thành cổ Thiên Lạc tranh đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đều phải chết.
Điều này làm Cố Xuân Thu cảm thấy rất khó chịu. Tuy lão vẫn nhớ kỹ Lâm Phong, sau đó lại dẫn người tới thẳng thành cổ Thiên Lạc tìm hắn. Nhưng lúc ấy thành cổ Thiên Lạc chỉ còn lại một đống xác chết. Lúc đó, Cố Xuân Thu nghĩ là Lâm Phong cũng đã chết. Nhưng sau đó cái tên Lâm Phong lại truyền ra từ Hoàng Thành, lọt vào tai Cố Xuân Thu. Lần này Cố Xuân Thu đặt chân tới Hoàng Thành thì có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là giết Lâm Phong. Hoàng hôn dần buông xuống, người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Học viện Thiên Nhất, Nguyệt Gia, Vũ Gia, Vạn Thú Môn cũng lần lượt tới đây. Bọn họ đương nhiên là đến vị trí riêng đã được bày sẵn ven dòng Tương Giang.
Các thế lực lớn chiếm cứ những khu vực ở trung tâm Tương Giang, mà ở giữa bọn họ còn có một không gian rất lớn.
Ưu đãi khác một trời một vực so với đám khán giả đang chen chúc như nêm cối. Ở phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hai bóng người phóng lên không trung. Hai người này trực tiếp đáp xuống trước mặt đám người Hạo Nguyệt Tông. Phu thân. Sở Triển Bằng dẫn Lâm Thiên đi đến trước người Sở Kình. Triển Bằng, lần này con hiểu mình nên làm gì chứ? Xin phụ thân hãy yên tâm, cho dù Lâm Phong không giết Lãnh Nguyệt thì con cũng sẽ giết hắn.
Trong đôi mắt Sở Triển Bằng lóe lên một tia sáng sắc bén, lần này Lâm Phong nhất định phải chết.
Đồng thời người của Băng Tuyết Sơn Trang cũng đang nói chuyện với nhau.
Nhiều người của Băng Tuyết Sơn Trang chết trong thành cổ Thiên Lạc như vậy cho nên hôm nay có cơ hội thì Băng Tuyết Sơn Trang sao không dặn dò Lạc Tuyết Công Tử giết Lâm Phong cho được. Rất nhiều người đều muốn Lâm Phong chết, Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang muốn, Lạc Hà Tông cũng muốn, cả Vạn Thú Môn và Vũ Gia cũng muốn như vậy. Kể từ lúc Vân Hải Tông bị các đại tông môn liên kết tiêu diệt thì thù hận giữa Lâm Phong và bọn họ đã được định rồi. Dù sau này không có chuyện gì xảy ra thì mối thù này sớm muộn gì cũng phải thanh toán cho đến khi một bên biến mất mối thôi.
Chương 419, Hắc Ám Trói Buộc. Hoàng hôn buông xuống, trăng tròn đang dâng lên cao. Trăng tròn cô độc chiếu rọi xuống sông Tương Giang. Dưới ánh trăng là vô số bóng người. Từ đằng xa, tiếng phá không truyền đến, mọi người lập tức quay sang nhìn thì sững sờ. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây?
Chín con dao long đang uốn lượn thân mình di chuyển tới phía trước, tiếng long ngâm không ngừng phát ra từ miệng chúng. Nhưng điều thực sự khiến tất cả chấn động động là giữa chín con dao long này có một chiếc kiệu màu vàng, phía trên màn tre của kiệu có khắc họa chân long. Đồng thời ở xung quanh còn có một số lớn cường giả ngự không mà đi, những người này đều có khí tức hùng mạnh.
Không có ai là kẻ yếu.
Tình cảnh thật uy nghiêm, chín con dao long kéo kiệu, cường giả mở đường, đúng là rung động lòng người. Mọi người đều đã đoán được địa vị của người ở trong kiệu kia, rất có thể là quân vương của Tuyết Nguyệt Quốc.
Giống.
Chín con dao long ngửa đầu lên trời rít gào, tiếng long ngâm đầy uy nghiêm chấn động tất cả mọi người.
Bọn họ dường như cảm giác được một loại ý chí vương giả bá đạo giáng xuống. Khiến tất cả như muốn quỳ xuống bái lạy. Ý chí vương giả dung nhập vào trong tiếng dao long gầm lên kia. Buổi thiên tài tụ hội của Tuyết Nguyệt Quốc này thật là được chú ý. Ngay cả quân vương cũng đích thân tới. Từ điểm này có thể thấy được lần thiên tài tụ hội này quan trọng cỡ nào. Ngay cả quân vương cũng phải tới xem tận mắt. Loại thịnh hội này giống như tuyết vực tỷ thí, cứ 10 năm một lần. Một đời người chỉ có thể được tận mắt chứng kiến vài ba lần. Chín con dao long đáp xuống mặt nước, yên tĩnh nằm đó. Vô cùng nhẹ nhàng.
Dao long trên có thể thăng thiên, bay lượn trong không trung, dưới thì có thể lặn xuống nước. Lơ lửng trên mặt nước mà không khiến dòng nước gợn sóng gì. Chín con dao long đang nổi trên mặt nước kia, mỗi một con đều dài hơn 10 mét, râu rồng phe phẩy, vô cùng uy nghiêm.
Cả khu vực rộng mênh mông này đột ngột yên tĩnh, lúc này lại chẳng ai nói câu nào. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào cỗ kiệu trên sông Tương Giang. Dường như đang chờ người trong kiệu mở miệng. Đi thôi. Một giọng nói trầm thấp truyền tới, âm thanh không lớn nhưng tất cả đều nghe được rõ ràng. Dứt lời, từng tiếng dao long gầm lên. Chín con dao long kia bay thẳng lên không trung, phóng nhanh như gió. Mọi người đều ngẩn ngơ.
Chỉ thấy chín con dao long bay lên giữa không trung rồi bay múa lượn vòng, điên cuồng xoay tròn trên trời.
Từng dòng khí cuồn cuộn di chuyển. Chín con dao long xoay tròn trong hư không, vây quanh một không gian thật lớn. Tiếng dao long gầm lên không ngớt, mà cỗ kiệu kia vẫn lơ lửng trên mặt nước.
mặc kệ nước tương giang chảy xiết nhưng cố kiệu chỉ lắc lừ trên mặt hồ mà không di động chút nào.
Cuối cùng những con dao long kia đã dừng lại.
Khi chúng trở lại mặt nước thì trong hư không lại xuất hiện một vòng tròn cực lớn, 9 con dao long vây xung quanh đó. Đường biên của vòng tròn này có dòng khí cuồng bạo cuồn cuộn như không bao giờ ngừng, 9 con dao long kia bay lên chính là để vẽ trên không trung vòng tròn lớn này. Đại hội tuyết vực 10 năm một lần do 13 nước trong tuyết vực đưa ra những thanh niên thiên tài có thiên phú xuất chúng nhất tham gia chiến đấu. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực, chỉ cần không chết thì đều có thể trở thành một cường giả hoặc bá chủ một phương. Đại hội này đối với tất cả các thiên tài tuyết nguyệt quốc chúng ta mà nói là cơ hội, một cơ hội vô cùng lớn. Lúc này, trong cố kiệu, một giọng nói mờ ảo từ từ truyền tới, tuy không lớn lắm nhưng tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm lại nghe được rõ ràng. Giọng nói này như có ma lực, có thể lan truyền ra vô cùng vô tận, trực tiếp chui vào trong tai mọi người khiến tất cả đều có thể nghe được. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực, chỉ cần không chết thì đều có thể trở thành cường giả hoặc bá chủ một phương.
Nghe được câu nói này, ai nấy đều khát khao hy vọng mình có cơ hội.
Như 4 vị thiên tài của 18 năm trước, bọn họ đúng là những nhân vật đã sống sót sau khi tham gia đại hội tuyết vực. Khi trở về tuyết nguyệt quốc thì không ai còn có thể sánh vai với bọn họ, 4 người bọn họ nghiễm nhiên trở thành thiên tài chói mắt nhất tuyết nguyệt quốc. Tham gia đại hội tuyết vực, trận chiến thiên tài của 13 nước khắp tuyết vực, đây là vinh quang mà tất cả mọi người đều ao ước.
Nhưng tuyệt đại đa số người lại chỉ có thể ngước nhìn mà không có tư cách tham dự. Các ngươi nên hiểu, tuyết vực mênh mông vô cùng. Trong 13 nước thì tuyết nguyệt quốc chúng ta được coi là yếu. Mỗi một nước đều có vô số thiên tài. Nếu các ngươi có thể tham gia đại hội tuyết vực là có cơ hội đi.
Ngoài để so đấu với thiên tài chân chính của 13 nước trong tuyết vực, mở mang kiến thức, hiểu biết người khác hùng mạnh thế nào.
Bù đắp chỗ không đủ của mình. Đồng thời tham gia đại hội tuyết vực sẽ được rất nhiều lợi ích, thậm chí thay đổi số mệnh. Tương lai không ai có thể đoán được các ngươi sẽ đi đến bước nào. Đại hội tuyết vực, số mệnh gia thân, thay đổi vận mệnh.
Chỉ cần tham gia được đại hội tuyết vực là bọn họ có thể đi ra ngoài tuyết nguyệt, mở mang kiến thức về các vị thiên tài của các đế quốc. Nhưng muốn tham gia đại hội tuyết vực thì phải để chứng minh thực lực hoặc thiên phú của các ngươi trước.
Chỉ cần ta thấy được thì mới có thể đề cử các ngươi cho người của đế quốc. Để họ tự mình lựa chọn. Người trong kiệu chậm rãi nói. Lần này, những người được mời đến đều là những thiếu niên trẻ tuổi có thiên phú cao nhất tuyết nguyệt. Bất cứ ai được mời đều có cơ hội. Giờ những người được mời hãy đi đến giữa hắc ám trói buộc trong không trung. Ta sẽ tiến hành sàng lọc. Đương nhiên bát đại công tử không cần phải tiến vào đó.
Sàng lọc.
Mọi người lập tức hiểu ra.
Hóa ra 9 con dao long lấy thân vẽ vòng tròn chính là để những người được mời bước vào trong.
Không biết hắc ám trói buộc kia có điểm kỳ diệu gì.
Bát đại công tử không cần tiến vào. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai trong bát đại công tử đều đã trực tiếp thông qua vòng sàng lọc này.
Ta đến đây. Đột nhiên, một người lăng không bước tới hắc ám trói buộc trong không trung kia.
Nhưng khi người này vừa chạm đến nó thì lập tức dòng khí hắc ám rít gào bao phủ lấy hắn. Ngay lập tức người này đã biến mất, dường như đã biến mất khỏi thiên địa rồi, không có bất cứ dấu vết nào để lại.
Chuyện gì vậy?
Tình cảnh này khiến tất cả đều khiếp sợ, muốn bước vào vòng tròn hắc ám kia dường như rất khó khăn.
Vòng sàng lọc này quả nhiên là không đơn giản. Vòng sàng lọc đã bắt đầu. Chương 420, Thiên Nhất Học Viện.
A. Chỉ chốc lát sau khi người nọ bước vào trong hắc ám, một tiếng hét thảm truyền ra, sau đó hắn bay thẳng ra, ngã vào dòng nước tương giang. Tiếng gầm của dao long vang lên, một con dao long đang nằm trên mặt nước vọt tới, nuốt chửng lấy người kia.
Sao lại thế này? Mọi người vô cùng chấn động.
Người kia, ngay cả tư cách bước vào cũng không có, bị vòng tròn ăn mòn. Kết cục bị cắn nuốt, thật đáng sợ.
Người không có thư mời thì không cần phải thử. Thanh niên thiên tài có thực lực thì ta không để sót bất cứ ai.
Còn lại những người khác nếu cứ cố tiến vào độc vụ do dao long phun ra này chỉ có đường chết.
Thanh âm đạm mạc như hư ảo lại truyền ra.
Là mọi người bừng tỉnh, hóa ra tên thanh niên vừa bị cắn nuốt vừa gì ấy không có thư mời nhưng vẫn muốn đi vào, kết cục phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Bây giờ, thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc, những người nhận được thư mời, trước tiên báo danh phận của mình, sau một nén nhang hay bước vào.
Hóa ra màn vòng tròn màu đen kia là độc khí.
Mọi người khẽ run, chỉ là vòng sàng lọc mà đã nguy hiểm như vậy, đúng là chỉ có những người có thực lực mới đủ khả năng tham gia buổi tụ hội này.
Lúc này, có hai đạo thân ảnh tiến về trước, một nam một nữ, cả hai đều còn rất trẻ. Nam tử tuấn lãng, nữ tử mỹ mạo.
Làm cho người khác phải thầm khen một tiếng, duy chỉ có một điều, đó là khí chất của hai người này đều hơi quá cao ngạo.
Nam tử, lạnh lùng nói. Nhanh lên chút đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta.
Ừ.
Lãng phí thời gian của gã. Quả nhiên người này và khí chất của gã đều giống nhau.
Vô cùng kiêu ngạo, dường như tự coi mình là diễn viên chính, người khác chỉ là làm nền cho gã vậy.
Nhãn Đăng Sơn. Sư huynh muội Lăng gia. Thanh âm lại vang lên, nam tử khai báo danh tính của mình. Nhãn Đăng Sơn, sư huynh muội Lăng gia. Rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này nên đều lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Hai người này nếu đã được mời đến hiển nhiên cũng phải là thiên tài, nhưng dường như ở đây có rất ít người biết đến bọn họ. Nhưng một số người ở thế hệ trước hơi xứng lại, Nhãn Đăng Sơn, vậy hẳn là đệ tử hậu bối của người kia.
Sau ngày hôm nay, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ cái tên này, tên ta là Lăng Thiên. Nam tử thấy rất nhiều người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Liền cao ngạo nói.
Ngay sau đó, chỉ thấy Lăng Thiên dâm chân, bay thẳng đến giữa vòng tròn, đột nhiên, một tia sáng lóe lên.
Nhanh đến không thể tin nổi, khiến cho khán giả ở đây không thể nhìn kịp. Suy suy.
Một tiếng vang nhỏ truyền ra, ở chính giữa vòng tròn xuất hiện một tia sáng như là một hành lang dài.
Hai người Lăng Thiên bước vào theo tia sáng, tốc độ cực nhanh. Thật nhanh, quả nhiên là có chút thực lực, khó trách gã dám kiêu ngạo như vậy.
Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy, người tự xưng là Lăng Thiên này là người đầu tiên tiến được vào trong vòng tròn hắc ám. Trong khoảnh khắc sau khi Lăng Thiên bước vào, lại có một thân ảnh bay ra, người này không một chút chần chừ, bay thẳng đến màn độc vụ kia.
Vừa đi người này vừa nói, nguyên thống lĩnh cấm quân hoàn thành, Xà Quỳnh. Một ảo ảnh giao long hiện lên phát ra tiếng giống chấn động. Xà Quỳnh trực tiếp nhảy vào giữa vòng tròn, hắn đạp trên thân giao long tiến vào trong hắc ám. Giao long, vũ hồn của người này là giao long.
Ánh mắt mọi người co rút lại, hóa ra là thống lĩnh cấm quân hoàng thành, thực lực mạnh như vậy, không biết hắn so với Lăng Thiên.
Thì ai cường đại hơn?
Sau khi Xà Quỳnh cũng đã tiến vào vòng tròn, trong hư không lại có ba đạo thân ảnh đồng thời bay lên.
Ba người nhìn nhau một thoáng rồi cùng nhau tiến tới. Độc cô gia, độc cô dạ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lại là một thiên tài xuất hiện.
Trực tiếp thả ra khí thế khủng bố của huyền vũ cảnh tầng 3, bước vào bên trong màn khí độc.
Hạo Nguyệt Tông, Giang Sơn.
Sau lưng một người hiện lên hư ảnh một ngọn núi, người này cùng với hư ảnh ngọn núi cùng bước vào vòng tròn, nơi người này đi qua thì vòng tròn đều bị chấn áp.
Lạc Hà Tông, Lạc Vân Thiên.
Ánh sáng quần quận nở rộ khiến cho vòng tròn cũng bị lấn át, một thân ảnh mang theo luồng ánh sáng kia tiến vào. Ba người đều dựa vào bản lĩnh của riêng mình. Vô cùng thoải mái bước vào trong vòng tròn, mỗi người đều còn rất trẻ.
Là thanh niên tài tuấn, thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc. Mọi người được một lần mở rộng tầm mắt, thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều người bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe danh. Sau đó, không ngừng có người dựa vào thần thông của mình bước vào vòng tròn hắc ám.
Có người trong hoàng thành, đệ tử vạn thú môn hoặc thiên tài của các gia tộc, cũng có một số ít người trước kia không nổi tiếng lắm.
Không bao lâu sau, trong vòng tròn quay cuồng đã có 29 người. 29 người này đều là thiên tài đứng đầu cùng một thế hệ của Tuyết Nguyệt Quốc.
Tất trừ là trừ Bát Đại Công Tử ra, thậm chí nói không chừng trong bọn họ có người thiên phú còn cao hơn cả Bát Đại Công Tử. Không hổ là ngày thiên tài tụ hội, thiên tài ở nơi này thật nhiều, so sánh với bất cứ người nào trong đó thì tất cả đều phải cảm thấy tự ti.
Chỉ có 29 người thôi sao? Thời gian sắp qua một nén nhang, mọi người đều râm ran bàn luận.
Không đúng.
Còn có người không đến, Lâm Phong còn chưa xuất hiện. Rất nhiều người đồng thời nhớ tới một cái tên, Lâm Phong.
Người chỉ dùng sức một người một thú mà gạt bỏ 12 cường giả huyền vũ cảnh và 5 con huyền yêu của vạn thú môn. Thanh niên yêu nghiệt như vậy làm sao có thể không được mời, thế mà đến nay hắn vẫn chưa xuất hiện.
Trên chỗ ngồi của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đại bằng công tử dương mắt nhìn người của học viện thiên nhất, lạnh lùng nói một tiếng. Học viện thiên nhất không phải đã nói sẽ phái người tới tham gia lần thịnh hội này sao? Người đâu?
người dẫn đầu của học viện thiên nhất là phó viện trưởng Long Đỉnh, chỉ thấy Long Đỉnh lãnh đạm liếc Sở Triển Bằng.
Không thèm trả lời.
Trên thực tế, ông ta cũng không biết hiện tại Lâm Phong đang ở đâu, ông sẽ không hỏi đến việc của Lâm Phong.
Đương nhiên, Long Đỉnh tin tưởng Lâm Phong chắc chắn sẽ đến.
Học viện thiên nhất đã suy sụp đến nỗi một thiên tài cũng không có hay là có kẻ không dám tham gia lần thiên tài thịnh hội này.
Ý châm chọc trong lời nói của Sở Triển Bằng rất rõ ràng. Học viện thiên nhất chỉ là một đám ngư phu, rác rưởi mà thôi.
Làm sao gì có thiên tài gì, căn bản không thể xưng là so với thánh viện của chúng ta, quả thực đánh đồng bọn chúng với chúng ta là sỉ nhục.
Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều hiểu theo, lợi dụng cơ hội vũ nhục thiên nhất. Đường đường là Tuyết Nguyệt Thánh Viện.
Nơi quy tụ thiên tài của các đại tông môn, mong muốn tạo ra thế lực lớn mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc, nhưng hiện giờ đã qua 2 năm từ khi thành lập. Tuyết Nguyệt Thánh Viện vẫn chưa tạo ra thành tích gì, đệ tử thì tốt xấu lẫn lộn, ngoại trừ 2 người ngày xưa đứng trong hàng ngũ bát đại công tử ra thì không còn xuất hiện một hạt giống thiên tài nào.
Tất cả đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều chỉ là loại to mồm, thật đáng buồn. Xa xa, một thanh âm cuồn cuộn chậm rãi truyền đến. Mang theo vài phần lạnh lùng.
Đoàn Thiên Lang, người vốn không biết cách dạy con, ngay cả dạy đệ tử cũng thất bại. Một đám thanh niên vốn có thiên phú không tồi đã bị người đào tạo thành dạng gà đất chó kiểng.
Còn không tự biết hổ thẹn. 2 câu này là mắng Tuyết Nguyệt Thánh Viện không có người, bồi dưỡng ra hạng gà đất chó kiểng.
Mắng Đoàn Thiên Lang vô năng, chẳng những không biết cách dạy con, mà dạy đệ tử cũng không xong, đồng thời cũng nhục mạ 2 người trong bát đại công tử.
Mắng Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử chỉ là hạng người kiêu ngạo. Thanh âm không lớn nhưng truyền vào tai mỗi người. Xa xa, 2 cái bè trúc ngược dòng tiến đến, phía trên bè trúc có 3 người. Đang điều khiển bè trúc là một người còn rất trẻ. Dường như chỉ sắp xỉ 16 tuổi, diện mạo thanh tú. Còn có 2 người đang ngồi, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng. Ánh mắt trong veo, sáng rỡ, nhưng thâm thúy như dòng nước tương giang. Nữ tử che mặt bằng lụa mỏng, ánh trăng tròn chiếu lên người của nàng.
Khiến cả người nàng nổi bật tựa như tiên tử giáng trần. Xinh đẹp giống như tranh vẽ, dường như không nên xuất hiện nơi trần tục này.
Thật đẹp.
Mọi người thầm khen một tiếng, 3 người hoàn toàn không giống đang đến nơi thiên tài hội tụ, họ dường như đang du ngoạn tương giang vậy.
Lâm Phong.
Rất nhiều ánh mắt đều tập trung về người thanh niên đang ngồi trên bè trúc, người đó chính là Lâm Phong.
Chương 421, Hắc Vụ. Từng ánh mắt sắc bén đảo qua trên người Lâm Phong.
Nhất là từ Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong đôi mắt Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử đều hiện lên sắc ý.
Sắc mặt Đoàn Thiên Lang rất khó coi, trên mặt hắn mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Hiện giờ Thiên Lang Vương sớm đã không còn phong thái ngày xưa.
Một tóc đen đã hóa thành đầu bạc, đầy thê lương, tang thương, dường như đã già đi rất nhiều, nhưng nếu như có người nhìn vào mắt thì sẽ phát hiện đôi mắt của Đoàn Thiên Lang.
Có thêm sự lạnh lùng vô cùng. Tu vi của Đoàn Thiên Lang lợi hại hơn so với trước. Lâm Phong không biết là sau khi hắn giết chết Đoàn Hàn khiến Đoàn Thiên Lang bạc trắng cả tóc.
Từ đó về sau Đoàn Thiên Lang rất ít quan tâm đến việc của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, một lòng tu luyện.
Lão chờ đến một ngày kia có thể tự tay đánh chết Lâm Phong. Báo thù cho Đoàn Hàn.
Lâm Phong nói một câu Đoàn Thiên Lang lão không biết cách dạy con khiến Đoàn Thiên Lang trong chớp mắt sinh ra vô tận đoán khí quét về phía Lâm Phong.
Khiến cho bẻ trúc trên dòng tương giang không ổn định, bắt đầu hơi chao đảo. Lâm Phong. Ngươi rất nhanh sẽ phải hối hận. Ngươi phải trả giá hết thảy, quỳ ở trước mặt chúng ta mà sám hối. Sở Triển Bằng lạnh lùng nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạo mạn không ai bị kịp. Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng của Lâm Phong, để xem Lâm Phong còn có thể cười được bao lâu. 2 năm trước ngươi tiến vào Vân Hải Tông muốn giết ta.
Khi đó ngươi là một trong bát đại công tử, mà ta đây chỉ là một kẻ yếu có tu vi khí vũ cảnh, nhưng ta có từng sợ ngươi không?
Giờ đã qua 2 năm. Ta từ khí vũ cảnh đã biến thành huyền vũ cảnh tầng 2. Mà ngươi thì sao? Tu vi chỉ tăng lên được một chút, ít đến đáng thương. Lại vẫn dám dương dương tự đắc, nói ta sẽ phải quỳ xuống sám hối. Bát đại công tử, buồn cười, thật đáng buồn cười.
Lâm Phong châm chọc làm cho mọi người đều sững sờ, hóa ra Sở Triển Bằng và Lâm Phong đã quen biết từ 2 năm trước.
Hơn nữa còn có ân oán.
Khi đó Sở Triển Bằng đã là một trong bát đại công tử, mà Lâm Phong lại chỉ có tu vi khí vũ cảnh.
khi đó Lâm Phong trong mắt Sở Triển Bằng có lẽ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chỉ dùng 2 năm từ khí vũ cảnh đạt đến huyền vũ cảnh tầng 2. Thiên phú thật đáng sợ. Tiếng cảm khái vang lên, rất ít người từng biết hóa ra thiên tài rực rỡ nhất hoàng thành hiện giờ. 2 năm trước còn yếu hơn so với tuyệt đại đa số bọn họ. Lâm Phong năm đó so với một trong bát đại công tử Sở Triển Bằng. Quả thật là như kiến bơi voi, tuy nhiên mọi người cũng hiểu được, tu vi càng cao thì muốn tiến bộ lại càng khó khăn hơn. Vượt qua mỗi một cấp bậc đều là một bước nhảy vọt. Sư huynh, tốc độ tu luyện của hắn dường như nhanh hơn huynh không ít đâu. Trong hư không, bên cạnh Lăng Thiên, sư muội của y cười nhẹ khiến ánh mắt Lăng Thiên phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Tốc độ tu luyện nhanh thì thế nào, tu vi chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2 mà thôi. Lúc trước ở thành Dương Châu ta có thể hủy tượng của hắn. Hôm nay ta cũng có thể đoạt tính mạng hắn. Đương nhiên, lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 của sư huynh, lại phối hợp với cực quang kiếm thuật thì giết hắn rất chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ định nọt, khiến sắc mặt Lăng Thiên lúc này mới dễ nhìn một chút, kiêu ngạo nói. Đó là tất nhiên. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn nghĩ thầm trong lòng. Nghe nói kẻ này trước đó không lâu đã giết 12 cường giả huyền vũ cảnh, trong đó có 3 người tu vi là huyền vũ cảnh tầng 3. Không một ai chạy thoát. Người này có chiến lược vượt cấp rất khủng bố, chỉ cần hắn không trêu chọc ta vậy ta cũng sẽ không gây sự với hắn. Lăng Thiên tuy rằng kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngu dốt, hắn cũng có thể một mình giết 12 cường giả huyền vũ cảnh. Nhưng chắc chắn sẽ phải cố gắng hết sức, Lâm Phong có thể làm được điều đó đã đủ để chứng minh thực lực của Lâm Phong rồi. Đôi mắt thiếu nữ lóe lên, thoáng suy nghĩ. Thực lực của sư huynh là huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2 nhưng tuyệt đối hùng mạnh hơn đại đa số cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Nếu sư huynh chiến đấu với hắn tất nhiên phải trải qua một trận ác chiến, có lẽ sư huynh dựa vào cực quang kiếm thuật có thể thắng. Nhưng chắc chắn không dễ dàng, tốt nhất không xảy ra xung đột là hơn. Cô có chút khiếp sợ nghe được tin Lâm Phong đánh chết 12 cường giả huyền vũ cảnh. Thật không nghĩ tới, chủ nhân của thành Dương Châu lại mạnh như vậy. Sắc mặt Sở Triển Bằng lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ngươi sẽ phải hối hận. Hừ. Lâm Phong lạnh lùng cười đáp trả, sau đó không để ý tới Sở Triển Bằng, ngẩng đầu nhìn về phía đám người ở trong hư không. Đoạn Nhận Thành, Vân Phi Dương. Ngay lúc này, một đạo thanh âm như biển gầm từ rất xa truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh lăng không đang tới. Thân ảnh này nhanh đến mức tận cùng, như một đạo ảo ảnh. Dù chưa từng nhận được thư mời nhưng nếu có người vẫn muốn tham gia cùng những thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc thì cứ tự tiện. Chỉ có điều sinh tử tự chịu. Thanh âm quần quần truyền đến, bóng dáng mau lẹ vô cùng kia không ngờ trực tiếp bước vào trong vòng tròn hắc ám. Không có bất kỳ cái gì che chắn, trực tiếp bước vào, sương mù quay cuồng thế mà lui về phía sau, lập tức rẽ sang một bên nhường đường cho Vân Phi Dương. Không được mời. Tất cả khán giả ngạc nhiên, nhìn về cố kiệu trên mặt nước. Không phải đã nói không để sót bất cứ người nào sao? Vân Phi Dương này thực lực cũng không phải là kém. Có chút bản lĩnh, có thể tiến vào. Trong kiệu truyền ra một đạo thanh âm mờ ảo. Đoạn Nhận Thành. Đã lâu không nghe được tin tức của Đoạn Nhận Thành. Tòa thành từng bị Lâm Phong hỏa thiêu kia lại có thể có xuất hiện một thiên tài như thế. Thời gian một nén nhang sắp hết rồi. Giọng nói trong cố kiệu lại truyền ra, Lâm Phong nhìn hư không, một nụ cười với mộng tình. Sau đó thân thể hắn lăng không bay lên. Chậm rãi đi tới. Tuy nhiên, Lâm Phong không đi vào, mà là vòng qua phía trên rồi hạ xuống. Bên trong đó không có mặt của Đoàn Phong. Tuy rằng Đoàn Phong cũng nhận được thư mời, nhưng lần thiên tài tụ hội này chưa phải là thời điểm thích hợp để Đoàn Phong có thể bộc lộ hoàn toàn tài năng. Thấy động tác của Lâm Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt, từ phía trên hạ xuống, tránh qua vòng tròn màu đen. Làm thế cũng được. Người này, mọi người nhất thời không biết nói gì, tuy ai cũng biết có thể từ vòng qua để tiến vào trong đó, chỉ là không có ai đi làm như vậy. Đây là ngày thiên tài thịnh hội, đi vào như vậy thì chẳng phải là quá mất mặt sao. Người trong cố kiệu đã nói vòng xoay hắc ám kia là độc vụ của Giao Long. Có thể ngăn cản những người không đủ thực lực, nhưng nếu tất cả mọi người đều giống như Lâm Phong thì còn ngăn cản được cái gì? Tuy nhiên Lâm Phong căn bản không để ý đến điều đó. Hàn Ế không giống những người khác dùng thanh thế mạnh mẽ cuồn cuộn bước vào trong đó. Thể hiện ra sự cường đại của chính mình.
những thứ đó đối với Lâm Phong đều là hư ảo, rất nhanh sẽ đến lúc kiểm chứng thực lực chân chính. Sau khi Vân Phi Dương, Lâm Phong và Mộng Tình bước vào, trong màn sương đen đã có 32 người, 32 thanh niên thiên tài. Tu vi yếu nhất là huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng cũng chỉ có mấy người ít ỏi như vậy mà thôi.
Mà tu vi cao nhất là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3.
Những người này có thiên phú cực cao, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 cho dù người thuộc thế hệ trước cũng có rất ít có thể đạt tới.
Nhưng những người đang ở trên hư không đều có độ tuổi không quá 30. Thời gian đã đến. Lúc này, một vị lão giả bên cạnh Cố Kiệu ngẩng đầu.
Mở miệng quát lên, lập tức, thân thể lão giả bay lên trời, đứng ở phía trước đám người, nhìn mọi người rồi nói.
Tất cả đến vây quanh vòng hắc ám này. Hả? Mọi người có vài phần nghi hoặc, phải đứng sát vào vòng hắc vụ này. Thế là có ý gì? Bất quá bọn họ đều tuân thủ, tạo thành một vòng tròn xung quanh hắc vụ. Người được mời lần này xét về thiên phú đều xem như thiên tài của Tuyết Nguyệt.
Nhưng chỉ có chịu đựng áp lực tử vong, có được ý chí vô cùng cứng cỏi thì mới có thể trở thành cao thủ chân chính.
Hiện tại tất cả mọi người không được nhúc nhích. Lão giả chậm rãi mở miệng, làm cho đồng tử người ta co rút lại. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, hắn muốn làm gì? Lúc này, 9 con dao long phủ phục ở trên mặt nước ngẩng đầu lên. Đột ngột điên cuồng gào thét.
Chúng điên cuồng phun ra hắc vụ cuồn cuộn, đồng thời lão giả vung tay lên hướng về hắc vụ như thể là đang ngừng kết một loại thủ ấn đặc thù.
Sương mù hắc ám rít rào, che khuất bầu trời, bao trùm lên tất cả mọi người. Chương 422, trò chơi tử vong. Bước vào bên trong.
Cố hết sức chém giết, chỉ có đối diện với tử vong mới có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của võ tu, giúp các ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Chỉ có người sống sót cuối cùng mới có tư cách trở thành thiên tài chân chính của Tuyết Nguyệt Quốc. Trong lúc đang nói,
hai tay lão giả vẫn đang không ngừng kết ấn, hắc vụ quay cuồng không ngớt, sau một lúc lâu mới dần dần trở lại bình thường.
Xuyên qua màn sương mù màu xám, mọi người có thể nhìn thấy từng cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Đây là... Mọi người run lên.
Giờ phút này bọn họ nhìn thấy hắc vụ kia dường như hóa thành một mặt thủy tinh màu xám, nhìn xuyên qua nó. Có thể thấy rõ ràng đám người đang ở bên trong hắc vụ. Nhưng làm cho người ta càng khiếp sợ chính là những người ở bên trong mặc dù cách nhau rất gần, nhưng bọn họ lại nhìn xung quanh như thể là đang tìm kiếm cái gì đó.
Người ở bên trong không nhìn thấy đối phương. Sao lại thế này?
Mọi người sửng sốt, thật kỳ quái, những người trên không trung bị màn sương mù bao bọc cứ như là đột nhiên mất phương hướng. Rõ ràng hai người ở đối diện cách nhau chỉ 2-3 thước. Nhưng bọn họ dường như không nhìn thấy đối phương, chỉ mò mẫm trong bóng tối.
Hơn nữa bọn họ di chuyển rất thong thả. Ảo cảnh. Đúng vậy, người ở bên trong chắc chắn đang đối diện với ảo cảnh mà lão giả thi triển ra. Hắc ám trói buộc.
Mọi người rốt cuộc hiểu được ý nghĩa thực sự của đám hắc vụ này, nó khiến cho tất cả mọi người đều trở thành người mù.
Giống như mò mẫm ở trong bóng đêm, bị trói buộc bên trong ảo cảnh. Lão giả đúng là đã thi triển ảo cảnh. Sau khi bị hắc vụ bao phủ,
trong tai bọn họ vang lên câu nói sau cùng của lão giả, vào bên trong, tận lực chém giết, những lời này vừa kết thúc thì dường như bọn họ đã đi đến một không gian khác.
Một không gian hoàn toàn xa lạ.
Ngay cả Lâm Phong và Mộng Tình, cũng bị chia ra, ban đầu rõ ràng là hai người đứng chung một chỗ.
Nhưng giờ phút này lại không cảm ứng được sự tồn tại của người kia. Nơi này là ảo cảnh. Lâm Phong nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt.
Đêm tối, trăng tròn, và vô số người đều đã không còn nữa, chỉ còn lại có cung điện, một cung điện tuyết trắng.
Vô cùng trống trải. Nơi này chỉ có một mình Lâm Phong, nhưng cung điện này dường như có rất nhiều cổng. Cho dù là ai nhìn thấy cảnh vật biến hóa như thế cũng đều biết đây là ảo cảnh.
Nhưng lão giả bố trí ảo cảnh hiển nhiên rất tự tin, cho dù các ngươi biết thì như thế nào, nếu không cách nào phá được ảo cảnh thì nhất định phải thành thật ở lại bên trong.
Xem ra một trận chém giết là không thể tránh được rồi.
Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, bước đi chậm rãi, hắn không đứng tại chỗ nghĩ biện pháp phá vỡ ảo cảnh mà là chuẩn bị đi tìm Mộng Tình.
Muốn trước tiên tụ họp với Mộng Tình rồi mới tính đến chuyện khác. Người ở bên trong ảo cảnh không ít, đều là thiên tài.
Không một ai là dạng nhu nhược, yếu đuối, Lâm Phong không yên lòng về Mộng Tình, cho dù thực lực của Mộng Tình rất mạnh.
Ảo cảnh quả là chân thật. Lâm Phong bước đi trong cung điện. Chân hắn dâm lên nền đá xanh phát ra vài tiếng vang.
trong cung điện cực kỳ an tĩnh, mọi thứ không giống như ảo cảnh mà như thể là một thế giới chân thật.
Vừa đi qua cánh cửa đầu tiên,
một cỗ khí tức kinh khủng đột ngột phủ xuống khiến Lâm Phong căng thẳng, lập tức một luồng gió phá không chém tới hắn. Khoe miệng Lâm Phong hiện lên một nụ cười lạnh lùng, một cỗ kiếm khí hung bạo từ trên người hắn phóng lên cao, nhất thời làm cho cả cung điện hơi chấn động. Người đánh lén kinh hãi, tại trong ảo cảnh thì khả năng cảm ứng của bọn họ dường như bị hạn chế rất lớn, thân niệm không thể khuếch tán ra ngoài. Chỉ có dựa vào trực giác âm thầm phán đoán có người hay không, mà hắn chính là nghe được tiếng bước chân của Lâm Phong cho nên mới mai phục tại đây.
Hắn căn bản cũng không biết đó là Lâm Phong. Đợi một chút. Người nọ hét lớn nhưng quyền vẫn đánh ra, ngoài miệng nói đợi nhưng tay không dừng lại. Đợi, có thể đợi sao? Tại nơi chỉ một lần hô hấp cũng quyết định sinh tử này thì ai dám đợi? Vốn hắn nhìn thấy Lâm Phong là đã không muốn chiến. Nhưng đã lỡ ra tay rồi thì hắn không có lựa chọn nào khác. Sắt. Lâm Phong quát lên, tiêu sát kiếm khí điên cuồng khởi động.
Đâm vào nắm tay của đối phương, từng sợi tơ máu vẩy ra, nắm tay của người đánh lén bị kiếm khí khủng bố đâm vào. Khi tay của Lâm Phong va chạm vào nắm tay của hắn thì một tiếng kêu thê thảm truyền ra, từ nắm tay dần dần lên tới cánh tay của người nọ bị cắt nhỏ từng khúc.
Cho đến khi một đạo kiếm khí chui vào cổ họng của hắn. Cương giả huyền vũ cảnh đầu tiên đã chết. Thực lực thật đáng sợ. Dưới ánh trăng tròn, vô số người nhìn rõ ràng hình ảnh đó, tất cả đều vô cùng chấn động. Bọn họ không cảm giác được khí tức của Lâm Phong và người nọ nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh bọn họ quyết đấu. Thậm chí vừa rồi khi Lâm Phong động thủ, Lâm Phong vừa ra tay đã giết một cường giả huyền vũ cảnh, hơn nữa Lâm Phong còn là người bị đánh lén. Một đạo thân ảnh từ hắc vụ rơi ra, làm cho tất cả mọi người phải nhìn theo, bóng dáng vừa đi ra này là một thi thể. Chính là người vừa mới bị Lâm Phong giết. Người này lập tức được thoát ly khỏi ảo cảnh, nhưng ở trong hiện thực thì hắn đã thực sự bị giết. Ảo cảnh này thật đáng sợ. Sau khi Lâm Phong đánh chết đối phương, không ngờ đối phương biến mất không thấy gì nữa thì không khỏi sửng sốt.
Đã ra khỏi ảo cảnh. Điều này nói lên là đối phương đã rời khỏi hay là tử vong. Một lát sau, Lâm Phong có thể xác định. Đối phương đã chết rồi, vừa rồi mùi máu tanh kia là chân thực. Hơn nữa vừa rồi lúc bọn họ bị ảo cảnh bao phủ lão giả đã nói.
Tận lực chém giết đi, trong ảo cảnh này, cảnh tượng đều là giả dối, nhưng giết chóc rõ ràng là sự thật.
Trò chơi nhàm chán.
Lâm Phong cảm thán, đây là trò chơi của người cầm quyền, xem mạng sống của bọn họ như trò đùa.
Ngươi muốn tuyển chọn ra thiên tài ưu tú nhất.
Có thể tổ chức chiến đấu để phân định, nhưng hiện tại lại làm ra một ảo cảnh như vậy, vây bọn họ ở chỗ này. Bắt buộc họ giết chóc lẫn nhau, dùng phương thức tàn bạo này để xem ai có thể sống đến cuối cùng.
Dù những người này đều có thiên phú dị bẩm thì đã sao? Trong mắt của bậc vương giả,
mạng của bọn họ không đáng một đồng, người kia muốn chọn ra người hữu dụng nhất với hắn, những người khác nếu đã không có giá trị thì phải chết.
A. Một tiếng kêu thảm thiết từ bên phải Lâm Phong truyền đến khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Vừa rồi người kia đánh lén ta là ở bên trái cung điện. Tiếng kêu thảm thiết là đến từ bên phải cung điện. Lâm Phong nghĩ ngợi, dường như cung điện hắn đang đứng thì trái phải đều có người. Còn phía trước,
ánh mắt Lâm Phong đột nhiên ngưng tụ, ở trước mặt hắn, có một cánh cửa, hai phía trái phải cũng có một cánh cửa.
Chắc là trong mỗi cánh cửa đều có người. Cửu cung cách. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo sắc bén, ngẩng đầu.
Hắn nhìn lên phía trên, cũng là ngay phía trên cung điện, lập tức con người của hắn đột nhiên co rút lại.
Cửa, ở đó lại có một cánh cửa. Những người bước vào hắc vụ hẳn đều đã ở sau một cánh cửa nào đó. Trò chơi tử vong, ảo cảnh này rõ ràng chính là trò chơi tử vong.
Nếu Lâm Phong đã phát hiện ra điểm này thì những người khác rất nhanh cũng sẽ phát hiện được những người còn lại ở ngay bên cạnh. Sau một trong những cánh cửa kia, chỉ sợ hiện tại đã có người đang tìm chỗ của Lâm Phong rồi.
Ừ. Đúng lúc này Lâm Phong nhướng mày.
Xoay người lại, chỉ thấy cách đó không xa ở trước mặt hắn, trên mặt đất đột nhiên lộ ra một đôi mắt gian tà.
Quả nhiên phía dưới cũng có người. Lâm Phong lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Ánh mắt gian tà kia sau khi nhìn thấy Lâm Phong liền sửng sốt.
Lập tức dần dần thụt lùi về, giống như ra vẻ không biết gì cả. Cảnh tượng này khiến khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một nụ cười hài hước.
Đợi một chút. Lâm Phong thấp giọng hô lên một câu,
thân thể đang thụt lùi xuống của đối phương cứng ngắc tại chỗ.
Không thể tiếp tục giả bộ nữa. Ta không biết các hạ lại ở chỗ này.
Không sao cả, lên trước đến nói sau.
Lâm Phong cười nói.
Thân thể đối phương sững sờ tại đó, lên không dám lên, xuống thì lại càng không dám, người này đang rất do dự.
Suy. Suy.
Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nụ cười run rẩy của đối phương cứng đờ ra, đồng tử trắng bệch, trong đôi mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi.
Một vòi máu tươi từ trên đỉnh đầu của người đó phun ra như suối, cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Lâm Phong cũng cứng ngắc lại.
Phía dưới đối phương có người.
Thật là tàn nhẫn.
Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo, đi về phía bên kia, trên người hắn lộ ra sát ý nồng đậm.
Chương 423, liên kết.
Lúc này, người kia đã thật sự chết, Lâm Phong bước tới trước thi thể kia, dưới chân hắn không có bất kỳ thanh âm nào.
Nhưng đương nhiên Lâm Phong biết phía dưới hắn đang có người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Phong đột nhiên giơ chân lên giẫm mạnh xuống mặt đất.
Lập tức gầm vang lên, một lỗ hổng lớn hiện ra, Lâm Phong lập tức nhảy xuống phía dưới.
Suy.
Một cỗ sát khí kinh khủng bao phủ Lâm Phong.
Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một cái gai nhọn do đang phóng thẳng tới hướng trái tim của hắn với tốc độ vô cùng nhanh.
Giang Sơn.
Đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một chút băng hàn, tên tàn nhẫn này lại là đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt Tông.
Giang Sơn. Thật đúng là khéo.
Lâm Phong nói xong thì lập tức chém xuống, một đạo kiếm khí phóng ra, cái gai nhọn kia biến thành từng khúc.
Cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Giang Sơn tung trường, lập tức một tảng đá lớn bay tới kiếm khí của Lâm Phong, một tiếng va chạm vang lên. Tảng đá lớn lập tức nát bấy văng tung tóe. Giang Sơn trang thủ lui về sau vài mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không nghĩ tới lại gặp được Lâm Phong, Lâm Phong là một trong những người mà Giang Sơn không muốn gặp phải nhất.
Có thể đánh chết 12 cường giả huyền vũ cảnh.
Thậm chí còn có tới 3 vị huyền vũ cảnh tầng 3. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Lâm Phong tuyệt đối không phải thổi phồng. Tuy nói cách đây không lâu Giang Sơn cũng đã bước chân vào huyền vũ cảnh tầng 2 cùng cảnh giới với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong ngay cả huyền
vũ cảnh tầng 3 cũng đã giết vài người, Giang Sơn tự nhận y không cách nào làm được. Hạo Nguyệt Tông quả nhiên không có người tốt. Lâm Phong lạnh lùng nói, sau đó phóng thẳng tới Giang Sơn khiến cho hắn trong lòng căng thẳng.
Lâm Phong! Thu hận của ngươi và Hạo Nguyệt Tông thì Sở Triển Bằng sẽ thanh toán với ngươi.
Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi cần gì phải động thủ với ta? Trong giọng nói của Giang Sơn có thể cảm thấy gã hơi khiếp sợ.
Gã thật sự không dám chiến với Lâm Phong.
Nước sông không phạm nước giếng.
Lâm Phong cười lạnh, tên Giang Sơn này nói chuyện thật buồn cười.
Lâm Phong chỉ vào cỗ thi thể kia, lạnh lùng nói.
Ngươi và hắn cũng là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng ngươi lại đánh lén giết chết hắn.
Giải thích thế nào đây?
Giang Sơn hơi sững, khi đến nơi này thì gã đã chuẩn bị để giết chóc, gã thấy đối phương lén lút. Nắm được cơ hội nên gã đương nhiên sẽ giết chết đối phương, bây giờ Lâm Phong hỏi thì gã không biết phải trả lời như thế nào cho tốt. Giết người cần gì có lý do, thật sự muốn tìm lý do thì chỉ cần bằng vào việc ngươi là người Hạo Nguyệt Tông.
Cũng đã đủ để ta giết ngươi rồi. Sát ý trên người Lâm Phong nồng đậm, chậm rãi tới gần Giang Sơn. Giang Sơn nheo mắt lại.
Một cô hơi thở trầm trọng, mênh mông tỏa ra từ trên người gã, phía sau lưng Giang Sơn hiện ra hư ảnh một ngọn núi.
Muốn giết ta không phải đơn giản như vậy.
Giang Sơn quát lên sau đó vươn tay về phía trước, lập tức, từng tòa núi đá hư ảnh đánh tới Lâm Phong.
Dường như muốn đè nát thân thể của Lâm Phong.
Lâm Phong lạnh lùng nhìn từng tòa núi đá đang ầm ầm đập tới. Hắn chỉ tay tới trước.
Một cỗ kiếm y đáng sợ phát ra từ đầu ngón tay Lâm Phong.
Thanh âm va chạm truyền đến, sau đó là tiếng nổ bạo liệt liên miên không dứt.
Oanh, ầm ầm.
Hư ảnh núi đá hoặc là bị kiếm khí bổ đôi, hoặc là trực tiếp bị đánh vỡ thành bụi phấn.
Lúc này,
Lâm Phong thấy Giang Sơn đang định chạy trốn sang cung điện khác, gã chạy nhanh như chuột vậy, loáng cái chỉ thấy một bóng đen phía xa.
Tên hèn nhát.
Lâm Phong cười lạnh. Thân thể hắn hóa thành một ngọn gió, nhẹ nhàng mà lướt đi nhanh đến mức không thể tin nổi. Giang Sơn đang chạy trốn ở phía trước chỉ cảm giác cả người căng thẳng, quay đầu lại nhìn thì lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lâm Phong nhanh như vậy đã đến sau lưng, kiếm khí khủng bố chuẩn bị giết chết gã.
Đừng giết ta.
Giang Sơn nổi tuy van xin nhưng vẫn ném một ngọn núi khổng lồ ném về phía Lâm Phong.
gã thật sự muốn liều mạng.
Đừng giết.
Trong ánh mắt Lâm Phong tràn đầy sát ý, một đạo kiếm khí từ hư không đánh xuống.
Ngọn núi lớn bị chém thành hai nửa, khuôn mặt Giang Sơn hiện lên vẻ kinh hãi, mỗi một kiếm của Lâm Phong đều quá cường đại.
Cút ngay.
Giang Sơn nhìn thấy một kiếm đã giết tới trước mặt thì giận quát một tiếng, cả người gã dường như hóa thành núi đá.
Thân thể gã bành trướng cao lớn như núi, nham thạch bao trùm từ trên xuống dưới. Thân thể Giang Sơn lúc này giống như một tòa núi nhỏ lao tới Lâm Phong. Nếu Lâm Phong bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương.
Phong.
Lâm Phong khẽ quát một tiếng, rồi lui về phía sau với tốc độ rất nhanh. Chân nguyên kiếm trong tay hắn chậm rãi giơ lên, tràn ngập lực lượng hủy diệt.
Giết.
Giang Sơn quát một tiếng, xông về phía Lâm Phong.
Nhưng không đánh trúng Lâm Phong, tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, trong chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách với gã.
Lâm Phong không để ý đến đòn tấn công Giang Sơn. Khí thế hủy diệt của chân nguyên kiếm trong tay Lâm Phong càng ngày càng mạnh.
Sắt.
Lâm Phong quát lên, sát khí cuồn cuộn rít gào.
Cả không gian đều tràn ngập kiếm khí, thanh âm vừa dứt thì kiếm trong tay hắn cũng chém xuống Giang Sơn.
Suy. Đúng vào thời khắc này.
Một tiếng động rất nhỏ truyền tới, chỉ thấy mặt đất dưới chân Lâm Phong nổ tung, một thân ảnh từ đó phóng lên cao. Kiếm của Lâm Phong đang chém xuống Giang Sơn hơi chậm lại, người vừa xuất hiện là vì hắn mà tới, người đó muốn giết hắn.
Giang Sơn, giết.
Lại một tiếng quát mãnh liệt truyền ra, phía trên không trung, một thân ảnh lao xuống hướng về phía Lâm Phong.
Người này tràn ngập sát ý, mục tiêu vẫn là Lâm Phong.
Trên, dưới, trước mặt, tổng cộng có ba người gần như ra tay cùng một lúc đều muốn giết Lâm Phong.
Sắt. Giang Sơn nhìn thấy tình hình này thì cũng liều mạng. Sát khí trên đỉnh đầu và dưới chân Lâm Phong đều rất khủng bố.
Mà giờ khắc này Giang Sơn cũng liều mạng với hắn, Lâm Phong mặc dù nắm chắc có thể chém giết Giang Sơn, nhưng không thể bảo đảm có thể hoàn toàn tránh thoát công kích của hai người kia.
Nếu bị đánh trúng thì không có lợi với hắn, bởi vậy, Lâm Phong tạm không giết Giang Sơn. Thân thể Lâm Phong hóa thành một luồng gió xoáy.
Trong nháy mắt hắn đã lui lại 10 thước, mặt đất nơi Lâm Phong vừa đứng đã bị đánh thành phân vụn.
May mắn tốc độ của ta đủ nhanh.
Lâm Phong cảm thán, ở trong không gian này thì cảm giác bị hạn chế lại còn bị đột nhiên đánh lén như vậy, nếu tốc độ không đủ nhanh sẽ rất dễ bị trúng một kích chí mạng. Mặc dù Lâm Phong có chiến lực, tu vi của người khác cho dù không bằng hắn, nhưng nếu công kích mạnh mẽ đánh trúng thì hắn cũng có thể mất mạng.
Thân thể Lâm Phong trôi nổi trong không trung, hắn nhìn ba bóng người trước mặt. Ba người này theo thứ tự là Hạo Nguyệt Tông Giang Sơn, Lạc Hà Tông Lạc Vân Thiên và Độc Cô Dạ. Lạc Vân Thiên là đệ tử của Lạc Hà Tông, không lạ khi y lại muốn giết Lâm Phong.
Độc Cô Dạ là người Độc Cô Gia, Lâm Phong từng vũ nhục quá Độc Cô Thương và Độc Cô Hiểu, Độc Cô Dạ hẳn là muốn trả thù cho hai người kia. Ba người hợp kích cũng chưa thể giết được Lâm Phong, nên lập tức sắc mặt cả ba rất khó coi.
Trong ba người, thực lực của Giang Sơn và Lạc Vân Thiên đều là huyền vũ cảnh tầng 2.
Độc Cô Dạ là huyền vũ cảnh tầng 3. Một kích vừa rồi không thể giết chết Lâm Phong, lấy thực lực cường đại của Lâm Phong nếu trực diện chiến đấu chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Ven sông Tương Giang, vô số người đang chăm chú nhìn Lâm Phong đứng đối diện ba người kia, rốt cục đã đần ở rơi phải nhau rồi.
Lâm Phong một mình đối. Phó ba vị thiên tài, kết quả sẽ như thế nào đây? Mặt khác, mọi người ở bên ngoài còn có thể thấy rõ tung tích của những người khác.
32 người chỉ mới một lát đã có mười mấy người bị giết. Điều này cho thấy người ở bên trong không có ai là lương thiện. Một bóng dáng thánh khiết hoa lệ dường như đang tìm kiếm Lâm Phong, nàng lục lọi rất nhiều gian phòng, khi nàng nhìn thấy thi thể người bị Giang Sơn giết. Chuẩn bị đi xuống thì tiếng bước chân đột ngột vang lên, chỉ thấy một người hiện ra trước mặt nàng.
Thống lĩnh cấm quân.
Sa Quỳnh.
Là nữ nhân của Lâm Phong. Trong mắt Sa Quỳnh hiện lên một tia lạnh lùng, ngộ tình là nữ nhân của Lâm Phong. Mà Lâm Phong đã đoạt nữ nhân của Sa Quỳnh, Đoàn Hân Diệp. Chương 424, cái giá phải trả. Ngộ Tình vốn không muốn để ý tới Sa Quỳnh.
Nhưng nàng cảm giác được trong đôi mắt của Sa Quỳnh có chút tà dị, nên phát ra một cỗ hơi thở lạnh như băng đánh tới Sa Quỳnh.
Chỉ có chút ít hàn ý như vậy. Sa Quỳnh cười lạnh, lần trước bị Lâm Phong kích thích, hắn đã nhận được giác ngộ. Sau một thời gian bế quan tu luyện khi hiển tu vi của hắn đã cao hơn một tầng. Hiện giờ Sa Quỳnh có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4.
Trong số những người trong này thì cảnh giới của hắn là cao nhất. Lâm Phong, ngươi đoạt nữ nhân của ta, ta liền khi dễ nữ nhân của ngươi. Ta muốn xem khi ngươi biết được chuyện này thì sẽ có phản ứng gì. Sau khi Xà Quỳnh bế quan nâng cao tu vi thì đã đi tìm Đoàn Hân Diệp.
Nhưng trong mắt Đoàn Hân Diệp căn bản không có hắn mà chỉ có Lâm Phong, mặc dù tu vi của hắn mạnh hơn thì Đoàn Hân Diệp vẫn không thèm nhìn hắn.
Bởi vậy nên Xà Quỳnh rất hận Lâm Phong. Lúc này một tiếng bước chân truyền đến, Xà Quỳnh nhìn về phía sau, nơi đó xuất hiện một người.
Lăng Thiên nhìn thấy Xà Quỳnh và Ngộng Tình thì không khỏi sửng sốt, khóe miệng mang theo một nụ cười khác thường, nói.
Các ngươi tiếp tục, ta chưa thấy cái gì. Nghe được lời Lăng Thiên nói thì Ngộng Tình tung ra cố hàn ý cực lạnh đánh tới. Tuy nhiên Lăng Thiên không để ý, tiếp tục giả vờ. Ta đi nơi khác giết vài người, không quấy rầy các ngươi. Dứt lời. Lăng Thiên theo đường cũ trở về.
Hiện tại Lăng Thiên đã biết, từng gian cung điện đều có người, hắn không lo tìm không thấy những người khác để giết.
Ngộ Tình không biết rằng, người nàng muốn tìm đang ở ngay dưới chân nàng.
Lâm Phong và ba tên kia giằng co, xung quanh Lâm Phong mơ hồ có tiếng kiếm khí lạnh lùng đáng sợ.
Xuyên thấu không gian.
Giang Sơn, Lạc Vân Thiên cùng với Độc Cô Giả tách ra vây quanh Lâm Phong, bọn họ không ai dám sơ suất.
Thực lực vừa của Lâm Phong khiến không ai dám xem thường hắn. Có lẽ giờ phút này mình đang bị người bố trí ảo cảnh giám thị. Phải giữ lại vài lá bài tẩy, không thể sử dụng toàn lực. Lâm Phong thầm nghĩ, hắn đã đoán đúng, chính xác là có người đang quan sát bọn họ.
Hơn nữa không chỉ là một người, mọi người đều nhìn thấy những gì bọn họ làm gì bên trong ảo cảnh.
Ba người các ngươi đều phải chết. Lâm Phong lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Đừng có mơ. Độc Cô Dạ ở ngay phía trước Lâm Phong, thân sắc lạnh lùng. Đồng thời nói với Lạc Vân Thiên và Giang Sơn. Ba người chúng ta không cần giữ lại gì, dùng hết toàn lực giết hắn.
Được. Hai người khác gật đầu, đối mặt với Lâm Phong, bọn họ vốn đã không quá chắc chắn, cho nên không dám giấu bất cứ thứ gì. Ở trên người Giang Sơn, núi đá bao trùm thân thể hắn, khiến hắn thoạt nhìn tựa như một người khổng lồ, như một tòa núi cao. Trên người Lạc Vân Thiên, từng đạo hoa mỹ quang mang quấn quanh, tuy rằng từng sợi sáng mở, nhưng lại ẩn chứa khí thế hủy diệt.
Sắt!
Độc Cô Giả quát một tiếng, lập tức thân thể ba người đồng thời hướng thẳng Lâm Phong, sát ý ngập trời.
Ầm ầm!
Giang Sơn giẫm lên mặt đất khiến cho cung điện đều rung động, tuy rằng cả người hóa thành núi đá nhưng tốc độ của hắn không hề chậm. Chỉ vài bước đã đến trước mặt Lâm Phong, một quyền khủng bố đánh nhắm thẳng vào đầu Lâm Phong. Lực lượng lớn vô cùng như muốn đập nát Lâm Phong. Bàn tay Lâm Phong run lên, đánh ra một kiếm, tiếng bạo liệt ầm ầm vang lên, trên quyền của Giang Sơn, đá vụn vỡ ra rất nhiều.
Nhưng ngay sau đó lại tự động liền lại, lấp đầy các chỗ hổng. Độc Cô Giả và Lạc Vân Thiên đồng thời lao tới.
Độc Cô Giả tung một chưởng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo hơi thở âm trầm, mà hà quang của Lạc Vân Thiên thì chứa sự xuyên thấu khủng bố cùng với lực hủy diệt.
Phong thế.
Thân thể của Lâm Phong lắc lư giống như một cơn gió thoáng qua, trong nháy mắt hắn đã lùi về sau vài mét, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Ba người Độc Cô Giả đã sớm biết trận chiến này rất gian nan nên không ngạc nhiên lắm hơi điều chỉnh vị trí, cả ba lại lần nữa lao tới công kích Lâm Phong.
Thế tấn công liên miên không dứt.
Con người của Lâm Phong dần trở nên tối đen, kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, cả không gian dường như đều bị cổ kiếm ý này bao phủ.
Sắt!
Lâm Phong gầm lên một tiếng. Kiếm của hắn chém ra mang theo tiếng rít giận dữ, một đạo kiếm quang cắt ngang không gian xuất hiện.
Đánh thẳng về phía trước. Như Sơn. Sắc mặt Giang Sơn biến hóa, lập tức bước lên phía trước, cả người lại một lần nữa vươn cao. Hóa thành một tòa núi, đứng thẳng sừng sững. Ta để ngăn cản, các ngươi giết hắn. Giang Sơn rít gào một tiếng, thân thể hóa thành núi trực tiếp va chạm với kiếm quang. Dường như muốn liều mạng. Ầm ầm.
Không gian run rẩy càng ngày càng mạnh, núi đá do thân thể Giang Sơn hóa thành bị kiếm chém vào khiến từng hòn đá vụn văng tung tóe ra.
Cả tòa núi dường như sắp bị chém ra làm hai. Vững như Sơn. Giang Sơn quát lên, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, núi đá bị chém nổ tung lại tái sinh. Vô cùng vô tận, kiếm của Lâm Phong chém mãi cũng không hết. Sắt. Độc Cô Giả và Lạc Vân Thiên đều gầm lên, sắt ý ác liệt. Rất nhanh đã đến bên người Lâm Phong.
Giang Sơn đã vì bọn họ mà chặn lại công kích của Lâm Phong, bọn họ sao có thể không tận dụng cơ hội này để giết Lâm Phong chứ?
giống. Từ sắc quang mang phóng lên cao, vô số tử xà hiện ra lao đến Độc Cô Dạ và Lạc Vân Thiên, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy thân thể hai người kia. Hơi thở sắc bén từ trong cơ thể Độc Cô Dạ tràn ra ngay lập tức cắt đứt tử xà, tuy nhiên thực lực Lạc Vân Thiên có phần yếu hơn nên phải cố hết sức dãy giụa. Chết đi! Hào quang rực rỡ chợt lóe lên rồi biến mất, một đạo quang mang hình chữ thập nở rộ trong không gian, Lạc Vân Thiên mới vừa thoát khỏi tử xà thì đã cảm giác ngực đau xót. Cúi đầu, hắn lập tức nhìn thấy lờ nờ rơi ngực của mình bị chém thành hình chữ thập, máu huyết từ đó điên cuồng trào ra. Sắc mặt của hắn vặn vẹo, thống khổ. Nắc! Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Thân thể Lạc Vân Thiên run lên mãnh liệt. Lạc Vân Thiên dường như nghe thấy trái tim đang vỡ ra. Sau đó đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thân thể ngã xuống rồi biến mất khỏi ảo cảnh. Đã chết. Thân thể như một ngọn núi của Giang Sơn lúc này vẫn đang trầm ổn, nhưng lòng của hắn lại đang dao động không ngừng. Chiến lược của Lâm Phong thật là khủng khiếp, chỉ cần bị hắn nắm lấy một tia cơ hội trong nháy mắt thì rất có thể sẽ bị giết. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Giang Sơn, không quan tâm tới ngươi, ngươi đã có lực phòng ngự hùng mạnh, vậy trước tiên bỏ qua ngươi. Giết hai người khác rồi tính sau. Đánh lén để giết ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm Độc Cô Dạ, sắc mặt rét lạnh như băng. Xúc tu màu tím đang không ngừng ngọ nguậy, có cảm giác vô cùng đáng sợ. Độc Cô Dạ nhìn con người tối đen mang theo sát ý rét lạnh của Lâm Phong thì đã có chút hối hận. Nhưng vừa rồi Giang Sơn và Lâm Phong va chạm với nhau thật là một cơ hội quá tốt, hắn không đành lòng bỏ qua. Hơn nữa vì mâu thuẫn giữa Độc Cô Dạ và Lâm Phong nên hắn không thể không ra tay. Tuy nhiên, ba người hợp lực nhất kích tất sát đã không thành công, giờ phút này lại còn bị Lâm Phong giết chết một. Kế tiếp đến lượt ngươi rồi. Đôi mắt Lâm Phong vẫn băng hàn như trước, từ sắc yêu xà rít gào, vô số yêu xà dung hợp lại. Hóa thành một con yêu xà khổng lồ dữ tợn đáng sợ, cặp mắt nó to lớn tà dị, nó không giống vũ hồn mà giống như là một yêu thú chân chính. Đi! Yêu xà nghe lệnh lập tức lao tới Độc Cô Dạ. Độc Cô Dạ thấy vậy ngay lập tức hóa thành một đạo cầu vồng chạy trốn. Độc Cô Dạ đường đường là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, vậy mà đối mặt với Lâm Phong, không ngờ lại khiếp đảm. Không dám chiến mà lại lựa chọn bỏ trốn. Như ảnh tùy phong. Lâm Phong cười lạnh, thân hình hắn nhanh như gió đuổi theo. Chém về phía Độc Cô Dạ, Độc Cô Dạ cảm giác được liền xoay người tung một chưởng về phía mũi kiếm. Giống. Chỉ cần một khắc tạm dừng này. Yêu xà khổng lồ đã chớp cơ hội quấn lấy thân thể Độc Cô Dạ, răng nanh mở lớn cắn đến đầu hắn. Sắc mặt Độc Cô Dạ đại biến. Chân nguyên lực khủng bố đánh tới tử xà, đồng thời lực lượng cuồng bạo xé rách thân thể của tử xà đang quấn quanh hắn. Nhưng hắn dường như đã quên không để ý đến sự tồn tại của Lâm Phong. Vừa rồi ba người bọn hắn đối phó một mình Lâm Phong. Nhưng hiện tại tình thế đảo ngược, một mình hắn phải đối phó với Lâm Phong và một con yêu thú khủng bố. Một đạo kiếm quang hủy diệt từ trong hư không chém xuống, ngay lập tức nền tia máu bắn ra, thân thể Độc Cô Dạ cứng đờ. Đầu của hắn bị cái miệng to lớn của yêu xà khổng lồ nuốt mất. Chương 425, Hạo Nguyệt Tông bối rối. Giang Sơn như chết lặng. Thân thể gã vẫn được núi đá bao trùm, nhưng giờ hiện tại gã đã không còn nửa điểm tự tin. Gã có nghĩ mãi cũng không rõ. Vì sao Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 mà lại có thể thoải mái giết huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí huyền vũ cảnh tầng 3? Gã mơ hồ có cảm giác rằng, Lâm Phong căn bản không dùng toàn lực. Lâm Phong vẫn còn giữ lại thực lực của hắn. Nhưng ba người bọn họ dù được coi là thiên tài vẫn không đối phó được một mình Lâm Phong. Cho dù là tốc độ, lực sát thương hay thủ đoạn công kích thì bọn họ đều không bằng Lâm Phong. Mặc dù Giang Sơn có lực phòng ngự đủ mạnh. Nhưng gã hiểu nếu một mình gã đối mặt với Lâm Phong thì gã chỉ là bao cát để Lâm Phong tha hồ thử kiếm mà thôi. Lúc Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía gã, sắc mặt Giang Sơn cứng đờ, gã sắp bị giống với hai người kia, lập tức bị vô tình giết chết sao. Càng nghĩ tới điều này thì trong lòng Giang Sơn càng thêm sợ hãi. Gã vất vả tu luyện tới huyền vũ cảnh, trở thành người trọng yếu nhất của Hạo Nguyệt Tông, được tất cả mọi người kính ngưỡng sùng bái. Hơn nữa, sau khi đại bằng công tử rời đi thì tiền đồ của Giang Sơn rất tươi sáng, vị trí tông chủ đang đợi gã ngồi lên. Cho nên gã sao có thể chết chứ? Giang Sơn không cam tâm chết đi như vậy, nhưng nỗi sợ hãi đang chiếm lấy cơ thể khiến gã không nhúc nhích được. Nhất là khi thấy cái đầu của Độc Cô Dạ bị yêu xà nuốt chửng, thân hình rơi xuống đất rồi biến mất.
Lần đầu tiên Giang Sơn cảm thấy yếu ớt như thế. Dường như tính mạng không còn nắm trong tay chính mình vậy. Giang Sơn khẩn cầu Lâm Phong. Hãy bỏ qua cho ta, sau này chuyện gì ta cũng nghe ngươi. Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì cũng có thể. Bao gồm cả việc bán đứng Hạo Nguyệt Tông. Trong mắt Lâm Phong tràn đầy vẻ trân trọng, đây chính là thiên tài của Hạo Nguyệt Tông.
Loại thiên tài này được tông môn dốc tài nguyên bồi dưỡng ra nhưng lại ruồng bỏ tông môn vào lúc cấp bách, thật là đáng buồn.
Ta sẽ đích thân đối phó Hạo Nguyệt Tông, không cần ngươi quan tâm. Lâm Phong lạnh lùng nói, yêu xà kinh khủng kia quấn trên người hắn.
Cái đầu lắc lư giữa không trung, con ngươi khổng lồ nhìn xuống Giang Sơn, làm cho gã run lên bần bật.
Độc Cô Giả cũng không thể thoát khỏi yêu xà. Gã sao có thể làm được? Giang Sơn nhìn Lâm Phong hỏi. Làm thế nào người mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Cho dù thế nào thì ta cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại.
Nhìn Lâm Phong đang tới gần, sự sợ hãi trên người Giang Sơn càng ngày càng nặng, chẳng lẽ gã phải chết như vậy sao?
Giang Sơn không nghĩ tới sẽ chiến đấu với Lâm Phong, gã hiểu được đó là con đường chết. Bịch một tiếng, Lâm Phong thượng người. Bởi vì lúc này, Giang Sơn lại quỳ dưới mặt đất, quỳ trước mặt hắn. Chúng ta không có thâm thù đại hận gì, tại sao ngươi nhất định muốn giết ta? Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta. Sau này tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi. Ở ngoài ảo ảnh, tất người đứng trên bờ tương giang đều thấy một màn này. Tất cả đều trợn tròn mắt. Sau đó mọi người đều nhìn về chỗ của Hạo Nguyệt Tông. Thiên tài Hạo Nguyệt Tông, thiên tài số một số trong đệ tử Hạch Tâm.
Giờ phút này lại quỳ trước mặt Lâm Phong, quỳ xuống cầu xin. Thậm chí còn bảo sẽ bán đứng Hạo Nguyệt Tông, đây là sự nhục nhã thế nào chứ?
Lâm Phong có thực lực quá kinh khủng tới mức làm cho tất cả đều phải kinh hãi. Người thấy được tràng cảnh Lâm Phong giết 12 cường giả huyền vũ cảnh cũng không được nhiều lắm. Chỉ có những người trong học viện thiên nhất thấy được.
Nhưng hiện tại lại khác, tất cả đều tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đánh chết thiên tài của tam đại thế lực.
Không đúng, có lẽ không nên gọi là thiên tài thì đúng hơn. Thiên tài phải nhìn xem là so với ai, ở trước mặt đại đa số người.
Nếu bước vào huyền vũ cảnh trong lúc tuổi còn rất trẻ, vậy thì đã được coi là thiên tài hiếm gặp rồi.
Nhưng ở trước mặt Lâm Phong thì lại giống như thằng hề. Ba người, trong đó còn có một người có tu vi còn cao hơn cả Lâm Phong, lại còn đánh lén. Kết quả là hai người chết. Một người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. So sánh với Lâm Phong, bọn chúng có thể xưng là thiên tài sao? Sắc mặt người của Hạo Nguyệt Tông đã không thể dùng hai từ khó coi để hình dung nữa rồi. Nhất là Sở Kình, mặt Sở Kình nổi đầy gân xanh, trên người tỏa ra khí tức lạnh lùng. Lần đầu tiên y hận không thể giết chết thiên tài số một trong tông môn.
Thiên tài số một của Hạo Nguyệt Tông quỳ gối trước Lâm Phong trong sự ngỡ ngàng của cả trăm vạn người, Sở Kình cảm giác mặt y giống như vừa bị người ta tát mạnh.
Mặt mũi của y này, của Hạo Nguyệt Tông đã bị Giang Sơn làm mất hết. Sở Triển Bằng cũng cảm thấy không còn chút mặt mũi nào. Phế vật, Lâm Phong không giết người thì ta sẽ đích thân giết. Sở Triển Bằng âm lanh nói, sát ý trên người phát tán ra xung quanh. Thấy ba người kia cùng chiến Lâm Phong thì Sở Triển Bằng đã có chút yên tâm. Thực lực của Lâm Phong không coi là quá kinh khủng. Chỉ cần Lâm Phong có thể đi ra thì Sở Triển Bằng chắc chắn sẽ tự tay giết Lâm Phong. Không cần Sở Triển Bằng ra tay.
Dù Giang Sơn quỳ xuống trước mặt Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn không tha thứ cho gã, chém giết không chút lưu.
Tình. Thi thể Giang Sơn từ trong ảo ảnh rớt ra ngoài.
Sở Triển Bằng phóng lên không hóa thành đại bằng, trong nháy mắt đã xuất hiện trên bên cạnh thi thể Giang Sơn.
Ầm.
Một luồng gió hủy diệt từ trên người Sở Triển Bằng phóng ra, thi thể Giang Sơn đang rơi xuống liền biến thành tro bụi.
Đại bằng dương cánh lần nữa, ảo ảnh đại bằng biến mất, Sở Triển Bằng đã trở lại chỗ cũ. Đến đây. Ba người vây giết Lâm Phong đều đã chết sạch. Mà Lâm Phong thì lông tóc không tổn thương.
Ven bờ tương giang, một lão giả đang ôm lấy một thi thể không đầu, ngẩng đầu nhìn màn khung cảnh ảo ảnh trên hư không.
Ánh mắt rét lạnh tới mức tận cùng.
Lão Đường Đường là người Độc Cô gia, nhưng mấy tên hậu bối ưu tú nhất trong gia tộc hoặc là bị Lâm Phong vũ nhục. Hoặc là bị Lâm Phong phế, còn Độc Cô gia có thiên phú nhất thì bị Lâm Phong trực tiếp giết chết.
Lâm Phong dám khi dễ người Độc Cô gia. Thật quá đáng. Giờ phút này, bên trong ảo ảnh, giết chóc vẫn đang tiến hành. Hiện tại, ai mạnh ai yếu,
ai có thiên phú mạnh mẽ hơn thì mọi người đã hiểu đại khái.
32 người bước vào trong ảo cảnh, hiện tại chỉ còn 12 người, những người còn lại đều là tinh anh chân chính.
20 người đều là thanh niên thiên tài nhưng đã vô tình chết đi trong trò chơi tử vong này. Có lẽ bọn họ căn bản không nghĩ tới kết cục này.
Lúc nhận được thư mời nghĩa là được vô số người ngưỡng mộ, vinh quang vô hạn mà tranh đoạt một cơ hội tiến vào tỷ thí tuyết vực.
Nhưng kết cục của bọn họ chính là tử vong.
Còn lại 12 người đúng là làm mọi người phải chú ý, người đầu tiên là một thanh niên cuồng ngạo.
Gã yêu cầu mọi người phải nhớ rõ tên mình. Lăng Thiên, gã là người giết người nhiều nhất, một kiếm giết một người. Kiếm của gã là kiếm đoạt mạng.
Sư muội Lăng Thiên cũng có thực lực rất kinh khủng, đã giết vài người, điều này làm cho mọi người càng muốn biết.
Sư huynh muội của Nhạn Đãng Sơn này rốt cuộc là có bối cảnh gì, sư tôn bọn họ là ai? Bản thân Lâm Phong thì không cần phải nói nữa.
Sa Quỳnh cũng rất đáng sợ, ý xuất thủ liền giết hai người, một kích tùy ý liền giết chết, đối phương không hề có năng lực hoàn thủ.
Hiện tại, Sa Quỳnh đang đối phó với nữ nhân của Lâm Phong, Ngộng Tình. Còn có một người khác cũng được nhận được chú ý. Vân Phi Dương đến từ thành Đoạn Nhận. Tên này rất kỳ quái, hắn không giết người nào, thấy ai cũng tránh ra, giống như rất sợ hãi. Nhưng mà người muốn giết hắn thì không một lần thành công. Thậm chí, tên Vân Phi Dương này còn từng gặp phải Lăng Thiên.
Hắn là kẻ duy nhất có thể chạy thoát khỏi tay Lăng Thiên, những người khác gặp Lăng Thiên đều đã chết sạch.
Vì vậy thực lực Vân Phi Dương đến bây giờ vẫn rất thần bí. Làm cho người ta không nhìn ra thực lực của hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Những người hiện tại là những thiên tài có thực lực mạnh mẽ nhất. Nếu bọn họ va chạm thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhất là Sa Quỳnh và Lâm Phong, giờ phút này, Sa Quỳnh đã đối phó với Mộng Tình rồi.
Hơn nữa còn là rất gần vị trí Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong bước lên trên thì chắc chắn sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa.
Nhưng vào lúc này, Lâm Phong không giống như người ở bên ngoài. Ở ngoài thì rõ ràng, nhưng Lâm Phong thì giống như người mù.
Hắn có cảm giác thật sự không tốt, giống như trong trò chơi kiếp trước vậy, hắn cảm giác mình tựa như nhân vật trong trò chơi bị người khống chế. Nhưng Lâm Phong hiểu được thực lực của hắn không đủ để phá vỡ ảo cảnh này, cho nên chỉ có thể tuân thủ quy tắc trò chơi.
Chính là giết chóc.